Chương 14, Thụy Trung Võ, Phong Thiện Đế Băng 2, chương 14, Thụy Trung Võ, Phong Thiện Đế Băng 2, đồng thời, Lưu Tú tại bây giờ đại hán các loại trên chế độ lần nữa tiến hành theo vào. Hán thường xuyên liền sẽ nhắc lên độ điền giải phóng nô tỳ chờ sự tỉnh, đồng thời suy yếu tăng công, đem quyền lực dần dần chuyển di đến Thượng Thư Đài. Nhường Thượng Thư Đài dần dần trở thành trung tâm chính trị, trực tiếp đối hoàng đế phụ trách. Đồng thời hắn đại lực sửa trị thủy lợi, cũng gia tăng thái học tuyển nhận quy mô, cổ vũ các nơi thiết lập tư thục chờ một hệ liệt lợi dân cử chỉ. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ đại hán quốc lực càng ngày càng tăng. Mà liên tại loại tình huống này, ngay tại kiến võ 30 năm thời điểm, Phong Thiện sự tình cũng là một lần nữa bị xét ra. Lưu Tú đối với cái này ngay từ đầu cũng không phát ra cái gì cách nhìn. Cho đến đợi nhiều ngày sau, nhìn dưới trời cũng không xuất hiện lúc trước như vậy thì biến, đồng thời cả nước các nơi đều xuất hiện tường thụy thời điểm, hắn mới rốt cục là gật đầu đáp ứng việc này. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn liền như là trở thành một cái thần linh đồng dạng, tâm niệm vừa động liền có thể tiến về thế gian bất kỳ một chỗ đi quan sát tất cả, nhưng cũng cái gì đều không cải biến được. Hắn thật trở thành một cái con chúng. Tại từ nơi sâu xa, chỉ có thể nhìn thế gian này phát triển. Trong lúc đó Cố Dịch thậm chí còn thối lui ra khỏi trò chơi một hồi, đi hỏi hỏi lão cô trong nhà có hay không lão tổ tông lưu lại đồ vật. Đối với việc này, Cố Dịch là ôm lấy hy vọng. Dù sao hắn nhưng là lưu lại nhiều đồ như vậy, nhưng rất đáng tiếc, cái gì đều không có lưu lại. Hắn làm kia tất cả, dường như liền thật chôn vùi tại trong lúc này hơn 2000 năm trong lịch sử. Ân, cũng không thể nói là hoàn toàn chôn vùi. Đại Hán quan quân hầu, trong lịch sử cái thứ nhất bị thụy là Trung Võ thần tử, cái danh hiệu này đúng là lưu truyền tới. Nhưng ở hiện tại nhưng lại không có trợ giúp gì. Hiển nhiên, Cố thị ảnh hưởng còn chưa đủ lấy chống đỡ qua hơn 2000 năm thời gian sửa đổi. Tại xác định điểm này về sau, Cố Dịch liền toàn thân toàn ý đem lực chú ý đều đặt ở trò chơi bên trong, rơi vào Cố thị trên thân. Bây giờ Cố thị sớm đã không giống lúc trước. Không thể không nói, Cố Khang tài chính trị viễn siêu Cố Dịch tưởng tượng. Hắn nhạy cảm đã nhận ra Cố thị bây giờ tại Hà Bắc chi địa xấu hổ tình cảnh, cũng vào tay bắt đầu cải biến. Trước đó Cố thị tại Hà Bắc chi địa mà nói, có thể nói vẫn luôn là kẻ ngoại lai. Hà Bắc đại tộc đối Cố thị thái độ cơ hồ đều là kiêng kỵ. Nhưng loại này xử sự phong cách, làm Cố Khiếu qua đời một khắc kia trở đi hiển nhiên cũng đã không thể thực hiện được. Cố thị cần chuyển hình. Nếu không phải như vậy lời nói, đợi đến Cố thị một ngày nào đó thật đã mất đi thánh quyến chỉ có thể bị nuốt sống rơi. Cố Khang hiển nhiên chính là nhìn thấu điểm này, cho nên hắn đối ngoại biểu hiện ra cùng lúc trước Cố Khiếu hoàn toàn khác biệt thái độ. Đồng thời, hắn thông qua triều đình nhiều lần giải phóng nô tỳ độ điện chờ chính sách kết quả, cấp tốc sàng chọn ra một chút Hà Bắc đại tộc, cùng nó thành lập liên hệ, hình thành đồng minh, để bọn hắn con em của gia tộc tại bị quản lý dưới tình huống tiến vào Cố thị tư thục. Không thể không nói đây đúng là một cái mười phần anh minh thủ đoạn. Mặc dù những này cũng không phải là danh khắp thiên hạ chi đại tộc, nhưng ở địa phương bọn hắn vẫn là có mười phần ảnh hưởng lực. Đồng thời tại Cố thị danh tiếng không có hoàn toàn mất đi dưới tình huống, những người này cũng là bằng lòng phụ thuộc, đều khát vọng mượn Cố thị thanh danh cầu đến một quan nửa trước, nhưng là Cố Khang đối với cái này thái độ lại là lập lờ nước đôi. Hắn cũng biết từ đó chọn lựa chân chính có mấy người, nhưng đa số đều chỉ là cho ám chỉ. Nói trắng ra là chính là vẽ bánh nướng. Cố Khang thật trở thành một cái đạo đức danh giới cuối cùng cực kỳ linh hoạt người, nhưng những người này nhưng đều là rất an bộ này. Đương nhiên, Cố Khang cũng không hề từ bỏ Cố thị đối dân chúng chính sách. Tại loại này hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, ngắn ngủi mấy năm thời gian, tại không có Cố Khiếu cái này trụ cột sau, Cố thị địa vị chẳng những không có trượt, ngược lại là hoàn toàn đứng vững bước chân. Đối với đây hết thảy, Cố Dịch có thể nói là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là chính trị thuộc tính kém chút kéo đẩy kinh cùng đi. Khỏi phải nói là đổi lại Cố Khiếu, cho dù là đổi lại hắn người hiện đại này, sợ là cũng không dễ dàng làm được. Dù sao hắn không tiếp xúc qua chính trị, hơn nữa nhất làm cho Cố Dịch quan tâm là, Cố Khang cũng không có cô phụ hắn lúc trước cố gắng. Hắn vậy mà thật theo Cố Dịch lúc trước ám chỉ qua phương hướng, đem Cúc Viên Lê cùng đường nước đạo phòng đi ra. Mặc dù còn chưa đủ lấy Tuyên Dương ra ngoài đại quy mô ứng dụng, nhưng có cái này điểm xuất phát chính là tương lai có hy vọng. Làm Lưu Tú muốn Thái Sơn Phong Thiện tin tức truyền đến thời điểm, Cố thị cũng vì thế mà chấn động. Dù sao đối với bây giờ thời đại người mà nói đây đúng là một kiện đại sự. Bất quá Cố Dịch lại tin tưởng, Lưu Tú sẽ phải đi đến cuối cùng. Hắn tại xác định Cố thị ngắn hạn sẽ không xuất hiện vấn đề gì sau, hắn cũng là đem ánh mắt rơi vào Lưu Tú trên thân. Mong muốn tận mắt xem xét cái này đế vương Phong Thiện là một loại như thế nào cảnh tượng. Thái Sơn Phong Thiện, khởi nguyên đã lâu. Truyền thuyết cổ đại đế vương Phong Thiện Thái Sơn mở đầu tại Vô Hoài thị, về sau Phục Hy, Thần Nông, Viêm Đế, Hoàng Đế chợt đều từng Phong Thiện Thái Sơn. Cũng chính bởi vì vậy, Thái Sơn tại hôm nay thiên hạ người trong lòng có lấy rất thần thánh địa vị. Tất cả mọi người cho rằng Thái Sơn là thiên hạ cao nhất sơn, là cùng thiên thần khai thông tốt nhất chi địa. Lại chỉ có Thái Bình Thịnh Thế chi quân mới có tư cách đến đây Phong Thiện. Cũng chính bởi vì vậy, Phong Thiện có thể nói là một cái hoàng đế chi cao vinh dự một trong. Lưu Tú lần này Phong Thiện mục đích mười phần đơn giản. Hắn cần hướng về thiên hạ nhân chứng minh, hắn chính là thụ mệnh Vu Thiên hoàng đế. Đồng thời hắn còn cần cử động lần này đến nói cho người thiên hạ, hoàng đế là chí cao không thể xâm phạm, một lần nữa đem tự vương mãng xoán vị sau ảnh hưởng cho đang trở về. Trận này nghi thức, có thể nói là hắn tái tạo đại hán đến nay trọng yếu nhất một trận nghi thức. Quy mô của nó chi to lớn, trước này chưa từng có. Kiến võ 32 năm, 2 tháng, Lưu Tú xuất lĩnh quần thần từ Lạc Dương xuất phát tiến về Thái Sơn. Đến Thái Sơn về sau, đầu tiên là tại dưới núi Phương Đông Phong Thổ là đàn, cử hành phong lễ, đem đi lại hắn chịu thiên mệnh, bình luận thế, thương đại hán chờ công tích giấy ngọc phong tại ngọc quỹ bên trong, đúc thành phương đàn. Lại leo núi đỉnh lại tế thiên. cuối cùng tại Thái Sơn chi nam cử hành thiên lễ, tế tự hậu thổ chi thần. Xem như xong đây hết thảy sau, Lưu Tú danh vọng không thể nghi ngờ là đạt đến hắn đời này đỉnh phong. Mà hắn dường như cũng nhận ảnh hưởng, lại từ những năm gần đây nghiêm túc bên trong một lần nữa có lúc trước cái chủng loại kia hăng hái chi tượng. Hắn trước mặt mọi người nói ra chính mình chí lớn hướng. Hắn muốn đem toàn bộ Đại Hán quốc lực khôi phục lại hiếu văn hoàng đế lúc như vậy. Đợi đến sau đó, liền muốn phủ Tây vực, định Hung nô, hoàn toàn là Đại Hán lưu lại vạn thế chi cơ nghiệp. Hắn tuyên bố cải nguyên Trung Nguyên. Tựa hồ là muốn dùng đây là điểm xuất phát, dẫn theo toàn bộ Đại Hán đạt thành hắn suy nghĩ trong lòng như vậy độ cao. Không sai, hắn đã định trước không cách nào hoàn toàn thực hiện trong lòng chi hoành nguyện. Thời gian từ trước đến nay là trên đời công bình nhất lực lượng. Bất luận là bực nào thân phận người cuối cùng cũng là bù không được tuế nguyệt thay đổi. Trung Nguyên 2 năm, Lưu Tú thân thể bỗng nhiên liền sụp đổ. Đồng thời lần này còn không giống như là trước đó như vậy kiểu gì cũng sẽ chuyển nguy thành an. Cả người hắn trạng thái cấp tốc trở nên kém, về sau càng là lâu dài hôn mê, khó có thanh tỉnh thời điểm. Tất cả mọi người minh bạch, cái này tái tạo Đại Hán đế vương cũng là đi tới phần cuối của sinh mệnh. Trung Nguyên 2 năm 2 tháng mậu tuất ngày, Lưu Tú tại Nam Cung Tiền Điện băng thế. Di chiếu nói, chấm vô ích tại bách tính, hậu sự đều chiếu hiếu văn hoàng đế chế độ, cần phải tiết kiệm. Thứ sử, 2000 thạch trưởng lại đều không được rời đi chính mình sở tại thành thị, không thể phái quan viên hoặc thông qua dịch chuyển hệ thống tin nhắn nghiễn văn kiện phong viếng. Thái tử Lưu Trang kế vị. Chương 15, tái nhập Lạc Dương, Lưu Trang hỏi sách, 1, chương 15, tái nhập Lạc Dương, Lưu Trang hỏi sách, 1, bánh xe lịch sử từ đầu đến cuối quần quần hướng về phía trước, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Hoàng đế cũng không thể ngăn. Làm quốc tang kết thúc, lại là Lưu Tú định ra Thụy Hào một khắc kia trở đi. Cái này từng chiếu sáng qua một thời đại hoàng đế cũng đã hoàn toàn biến mất ở nhân gian, mà thuộc về hắn thời đại cũng cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn lật giấy. Lạc Dương, lúc này đã là vĩnh bình 2 năm. Thời gian qua đi gần 20 năm thời gian, Cố thị tử đệ rốt cục lần nữa được đến hoàng đế chiếu lệnh, sẽ phải một lần nữa bước vào Đại Hán trung tâm chính trị. Chẳng qua hiện nay Cố thị tự nhiên không thể so với lúc trước, hoàng đế cái này một phong chiếu lệnh chưa từng gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Cuối cùng vẫn là khác biệt. Theo Cố Khiếu cùng Lưu Tú lần lượt qua đời, bây giờ Cố thị cũng không tiếp tục là lúc trước như vậy chỉ có thể nhường đám người ngưỡng vọng tồn tại. Thời di thế dịch, Cố Khiếu danh vọng chỉ có thể càng ngày càng ít. Trong triều không người dưới tình huống, Cố thị muốn cam đoan từ đầu đến cuối như mặt trời ban trưa danh vọng, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Lưu Trang vị hoàng đế này thái độ. Cùng Lưu Tú tính cách hoàn toàn khác biệt. Từ đăng cơ bắt đầu, Lưu Trang liền hoàn toàn cho thấy hắn khác biệt, cho đại hán tất cả thần tử mang đến 10 phần rung động. Hắn vậy mà khôi phục tự tần lúc liền bị phế sạch miệng phục chế độ. Mũ miện, y phục, bội ngọc, thừa dư đều phòng cổ thước. Cái này ghi lại tại trong cổ tịch lễ tiết, đối quần thần tới nói thậm chí đều cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng mà này còn chưa xong, sau đó Lưu Trang liền cho thấy cực mạnh chính trị năng lực. Hắn trước bái bây giờ công thần đứng đầu Đặng Vũ là thái phó, lại bổ nhiệm Tôn Thất Lưu Thương là phiêu kỵ tướng quân. Tại thu xếp tốt công thần cùng Tôn Thất, chợt liền mở ra đại quy mô nhân sự điều hành. Dù sao cũng là làm hơn 10 năm Đông Cung thái tử. Lại Lưu Trang thở nhỏ thông minh, từ nhỏ lúc Lưu Tú liền sẽ kinh thường tính mượn quốc sự đến hỏi ý nghĩ của hắn, thậm chí về sau càng là trực tiếp tham dự vào quân sự phương diện. Hắn muốn là có lấy thành viên tổ chức của mình, đối đại hán trên triều đình hạ có thể nói rõ như lòng bàn tay. Một triều thiên tử một triều thần câu nói này tại bây giờ vĩnh bình một khi có thể nói là hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng ở cái này một loạt nhân sự điều hành phía dưới, quân thần nhạy cảm đã nhận ra Lưu Trang chấp chính màu lót. Hắn đang chèn ép ngoại thích. Chỉ một điểm này, liền đủ để cho quần thần không còn đem Cố thị để ở trong mắt. Cố thị mặc dù cùng truyền thống ngoại thích có chỗ khác biệt, nhưng chỉ cần hoàng đế có này thái độ, Cố thị liền đã định chức không cách nào tại tân triều lần nữa lên trời. Bởi vì Cố Khang thê tử là Lưu Lễ Lưu, tuy là một tế, cũng là ngoại thích. Kỳ thật đối với đây hết thể Cố Dịch tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Đối với Lưu Trang vị hoàng đế này, mặc dù tại trong xã hội hiện đại cũng không thế nào bị nhắc lên, nhưng tính cách của hắn Cố Dịch nhưng vẫn là rõ ràng. Lại không bàn luận công tích, chỉ nói đặc điểm lớn nhất, đề phòng ngoại thích. Cuối cùng Minh đế cả đời chưa từng trọng dụng qua ngoại thích một người. Nhưng khi đó Lưu Tú cái này, nhưng là trước mặt mọi người lời nói ra, hắn không có khả năng phận hoàng đế mặt mũi. Hoa phúc tương y đi. Cố thị tại Lưu Tú một khi đắc thánh sủng liền nhất định tiếp nhận phía sau tục một cái giá lớn. Hơn nữa tại Cố Dịch xem ra, cùng công chúa thông gia xa so với đem trong nhà nữ quyến gả vào hoàng thất phải tốt hơn nhiều. Đã không cách nào tránh khỏi vậy liền đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Cử động lần này mặc dù có thể sẽ gây nên Cố thị tại Lưu Trang cái này không thể được tới trọng dụng. Nhưng chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên dưới tình huống, coi như Cố thị không cách nào bị trọng dụng, nhưng cũng có thể cam đoan Cố thị hạn cuối sẽ không quá thấp. Dù sao Cố thị căn cơ quá nhỏ bé, phàm là một khi thất thế liền có khả năng trực tiếp ngã vào đáy cốc. Đây cũng là một đạo bảo hộ. Hơn nữa Cố Dịch cũng không cho rằng Lưu Trang liền nhất định sẽ mạnh mẽ áp chế Cố thị. Bây giờ Cố thị không giống với bình thường ngoại thích. Cố thị là bạch thân lập nghiệp. Lưu Tú liền từng lấy Cố thị trấn áp công thần tập đoàn, nhường công thần tập đoàn thành thật thật giao ra quyền lực trong tay mình. Lại lấy Cố thị bây giờ nhân khẩu cùng nội tình căn bản là còn chưa đủ lấy cùng đương thời đại tộc so sánh. Đương kim chi thiên hạ cùng trước Hán thời kỳ hoàn toàn khác biệt. Năm đó bồi tiếp Lưu Bang đánh thiên hạ cơ hồ đều là đồng hương láo huynh đệ, đa số đều là bình dân hoặc là tầng dưới chốt nhất quan viên. Không sai bây giờ Đại Hán đâu. Công thần trong tập đoàn cơ hồ mỗi một cái đều là đại tộc xuất thân, mỗi một người bọn hắn sau lưng đều có chính mình lập trường chính trị. Chỉ có Cố thị khác biệt. Đây đối với Lưu Trang loại tính cách này hoàng đế mà nói, là một cái to lớn thêm điểm hạng. Mà chuyện dự liệu cũng quả không ngoài Cố Dịch dự liệu. Lưu Trang thật triệu kiến Cố thị. Kéo dài mấy chục mét đội xe tại trên quan đạo đi chậm rãi. Trên xe Trang cũng không phải là tài vật gì, mà là Cố thị mới nhất cải tiến qua lưới cày. Những năm gần đây, Cố Khang một mực không có buông xuống qua đối với nông cụ cải tiến. Lại bởi vì hắn đối làm ruộng sự tình mười phần hiểu rõ quan hệ. Trải qua hắn mấy lần cải tiến, bây giờ lưới cày tại tính thực dụng phía trên đã hoàn toàn vượt qua trước mắt dài thẳng viên cày. Đây là Lưu Trang chiếu lệnh bên trong yêu cầu Cố Khang mang. Hơn nữa Cố Khang cũng nghĩ thừa dịp cơ hội lần này thăm dò ra cái này thiên tử tương lai trị quốc phương hướng. Chuyện này với hắn mà nói mười phần mấu chốt. Mặc dù người vẫn luôn tại cự động, nhưng những năm gần đây, hắn một mực đều chú ý tới trên triều đỉnh dưới thế cục, Lưu Trang đăng cơ sau một hệ liệt thủ đoạn đã là đủ nói rõ hắn cùng Lưu Tú trong tính cách khác biệt. Bất luận là văn trị cũng tốt, hoặc là võ trị cũng được, là một tại chính trị thuộc tính cao hơn đạt 90 điểm người. Cố Khang sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Người trong thiên hạ đều có thể nhìn ra, hoàng đế không thích ngoại thích. Hắn lại làm sao có thể nhìn không ra? Cố Khang hết sức rõ ràng, cái này chỉ sợ là cái này một khi Cố thị cơ hội duy nhất. Nếu là không có thể bắt ở, coi như sẽ không ngã vào thung lũng, nhưng Cố thị danh vọng cũng sẽ cấp tốc giảm xuống. Bây giờ chi Cố thị tại thiên hạ nhân tâm bên trong vốn là nội tình không đủ. Nếu là thật sự muốn đặt vững vạn thế huy hoàng chi cơ, nhất định phải nhiều đời có tài người che giả mang mọc, cho đến Cố thị tên tuổi hoàn toàn tại trong lòng bách tính xem như thường thức lúc, mới xem như sơ bộ công thành. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Khang một chuyến này liền chỉ dẫn theo Cố thị một người. Tự Cố Khiếu qua đời về sau, hắn liền một mực tại khiên toàn bộ Cố thị, đối với mình kia hai cái em trai em gái tài năng vô cùng tin tưởng. Thủ thành còn có thể, kiến công lập nghiệp không đủ. Bây giờ thiên hạ đã không có tổng lòng chi công cho bọn họ lập xuống, bọn hắn chỉ có dựa vào lấy cố gắng của mình khả năng đi đến điểm cao nhất. Chỉ có tinh nhuệ, khả năng lại chấn Cố thị khắp thiên hạ danh vọng. Cái này chính là Cố Khang mục tiêu của chuyến này. Một đường tiến lên. Đối mặt với sắp một lần nữa bước vào Lạc Dương chuyện này, hai huynh đệ phản ứng có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Cố Khang từ đầu đến cuối đều là như vậy tỉnh táo. Rất khó để cho người ta từ trên mặt của hắn nhìn ra hắn đến cùng là suy nghĩ cái gì. Tính cách của hắn luôn luôn mười phần trầm ổn tỉnh táo, bất luận gặp phải bất cứ chuyện gì đều là gặp biến không sợ hãi. Đến mức Cố Thịnh thì là cùng đương đại đa số võ tướng tính cách đồng dạng, càng la tới gần Lạc Dương, cả người liền càng thêm kích động. Hắn nhẫn nhịn quá lâu, không có võ tướng sẽ mất đi kiến công lập nghiệp chi tâm. Cố Thịnh cũng thế. Hắn từ trước đến nay sùng bái những cái kia cổ danh tướng, khắp nhìn lấy mình tương lai có một ngày có thể như bọn hắn đồng dạng kiến công lập nghiệp, là Cố thị vạn thế nền tảng góp một viên gạch. Hai huynh đệ cứ như vậy rục ngựa đi ở đằng trước. Thấy Cố Khang một mực kéo căng lấy cái mặt, Cố Thịnh không khỏi mở miệng khuyên nhủ, huynh trưởng không cần lo lắng. Lấy ngươi ta huynh đệ hai người chi tài, há lại sẽ không chiếm được bệ hạ trọng dụng. Mặc dù Cố Thịnh tài chính trị muốn so Cố Khiếu cao, nhưng so với Cố Khang mà nói, hắn liền có chút thua chị kém em. Cố Khang vẫn luôn đang tự hỏi nếu là chuyến này chưa thể đến hoàng đế trọng dụng về sau Cố thị phải làm như thế nào. Lần lượt giảm bất thực cấp là nhất định, quan quân hầu tước vị cũng không chừng có thể giữ được. Nếu là chú trọng giáo dục, lấy Cố thị bây giờ nội tình, tương lai nếu là ra lại nhân kiệt có lẽ sẽ lần nữa khởi thế. Nhưng tất cả những thứ này đều tràn đầy sự không chắc chắn. Cố Khang là cái thiết thực chủ nghĩa người, hắn muốn vì toàn cả gia tộc cân nhắc tốt tất cả. Dù là cái này một khi đã định trước không có kết quả cũng không thể để toàn cả gia tộc nhận ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cái này nhất định là một cái trong ngắn hạn không cách nào giải quyết vấn đề. Ít ra, tại không thấy tới Lưu Trang cái này tiên tử trước đó, Cố thị tương lai tràn đầy sự không chắc chắn. Chương 15, tái nhập Lạc Dương, Lưu Trang hỏi sách 2, chương 15, tái nhập Lạc Dương, Lưu Trang hỏi sách 2, Lạc Dương. Làm Cố Khang Cố Thịnh hai huynh đệ lần nữa bước vào tòa này rộng lớn cự thành thời điểm, hai người biểu lộ đều là có chút phức tạp. Xem như bây giờ đại hán trung tâm chính trị, toàn bộ Lạc Dương thành biến hóa so với lúc trước cực lớn. Cố Thịnh cũng là còn tốt. Dù sao lúc trước Cố Khiếu qua đời thời điểm hắn từng đến đây báo tang. Mà đối với Cố Khang mà nói thì là hoàn toàn khác biệt, từ ban đầu theo Cố Khiếu rời đi Lạc Dương về sau, cái này Lạc Dương đối với hắn mà nói liền chỉ có nghe nghe. Hắn sớm đã không chỉ một lần nghĩ tới một lần nữa trở lại Lạc Dương lúc cảnh tượng. Bây giờ, lại thật thực hiện. Theo không bao lâu ký ức một chút xíu từ trong óc hiện hiện, lấy hắn như vậy trầm ổn tính cách cũng không khỏi đến nỗi xúc động. Đối với lần này Cố thị trở về, Lưu Trang vẫn là cho đủ quán quân hầu mặt mũi. Mặc dù không kịp Cố Khiếu lúc trước đỉnh phong, cũng là phái lễ quan đón lấy, lại để Cố Khang Cố Thịnh trực tiếp tiến về hoàng cung gặp mặt hắn. Cái này tại loại này thời đại có thể nói là một cái vinh hạnh đặc biệt. Đồng thời, Lưu Trang hiển nhiên cũng là vì lần này gặp mặt làm chuẩn bị, nhường đang tại Nam cung nghị sự thần tử tối lui, chỉ để lại thông thường hộ vệ. Mà Cố Dịch cũng chưa đoán sai. Lưu Trang lần này triệu kiến Cố thị nguyên nhân quả thật có Cố thị cùng cái khác đại tộc khác biệt nguyên nhân. Bất quá nhưng cũng không chỉ như thế. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Lưu Tú từng tại Lâm Trung trước đó cùng hắn nói qua, Cố thị nhị tử đều có khả năng có thể trọng dụng. Đây là Lưu Tú thân làm đế vương biết nhân chi có thể. Thường không chỉ một lần cùng Lưu Trang nói qua. Vừa mới lúc lên ngôi Lưu Trang đối với cái này kỳ thật còn có chút lơ đễnh. Bởi vì biết rõ Vương Mãng loạn chính sự tình, hắn đối ngoại thích có rất sâu để phòng tâm. Nhưng khi hắn nghe được Cố Khang thường xuyên xâm nhập ruộng đồng, lại cải tiến nông nghiệp công cụ về sau, làm tự lộc quận lương thực sinh càng ngày càng cao lúc này mới quyết định muốn gặp một lần bây giờ Cố thị tử đệ. Khả năng đây cũng là trận này trò chơi lớn nhất niềm vui thú. Lúc trước Cố Dịch vì có thể thu hoạch được thành tựu điểm rơi xuống một tay nhàn cờ, ngược lại là Cố thị lên phá cục đại tác dụng. Điểm này liền hắn cũng chưa từng ngờ tới. Nam cung, mặc dù trong lòng cũng sớm đã có suy đoán, nhưng khi Lưu Trang lần nữa nhìn thấy Cố Khang lúc, vẫn không khỏi ngây ngẩn. bởi vì thường xuyên liền sẽ xâm nhập trong ruộng thí nghiệm nông cụ quan hệ. So với bây giờ phần lớn nho sinh, Cố Khang làn da càng có vẻ hơi đen nhánh, vậy mà cùng Cố Thịnh cái này lâu dài luyện võ vũ phu không kém nhiều. Cái này hoàn toàn ngoài Lưu Trang dự liệu. Một cái mắt, Lưu Trang ánh mắt thậm chí đều nhu hòa một chút. Quả nhiên, Cố Khang loại này thiết thực chủ nghĩa người rất phù hợp Lưu Trang đối thần tử kỳ vọng. Thần, bái kiến bệ hạ. Cố Khang cũng không vì Lưu Trang nháy mắt kinh ngạc mà phân thần, mà là nghiêm túc hành lễ. Mà Cố Thịnh lúc này cũng là hoàn toàn thu hồi ngày thường trương dương, yên lặng đứng tại Cố Khang đi theo phía sau hành lễ. Thế, Trấn Vũ. Lưu Trang thân thiết xưng hô hai người danh tiếng, hai người các ngươi không cần cùng chấm khách khí như thế. Nơi đây lại không có người ngoài, tiên đế lúc trước cùng Khiếu Công và Tư Hạ Trung nhưng chưa hề như vậy khách sáo. Mau mau vào chỗ. Nghe được hoàng đế như thế xưng hô, Cố Thịnh căng cứng thần sắc lập tức thả lỏng một chút. Hoàng đế trực tiếp xưng hô thần tử danh tiếng. Cái này từ trước đến nay là một loại biểu thị thân cận hành vi. Nhưng Cố Khang trầm ổn như cũ, lần nữa trịnh trọng hướng Lưu Trang sau khi hành lễ, mới đi tới chỗ ngồi trước ngồi xuống. Lưu Trang một mực chuyên chú nhìn xem Cố Khang, trên mặt biểu lộ càng thêm phức tạp. Đã sớm nghe nói tế thế thường thường quan tâm nông hộ chi khốn. Bây giờ xem ra, lời nói không hoa. Hắn cảm khái nói rằng. Nghe vậy, còn chưa chờ Cố Khang mở miệng, trầm tĩnh lại Cố Thịnh liền lập tức nở một nụ cười, nói, kia là tự nhiên, vậy hạ khả năng không biết, huynh trưởng ta đối với nông sự hiểu rõ, không thua kém một chút nào nông hộ. Hắn mấy năm qua này tự mình trồng trọt ruộng đồng, thậm chí đều muốn so có kinh nghiệm nông hộ sản lượng còn tốt hơn. A, coi là thật như thế. Lưu Trang lộ ra hứng thú nồng hậu, nhìn về phía Cố Khang hỏi, thế nhưng là có cái gì độc đáo thượng sách? Chớ nghe nói ngươi cải tiến lưỡi cày, hiệu quả viễn siêu dài thẳng biến tay, không biết có thể từng mang đến. Tới. Cố Khang trong lòng minh bạch, cái này nhìn như tùy ý cho chuyện, kỳ thực cẩn giấu hoàng đế đối với hắn tài năng thăm dò, rất có thể trực tiếp quyết định tương lai Cố thị địa vị. Nhưng hắn biểu lộ lại không chút nào loạn, hướng phía Lưu Trang chắp tay hành lễ, nói, bẩm bệ hạ, thần đã đem lưỡi cày mang theo tới, bây giờ ngay tại ngoài cung, nhanh chóng mang tới. Lưu Trang đối với cái này vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú, đội vàng phân phó xuống dưới. Mà thưa dịp này thời gian, Cố Khang cũng là nói ra chính mình đối với làm nông sự tình cải cách. Bệ hạ, thần thở nhỏ theo gia phụ xâm nhập đồng ruộng, quan sát làm nông, bởi vậy đối làm nông sự tình xác thực có biết một hai. Làm nông chi cơ chính là ruộng đồng. Bây giờ ta Đại Hán các nơi bách tính đều biết rõ phỉ điển tầm quan trọng, sử dụng phương pháp cũng đều có khác biệt, như phân ruộng, cho than, bã dầu chờ, mỗi người mỗi vẻ. Thần chính là coi đây là cơ, lần lượt làm ra một chút cải tiến, cũng tỉ như ở trong đó tăng thêm sông bùn, đường bùn những vật này, liền sẽ khiến cho hiệu quả càng tốt. Cố Khang tại nông nghiệp phương diện tạo nghệ rất sâu. Mặc dù chưa hoàn toàn lĩnh ngộ Cố Dịch lúc trước lưu lại tất cả kinh nghiệm, nhưng trình độ đã viễn siêu cùng thời đại người. Đơn giản tới nói, đây là cần nhiều đời người chậm chậm tìm tòi mới có thể có kinh nghiệm. Nhưng, Cố Khang trước thời hạn. Mà liên tại Cố Khang nói đến đây chút thời điểm, lưới cày cũng là bị đưa tiền đến. Cố Khang cũng không dừng lại, mượn lưới cày, hướng Lưu Trang kỹ càng giảng giải chỗ tinh diệu, như thế nào tiết kiệm thể lực, cùng hiện nay giải thẳng biên cày so sánh ưu thế ở đâu. Lưu Trang hoàn toàn bị Cố Khang giảng thuật hấp dẫn lấy. Có lẽ là nhận lấy Lưu Tú ảnh hưởng, hắn đôi bách tính sự tình đồng dạng cực kỳ đệ bụng. Bây giờ thấy Cố Khang nói đến việc quan hệ dân sinh chi đại kế, hắn há có thể không chăm chú. Cố Khang trầm ổn cương nghị tính cách đã định trước hắn sẽ không luống cuống, đem hết thể đều nói từng cái rõ ràng. Càng là nghe tiếp Lưu Trang biểu lộ càng là phức tạp. Bây giờ chi Cố thị mặc dù không thể so với Đình Phong, nhưng lấy Cố Khang như vậy thân phận người lại đối làm nông sự tình hiểu rõ như vậy, liền là đủ nói rõ hắn khác biệt. Hắn cứ như vậy một mực trầm mặc, cho đến Cố Khang nói xong, Lưu Trang lúc này mới không khỏi thở dài một tiếng, nói, nếu không phải là tiên đế, chấm sợ tổn hại một trị thế đại tài vậy. Bởi vậy có thể thấy được, chấm không bằng tiên đế rất xa. Nét mặt của hắn tràn đầy cảm khái. Đối mặt hoàng đế như thế tự khiêm nhường lời nói, ngay cả Cố Thịnh nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao. Nhưng Lưu Trang cũng không thèm để ý, trong nháy mắt biểu lộ liền khôi phục bình thường, chăm chú nhìn Cố Khang hỏi lần nữa, thế, chấm hỏi lại ngươi. Bằng vào ta Đại Hán đương kim chi tình thế, nên như thế nào trị thiên hạ? Xác định Cố Khang thật có khả năng, vậy liền muốn xác định Cố Khang hạn mức cao nhất. Hiển nhiên, Lưu Trang chính là cái này ý tứ. Nghe nói như thế, Cố Khang biểu lộ cũng không có thay đổi gì, nhưng hắn nhưng cũng không có trực tiếp trả lời Lưu Trang, mà là lần nữa hướng phía Lưu Trang thi lễ một cái, chợt lúc này mới lên tiếng, thần xin hỏi bệ hạ, muốn lấy loại phương thức nào trị thiên hạ? Cố Khang là cái đạo đức danh giới cuối cùng mười phần linh hoạt người, muốn nói duy nhất kiên trì đoán chừng chính là muốn nhường Cố thị duy trì liên tục vĩ đại. Xác định hoàng đế tâm tư sau đó lại cho ra trả lời chính là biểu lộ tự tin của hắn. Đối với Cố Khang câu trả lời này, Lưu Trang mười phần ngoài ý muốn, trầm mặc một chút, ánh mắt dần dần sắc bén, phá lệ âm và nói, "Chấm phải hoàn thành tiên đế Trung Nguyên chi sự nghiệp to lớn." Trung Nguyên chi sự nghiệp to lớn, kia là Lưu Tú tại Phong Thiện về sau biểu đạt to lớn chí hướng. Phục Tây Hàn Hiếu văn đế thời kỳ chi quốc lực, phủ Tây Bực, định hung nô, là đại Hán lưu lại vạn thế cơ nghiệp. Cố Khang trong nháy mắt liền minh bạch Lưu Trang ý nghĩ, biểu lộ cuối cùng là có biến hóa. Năng thần gặp dung chủ, từ trước đến nay đều là lấy tiếc nuối kết thúc. Cố Khang vẫn luôn đang lo lắng chuyện này, đã muốn lập sự nghiệp to lớn, liền không thể gặp dung chủ. Làm Lưu Trang nói ra câu nói này về sau, Cố Khang trong lòng một mực treo lấy tảng đá lớn, rốt cục thời gian dần trôi qua rơi xuống, Vĩnh Bình 2 năm tháng 3, đế chiếu Cố thị yết kiến, chính là hỏi sách tại Khang. Khang phong dong lấy đối, luôn từ thiết yếu, trật tự ngay ngắn. Đế nghe ngóng, kinh ngạc lấy làm kỳ, liền cùng Khang kể đầu gối tâm sự, đến mộ mới nghỉ. Hầu Hán Thương, Hiếu Minh đế kỷ chương 16, Minh Quân Hiền Thần, ban ơn cho thiên hạ. Chương 16, Minh Quân Hiền Thần, ban ơn cho thiên hạ. Đối với hoàng đế một lần nữa bắt đầu dùng cố thị, lần này tình hình cùng lúc trước Triệu Kiến thời điểm đưa tới ảnh hưởng, có thể nói ngày đêm khác biệt. Không có ai biết ngày đó Cố Khang đến cùng Lưu Trang nói cái gì, nhưng mà từ ngày đó lên, cố thị dường như trong nháy mắt tái hiện trước kia vinh quang, lại lần nữa nở rộ tia sáng chói mắt, tất cả đúng như năm đó Cố Khiếu tại thế thời điểm. Không ra Cố Dịch dự liệu, Cố Khang cùng Lưu Trang hai người tính cách không như mà hợp. Lưu Trang là một cái đối thần tử yêu cầu cực cao người, mà Cố Khang thì là một cái thiết thực chủ nghĩa người. Làm hai người đều có giống nhau chí hướng lúc, hai người này liền có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai tác dụng. Tại đại nghiệp trước mặt, bất kỳ ngăn trở nào đều sẽ bị hai người bọn họ xung phá. Lưu Trang cũng không giấu giếm chính mình đối Cố Khang thiên vị, cất bước liền để cho Cố Khang làm nghị lang, từ đó trực tiếp tham gia triều đình nghị sự. Loại này lên sĩ bắt đầu, có thể nói là trực tiếp khai sáng tiền lệ, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà tự lĩnh nghị lang về sau, Cố Khang cũng là hoàn toàn đem chính mình chính trị năng lực hoàn mỹ hiển lộ rõ ràng đi ra. Hắn xưa nay không là cái gì mới vào triều đình mao đầu tiểu tử, mà là trời sinh chính khách. Có được linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng Cố Khang, vừa vào triều đường, liền đưa cho tất cả mọi người một món lễ lớn. Cố thị cũng không phải là cái gì đều không có còn lại. Ít ra tại bây giờ còn có người tại thế khai quốc công thần bên trong, lúc trước không biết rõ có bao nhiêu người nhận qua Cố Khiếu ân huệ. Tại bây giờ cái này chú trọng phẩm đức thời đại, đây chính là Cố thị tử đệ trời sinh lợi khí. Trợ giúp Lưu Trang tập quyền, liền tôn thất cùng công thần, hoàn toàn định ra khôi phục chuỗi ngọc trên mũ miệng chế độ sự tình. Ép ngoại thích, đừng nói cái gì hoàng đế trọng dụng Cố thị, chính là có bắt đầu dùng ngoại thích tâm tư. Cố thị là Cố thị, ngoại thích là ngoại thích. Cố Khang lợi dụng lấy chính mình trời sinh chính trị khứu giác, trợ giúp Lưu Trang đạt thành từng kiện chính trị mục tiêu, làm cho tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này. Cũng chính bởi vì vậy, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Cố Khang liền lần nữa từ nghị lang được cất nhắc tới thượng thư lang. Cái này đó là thuộc về hoàng đế sủng thần cấp bậc. Nghị lang là có thể tham dự triều sự nghị luận, mà thượng thư lang thì là có thể tiến hành thực tế thao tác, trợ giúp hoàng đế khởi thảo triều đình chế độ chiếu thư. Theo bây giờ thượng thư đài địa vị càng ngày càng cao, vị trí này sớm đã là trong triều trên dưới chạm tay có thể bỏng tồn tại. Làm được vị trí này, chỉ cần không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, thành tựu tương lai ít ra cũng sẽ là cựu khanh cấp bậc. Việc này vừa ra, triều chính rung mạnh. Mặc dù chúng người cũng đã nhìn ra hoàng đế đối Cố Khang ân sủng, nhưng Cố Khang tấn thăng tốc độ nhanh chóng, vẫn là làm cho người liễu lưới. Tốt xấu cũng trước hết để cho Cố Khang đi địa phương lịch luyện một chút, á lúc này mới vừa mới lên sĩ bao lâu liền như thế, nếu như về sau lại có công văn lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ lại Cố thị thật sự là làm hưng? Kế Cố Khiếu về sau, con hắn còn có thể đi tới tam công phải không? Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, cũng không phải là không có người nhằm vào Cố thị. Bây giờ chi miếu đường, không biết có bao nhiêu người không muốn Cố thị lần nữa khởi thế. Nhưng đều không cần Lưu Trang trợ giúp, có được 90 điểm chính trị thuộc tính Cố Khang liền sẽ trực tiếp dạy bọn họ làm người. Tựa hồ là bởi vì Cố Dịch lúc trước giáo dục quan hệ, Cố Khang tựa hồ là đã thấy rõ ràng sảng khoái đại tộc nhóm hay tâm, không đủ kiên cố chính trị đồng minh. Bên trong gia tộc các loại vấn đề, làm Cố Khang bắt lấy ở trong đó bất kỳ một chút vấn đề lúc, tất cả đối công kích của hắn liền đều sẽ giải quyết dễ dàng, ngược lại là trong đó sẽ có người nhận trừng phạt. Đơn giản tới nói, chính là Cố Khang có can đảm lập bàn. Cố thị nội tình không đủ vấn đề, tại thời khắc này ngược lại là thành trợ lực của hắn. Hắn có thể vén người khác, người khác lại vén không động hắn. Mà loại sự tình này đã xảy ra 2-3 lần sau, cũng liền không có người lại làm chuyện vô ích. Cố thị lần nữa quật khởi phản phất là đã thành kết cục đã định, thậm chí có không ít người đều lo lắng lên Cố Khang sẽ trả thù. Nhưng Cố Khang lại không có tâm tư cùng bọn họ đấu. Hoàn toàn đứng vững chân chứng minh năng lực của mình không chỉ là ngoài miệng nói một chút sau, hắn liền bắt đầu chính mình am hiểu nhất sự tình. Làm ruộng. Ngày ấy cùng Lưu Trang trò chuyện về sau, hai người đều nhất trí cho rằng muốn đạt thành như vậy sự nghiệp to lớn tiền đề nhất định phải là muốn khôi phục toàn bộ Đại Hán quốc lực. Kỳ thật Lưu Tú đủ loại chính sách đã vì Đại Hán làm xong hoàn mỹ cơ sở. Hán hoàn mỹ nhường thiên hạ từ đại loạn về sau tu dưỡng tới. Cho đến Trung Nguyên 2 năm 1 năm kia, Đại Hán nhân khẩu đã có hơn 400 vạn hộ, nhân khẩu càng là đạt đến hơn 21 triệu. Bây giờ mấy năm trôi qua, nhân khẩu càng là lần nữa có một chút đột phá. Cái này liền có thịnh thế cơ sở. Lưu Trang đối với cái này cũng là rất tán thành. Theo Lưu Trang lần nữa hạ lệnh nhường Cố Khang kiêm lĩnh điển tào duyện thuộc một khắc kia trở đi, hai người này liền trực tiếp bắt đầu đối ruộng đồng đại quy mô sửa trị. Đương nhiên, loại sự tình này không thể nào là một lần là xong. Nhận biết không đủ, sức sản xuất hạn chế, lại thêm các nơi ruộng đồng khác biệt, đủ loại vấn đề đều đã định trước chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Cố Khang hiển nhiên hết sức rõ ràng điểm này, cho nên tại một lúc bắt đầu hắn liền trực tiếp cùng Lưu Trang đề nghị, lần này tiến hành phi điền cải cách trước từ Hà Bắc là bắt đầu, trước mở ra một đạo tốt đẹp của diện. Đến mức nguyên nhân hắn cũng nói rất rõ ràng, bởi vì theo Cố thị tại Cự Lộc ảnh hưởng dần dần biến lớn, Cự Lộc quận nông hộ nhóm lương thực sinh dần dần biến cao, dân chúng chung quanh nhóm là nhìn thấy, sớm đã có người bắt đầu bắt chước lên. Hoàn toàn phổ biến việc này lực cản sẽ không quá lớn. Hơn nữa hắn tại Cự Lộc nhiều năm, đối Hà Bắc chi địa thổ địa sớm đã rõ ràng trong lòng. Đến mức các nơi khác thì là trước tiên có thể lệnh cưỡng chế các quận quốc thực hành thí điểm. Cố Khang hiển nhiên là cũng sớm đã suy nghĩ lên như thế nào đem kỹ thuật của mình mở rộng đến cả nước, làm lên những sự tình này có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mà đối với Cố Khang đề nghị, Lưu Trang tự nhiên đều đáp ứng. Hắn hết sức rõ ràng việc này tầm quan trọng, thậm chí Lưu Trang còn quyết định chính mình muốn đi thân cậy lễ lấy lên làm gương mẫu tác dụng. Đây chính là Lưu Trang người này bất phàm. So với những cái kia nguyên một đám tự cho mình siêu phàm hoàng đế, hắn càng muốn thông qua chính mình vi biểu xuất lấy thúc đẩy chính mình muốn đạt thành mục đích. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả, cảm xúc có chút không hiểu phức tạp. Dường như hết thảy đều tại án chiếu lấy hắn lúc trước suy nghĩ đến phát triển, lại hết thảy đều hoàn toàn khác biệt. Cố Khang cùng Lưu Trang thật thành trời sinh cộng tác. Mặc dù cái này vừa mới bắt đầu không lâu, hai người vậy mà liền đã có cái kia trong truyền thuyết minh quân hiền thần chi tượng, cái này hoàn toàn là lúc trước hắn không hề tưởng tượng đến. Dù là còn không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng tối thiểu nhất hiện tại, Cố Thị là thật càng ngày càng tốt. Mà càng vượt quá hắn dự liệu tự nhiên chính là cái này lưỡi cày khúc viên cùng phì điển sự tình. Cái này thật chỉ là hắn lúc trước rơi xuống một bước ngàn cờ, chỉ vì nhìn có thể không có thể vì chính mình thu hoạch được thành tựu điểm. Nhưng hôm nay cái này tạo thành ảnh hưởng nhìn dường như so trước đó làm tất cả còn nhiều hơn. Mặc dù lấy hiện đại làm nông trình độ đến xem, Cố Khang cùng Lưu Trang làm đây hết thệ cũng không tính là gì. Nhưng đặt ở bây giờ đại hán, kia ý nghĩa có thể lại khác biệt. Dựa theo nguyên bản lịch sử phát triển, lưỡi cày khúc viên thế nhưng là từ Đường Đại mới bị nghiên cứu ra. Đây hết thệ bây giờ lại bị trước thời hạn. Nếu là dựa theo như vậy thuế biến xuống dưới, tương lai đến cùng sẽ xảy ra loại điều nào cải biến, quả thực có chút khó có thể tưởng tượng. Làm Cố Dịch phát giác được cái này sau, hắn lập tức thối lui ra khỏi khu trò chơi cẩn thận tuần tra một chút kỹ càng tư liệu, dự định nhìn một chút sẽ hay không phát sinh biến hóa. Nhưng cũng tiếp chính là, đây hết thảy đã định trước vẫn là không cách nào chống cự thời gian lực lượng. Mặc dù lưỡi cày khúc viên xuất hiện từ Đường Đại chuyển thành Đông Hán, nhưng trong lúc đó thời gian lại phảng phất là bị tạm dừng, cũng không có Cố Dịch trong tưởng tượng không ngừng tiến bộ. Lịch sử bản thân sửa đổi lực lượng phảng phất là tạm dừng ở trong đó phát triển. Tất cả đều cùng nguyên bản không có quá lớn khác biệt. Hiển nhiên Cố Thị chỉ có không ngừng huy hoàng hướng về phía trước, khả năng chân chính ảnh hưởng đến lịch sử. Cố Dịch nhanh chóng bình tĩnh lại, chợt liền lần nữa về tới trong trò chơi. Quan quân hầu phủ. Đây là bây giờ Cố Thị tại Lạc Dương đại bản doanh, chính là năm đó Lưu Tú ban cho Cố Khiếu. Mặc dù Cố Thị nhiều năm chưa từng lâm kinh, nhưng nơi đây cũng từ đầu đến cuối chưa từng hoang phế qua, lại cũng đủ lớn. Cố Khang cùng Cố Thịnh hai người đều ở tại nơi này, bởi vì năm đó rất được Lưu Tú sủng ái quan hệ. Hầu phủ khoảng cách hoàng cung rất gần. Bây giờ Cố Khang cùng Cố Thịnh đều có thể tại ở trong đó liền là đủ nói rõ bọn hắn đến cùng đến cỡ nào được sủng ái. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là Cố Khang. Mặc dù Cố Thịnh bây giờ cũng có được chủ soái Tư Mã chức quan, nhưng lại cũng không có bao nhiêu người chú ý, không người nào nguyện ý tin tưởng. Cố Thị hai đời người bên trong sẽ có ba người thành tài. Huynh trưởng, hôm nay ta gặp một cái diệu nhân. Cố Thịnh người chưa đến tiếng trước truyền bảo. Đang nhìn các nơi hồi báo Cố Khang liền đầu cũng không nhấc một chút, làm Cố Thịnh đi vào trong cửa phòng sau, nói, cái gì diệu nhân? Xem tướng nói hắn tương lai sẽ ở ngoài vạn dặm phong hầu. Cố Thịnh mang trên mặt vui mừng, cười hai tiếng, xem tướng cũng nói tương lai của ta sẽ tại ngoài vạn dặm phong hầu. Nghe nói như thế, Cố Khang lúc này mới buông xuống trong tay văn thư, nhìn về phía Cố Thịnh, ngươi tin? Vì sao không tin? Cố Thịnh hỏi lại, chẳng lẽ lại huynh trưởng không tin ta có thể kiến công lập nghiệp đi? Khả năng này là bây giờ Cố Thị mạch này bệnh chung. Cố Khang đối tài năng của mình tự tin, mà Cố Thịnh thì là đối võ công của mình tự tin. Xem tướng chi chuyện không thể làm thật. Cố Khang lần nữa lắc đầu, nói nghiêm túc, hán điểm này hoàn toàn không phù hợp đương thời người trong thiên hạ, cũng không tin cái gọi là cái gì yêu ma quỷ quái. Kỳ thật đây cũng là bởi vì Cố Dịch. Lúc trước hắn thông qua Cố Khiếu mang theo Cố Khang đi trong ruộng thời điểm, từng hỏi hắn nếu là trời không mưa hoặc là nạn hạn hán loại hình vấn đề, mà Cố Khang lúc trước cũng cho ra phù hợp thời đại trả lời, cái kia chính là cầu thần. Cố Dịch lúc ấy liền nói với hắn kính quỷ thần nhi viễn chi đạo lý, lúc này mới sáng tạo ra bây giờ Cố Khang đối với những chuyện này thái độ. Ai? Huynh trưởng. Cố Thịnh bất đắc dĩ thở dài, ta biết những này cũng không có thể tin, nhưng ta cùng người kia hàn huyên trò chuyện, phát giác người này xác thực bất phàm. Hắn ra cảnh mười phần khó khăn, nếu không ngươi giúp hắn hướng bệ hạ tiến cử một chút, nhường hắn đến quân ta bên trong nhậm chức. Nghe nói như thế, Cố Khang hơi nhíu nhíu lông mày. Tiến cử sự tình tại Đại Hán cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình, nhưng là tại bây giờ nhưng khác biệt, Lưu Trang đối quan viên thái độ mười phần nghiêm ngặt, bị tiến cử người nếu là mới có thể không đi, ngay cả tiến cử người đều muốn cùng một chỗ bị phạt. Cử động lần này mặc dù tăng mạnh tiến cử quan viên chất lượng, nhưng cũng đồng thời nhường tiến cử sự tình biến không giống như là lúc trước như vậy không có áp lực gì. Nhưng đối với Cố Thịnh cái này đệ, Cố Khang vẫn là hết sức yên tâm. Đương nhìn ngày bình thường tính tình có vẻ hơi tự ngạo, nhưng là tại quân sự năng lực bên trên, Cố Khang tự cho là mình là không sánh bằng Cố Thịnh, nếu muốn thắng hắn hắn chỉ có dụng kế tại miếu đường phía trên. Hắn tiến cử người. Cố Khang trầm mặc một chút, chợt mới mở miệng lần nữa, ngươi lại nói, đến cùng là người phương nào? Người này tên là Bàn Siêu, chữ Trọng Thăng. Thấy Cố Khang có bằng lòng ý tứ, Cố Thịnh lập tức lại nở nụ cười, nói, Bình Lăng nhân sĩ, thế hệ tu sử. Phụ thân chính là Ban Ưu, huynh trưởng tên là Bàn Cố, bây giờ đang nhậm giáo thư lang chức, mà hắn bây giờ đang giúp quan phủ chép sách. Huynh trưởng, người không biết rõ, ta cùng hắn hàn huyên thật lâu, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn không thích hợp làm cái văn sinh. Cố Thịnh biểu lộ là càng nói càng chăm chú, mà nghe nói như thế, Cố Khang cũng là lập tức liền nghĩ tới. Ban Cố, không phải liền là trước đó cái kia bởi vì sáng tác Hán thư bị bắt, sau khi được hoàng đế đặc xá người nhà. Làm một cẩn thận, đối với lúc này mới xảy ra không lâu sự tình, Cố Khang nhớ kỹ có chút tin tưởng. Ban Cố có thể được phong thích, chính là bởi vì em trai đến kinh giải oan mới có đến tiếp sau sự tình. Nhớ tới việc này, Cố Khang cũng là không do dự nữa, trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Tốt, ta sẽ cùng với bệ hạ nói lên việc này. Hắn đều không muốn lãng phí thời gian đi thi trường học. Cố Thịnh nếu là liền nhìn người có thể hay không đánh trận cũng nhìn không ra. về sau còn thế nào thành đại sự. Mà nên nay hoàng đế tôn sùng nhân hiếu, ban siêu loại hành vi này, tiến cử chắc chắn bị đồng ý, có cái gì tốt khảo giáo. Tạ huynh giải. Cố Thịnh cười to hai tiếng, chợt thấy Cố Khang lại muốn bắt lên văn thư đến, hắn vội vàng nói lên chính mình một mục đích khác. Huynh trưởng, ngươi có thể hay không giúp ta cùng bệ hạ nói một chút đừng để ta luyện thêm mình. Nói lên chuyện này đến, Cố Thịnh cũng là không khỏi thở dài. Mặc dù biết mình huynh trưởng rất lợi hại, nhưng trước sau khác biệt cũng quá lớn a, từ trước đến nay Lạc Dương về sau, hắn vẫn đảm nhiệm lấy cái này chủ soái tư mã, huấn luyện chủ soái. Đây đối với Cố Thịnh loại này còn chưa lập qua chiến công, mà lại không muốn uổng phí lãng phí đời này, người tới nói là một loại trà tấn. Trước đó đốt làm khương tập ta lúc đây, bệ hạ cũng đã nói ngày khác sẽ trọng dụng ta. Cái này đều đã lâu như vậy, có người đã định trước chính là như vậy. Rất biết đánh trận, nhưng đầu óc chính trị nhưng lại có rõ ràng không đủ. Cố Thịnh hiển nhiên chính là như thế. Cố Khang nhìn trước mắt cái này ngu xuẩn đệ, trực tiếp khoát tay áo, nhường hắn ra ngoài. Hắn đều chẳng muốn cùng Cố Thịnh giải thích ở trong đó nguyên do. Nhỏ cầm có cái gì tốt đánh? Ngày khác Đại Hán quốc lực hoàn toàn khôi phục, còn có đến không hết đại chiến có thể để người đánh. Không cần gấp cái này nhất thời. Thế thế, Cố Thịnh bất đắc dĩ thở dài, mặc dù còn có lời muốn nói, nhưng mắt thấy Cố Khang đã cầm lên văn thư, cũng chỉ có thể hậm hực lui ra ngoài. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn bọn hắn, lúc này biểu lộ cũng là có chút bất đắc dĩ. Ta Cố Thị làm sao lại không thể ra một cái toàn năng nhân tài đâu? Cái này lệnh khoa cũng quá nghiêm trọng a. Văn thần có thể lập công bày ở kia, lại Lưu Trang muốn trị thiên hạ, đề bạt tự nhiên phải nhanh một chút. Mà võ tướng tự nhiên cùng văn thần khác biệt. Lưu Trang lòng có chí lớn, lại hiển nhiên đã nhìn ra bản lãnh của hắn, thậm chí ngay cả điểm này thời gian đều chịu không được. Cố Dịch âm thầm nhà rãnh, nhưng trong lòng đối Cố Thịnh thành tựu tương lai lại là càng thêm chờ mong. Có thể gặp phải ban siêu, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ai có thể ngờ tới, Cố Thị bây giờ lại muốn thành ban siêu nâng chủ. Chương 17, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, 1, chương 17, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, 1, làm một cái hoàng đế cùng sủng thần đều kiệt lực làm một chuyện sau, tại bây giờ thời đại này, liền không có trở ngại gì. Tại trải qua một phen chuẩn bị về sau, liền tại Vĩnh Bình 6 năm, Cố Khang bắt đầu chính thức trị điển sự tình. Mà Lưu Trang cũng đúng như hắn nói tới đồng dạng, tại cày bừa vụ xuân thời điểm đi thân cày lễ vì thiên hạ làm ra làm gương mẫu. Cử động lần này ý nghĩa là không phải tầm thường. Tất cả mọi người nhìn ra hoàng đế quyết tâm, có thể nói là trực tiếp là Cố Khang bình định tất cả trở ngại. Nhưng dù là chính là như thế, Cố Khang lại vẫn là tránh không được miếu đường bên trong tranh đấu. Nhân tính bản tranh. Cố Thị nếu là một mực huy hoàng, vậy lưu cho người khác lợi ích liền sẽ biến thiếu, bọn hắn lại há có thể cam nguyện. Chỉ có điều lần này bọn hắn cũng học thông minh, cũng không phải là trực tiếp nhằm vào Cố Khang. Theo Lưu Trang đăng cơ càng ngày càng lâu, quần thần cũng là đối bây giờ vị hoàng đế này tính cách càng thêm hiểu rõ. Lưu Trang chi hạ, quan viên cần có thực học. Hắn mặc dù đăng cơ thời gian còn không tính dài, nhưng bãi miễn quan viên lại là vô số kể. Đồng thời Lưu Trang còn muốn cầu hàng năm đều muốn các nơi báo cáo quan viên chiến tích, công tội đều tính, thậm chí ngay cả vô vi chi quan viên đều muốn bị báo lên. Có công thì thưởng. Cho dù có qua, nhưng chỉ cần là nghiêm ngặt thi hành triều đình chính sách, lại không hại dân, cũng sẽ không phải chịu trọng phạt. Nhưng ngươi nếu là tổn thương dân hoặc là vô vi, vậy sẽ phải phạt. Liên dưới loại tình huống này, không biết bao nhiêu người đều đang đợi lấy Cố Khang lần này xuất hiện sai lầm hoặc là thất bại, tiến tới hợp nhau tấn công, dự định trực tiếp gây mất toàn bộ Cố thị đường. Đối với cái này, Cố Khang tất nhiên là lòng dạ biết rõ. Bất quá hắn nhưng lại chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, mà là làm từng bước tiến hành các loại an bài, hết thảy đều là như vậy đâu vào đấy. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Không thể không nói, lúc có giữa người và người so sánh về sau, liền có thể rõ ràng nhìn ra thuộc tính ở giữa chênh lệch đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn. Liền lấy Cố Khang nêu ví dụ, tự hoàn toàn bắt đầu trị điền sau, hắn là càng ngày càng bận rộn lụng. Bất luận là bón ruộng chính sách cụ thể thi hành hoặc là lưỡi cày khúc viên chế tạo, đều cần hắn tự mình nhìn chằm chằm. Đồng thời xem như thượng thư lang, tại tài chính trị cực cao dưới tình huống. Trừ cái đó ra, Cố Khang còn cần giúp đỡ Lưu Trang phát thảo chiếu thư, cùng khi thì cùng Lưu Trang nghị sự. Minh quân hiển thần tác dụng ngay tại lúc này liền thể hiện ra ngoài. Lưu Trang tại nguyên bản trong lịch sử vốn là vị minh quân. Mặc dù tại hiện đại có rất ít người đề cập, nhưng cũng không cách nào xóa đi chiến công của hắn. Bây giờ tại có Cố Khang về sau, loại hiệu quả này thì là muốn càng thêm thể hiện ra ngoài. Lưu Tú mới phát đại hán lại chưa có thể giải quyết vấn đề tại Cố Khang cùng Lưu Trang phối hợp phía dưới, cấp tốc giải quyết. Định hán phục lễ nhạc, dương đức hạnh, hoàn toàn định ra quan viên khảo hạch chế độ. Lưu Trang lấy tự thân vi biểu xuất, lại hương dưỡng lão lễ cùng thân phó thái học tịch đùng, lấy đó đôi giao hóa cùng truyền thống tôn sùng. Cũng tốt tại lần này đầu tiên phổ biến chi địa ổn định ở Hà Bắc, cái này giảm mạnh hắn cần nỗ lực tinh lực. Cố Khang trước đó nhường toàn cả gia tộc làm ra truyền hình cũng không phải làm không. Đối với Cố Khang yêu cầu, những cái kia cùng Cố thị giao hảo đại tộc đều là vô cùng phối hợp. Đồng thời, hắn còn bắt đầu dùng những trong năm này thông qua Cố thị tư thuộc bên trong chọn lựa ra có tài người, để bọn hắn mấy cái này Hà Bắc bản thổ nhân sĩ đến giúp hắn đi càng thêm chi tiết làm chuyện này. Khi thấy đây hết thảy sau, Cố Dịch thậm chí đều có chút hoài nghi, chỉ sợ năm đó Cố Khang cũng đã suy nghĩ qua bây giờ cục diện. Loại này suy đoán nhường Cố Dịch có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu là thật sự như thế, thuộc tính trị đạt tới đỉnh phong nhất người đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh? Cố Dịch có chút khó có thể tưởng tượng. Đến mức Cố Thịnh, Cố Dịch đồng dạng cũng là đưa cho chú ý nhất là khi biết hắn vậy mà cùng ban siêu quen biết về sau, Cố Dịch liền đem càng nhiều tâm tư đặt ở trên người hắn. Cố Khang với người nhà quả thật không tệ, ngay tại Cố Thịnh cùng hắn nói tiến cử sự tình sau, ngày kế tiếp hắn liền cùng Lưu Trang nói việc này. Mà kết quả cũng không ngoài dự liệu. Lưu Trang đang nghe Ban Siêu Nhân hiếu cử chỉ sau, lập tức đáp ứng việc này, nhường lúc nào đi đi theo Cố Thịnh. Tại hiện nay cái này đối với phẩm đức yêu cầu càng thêm cao đại hán. Bị tiến cử người cùng nâng chủ quan hệ trong đó cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Chuyện này đối với Cố Thị mà nói tất nhiên là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Mà Cố Dịch cũng nhìn ra đến, Lưu Trang đối với Cố Thịnh bản sự vẫn là mười phần công nhận, nếu không lấy tính cách của hắn tuyệt sẽ không một mực nhường Cố Thịnh trở tại trung quân. Đây không thể nghi ngờ là nhường Cố Dịch càng thêm mong đợi lên. Chỉ cần Cố Thịnh có thể đem tài năng của mình tất cả đều bày ra, thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ không so Cố Khang thấp. Tương lai có hy vọng. Nam Cung. Cùng ngày xưa nghiêm túc khác biệt, hôm nay Cố Khang mang trên mặt rõ ràng vui mừng. Hắn có hài tử. Tựa hồ là lúc trước nhận lấy Cố Khiếu ảnh hưởng, Cố Khang cũng là mảy may đều không trầm mê ở nữ sắc. Cùng Lưu Lễ Lưu thành thân nhiều năm trước tới nay, lúc này mới vừa mới có một cái dòng dõi, tự nhiên có chút thích thú. Kỳ thật đối với chuyện này, Cố Dịch cũng là mười phần bất đắc dĩ. Nhà mình người làm sao liền đều như thế đứng đắn. Mặc dù ngoại trừ Cố Khang bên ngoài, Cố Khiếu mấy cái dòng dõi cũng là có con cái. Nhưng từ bọn hắn thành thân một khắc kia trở đi cũng đã tại gia tộc tin tức bên trong biến mất. Những người này chỉ có thể trợ giúp Cố Thị cường đại, lại không thể nhường Cố Dịch có cảm giác an toàn. Không có cách nào. Dòng chính chết hết trò chơi trực tiếp kết thúc. Vô luận như thế nào dòng chính đều nhất định muốn có huyết mạch. Cố Dịch cũng định lần sau chính mình lần nữa điều khiển nhân vật lúc, lại ở nhà quy bên trong tăng thêm một đầu, để tránh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá cũng không phải không có tin tức tốt, đứa bé này thuộc tính xem như Cố Thị cái thứ nhất hình lục giác chiến sĩ. Cố Lương nội chính, 73. Ngoại giao, 68. Chính trị, 75. Thống soái, 63. Vũ lực, 65. Mặc dù tại đơn độc phương diện cũng không tính là đột xuất, nhưng thắng ở toàn diện. Kỳ thật đây cũng là tất nhiên. Nào có gia tộc sẽ đợi đời ra nhân tài. Cái này thuộc tính đã coi như là hợp cách, Cố Dịch đối với cái này vẫn còn xem như hài lòng. Vừa mới bước vào cửa điện, Lưu Trang lập tức liền nhìn ra Cố Khang dị thường, lúc này hiểu ý, cười to hai tiếng, nói: "Sinh, nhận bệ hạ mong nhớ, mẫu tử bình an." Cố Khang nhẹ gật đầu, chăm chú hành lễ nói rằng: "Mẫu tử, đúng là Nam Hải." Lưu Trang sửng sốt một chút, chợt cũng là phá lên cười, "Tốt, tế thế có hậu, lại là chấm con cháu, chấm an tâm vậy." Hắn lời ấy đều phát ra từ phế phủ. Lưu Lễ Lưu cô muội muội này cũng là có tốt, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Cố Khang. Kỳ thật Lưu Trang hiện tại đối với ngoại thích thái độ vẫn là áp chế, nhưng duy đối Cố Thị khác biệt. Cố Khang thật là nương tựa theo bản lãnh của mình chinh phục Lưu Trang. Mặc dù trị điển sự tình bây giờ chưa có kết quả, nhưng Cố Khang tại còn lại phương diện tài năng cũng là được đến Lưu Trang tán thành. Hai người tính cách hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mắt thấy Cố Khang một mực tại là triều đình buôn ba cũng không có dòng dõi, Lưu Trang sớm đã là không biết rõ đề cập qua mấy lần. Nhưng đối với loại sự tình này, hắn cũng là không thể làm gì. Cũng không thể hạ chiếu nhường Cố Khang nhiều trầm mê một chút nữ sắc ca. Bây giờ nghe được Cố Khang rốt cục có tử, cũng là khó được vui vẻ. Hai người cứ như vậy trò chuyện trong chốc lát, sau đó lúc này mới như thường ngày đồng dạng lần nữa đàm luận lên chính sự. Hừ. Lưu Trang hừ lạnh một tiếng, nhìn Cố Khang một cái, nói: "Chấm tại Vĩnh Bình 2 năm mới từng lấy tiên đế mệnh lệnh rõ ràng bách quan không được nói thánh nêu ví dụ, cấm chỉ bách quan a rùa đính hót. Bây giờ vừa mới qua đi bao lâu, liền có người dám vi phạm chấm lúc trước xuống chiếu lệnh, thế thế, ngươi cho rằng chấm làm như thế nào?" Đang nói tới chính sự thời điểm, Lưu Trang cả người biểu lộ liền thay đổi hoàn toàn, trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ. Cùng nguyên bản lịch sử như thế, Lưu Trang đối đại thần tử thái độ phá lệ nghiêm ngặt, thậm chí còn khai sáng nhằm vào quan viên tiền lệ, trưởng hình. Chương 17, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, 2, chương 17, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, 2, mấy năm này ở giữa, thường xuyên có đại thần bởi vì phạm sai lầm bị đánh, thậm chí Lưu Trang còn tự thân động thủ một lần. Bách quan đối với cái này đều là phá lệ e ngại. Đánh thành cái dạng gì liền không nói, chủ yếu là trước mặt mọi người bị phạt thực sự mất mặt. Bây giờ đại hán tại Lưu Trang dẫn dắt phía dưới, đối với phẩm đức cùng thanh danh đã là càng thêm coi trọng. Tự mình bị đánh thì cũng thôi đi, trước mặt mọi người bị đánh liền đại biểu lấy hoạn lộ chạy tới đầu, ai có thể không sợ? Mà xem như thượng tư lang, đối với Lưu Trang nói chuyện này Cố Khang tự nhiên biết rõ. Quân thần lấy năm nay thiên hạ không có đại thái chi tử, đến tuổi phòng Lưu Trang bị hoàng đế này thánh minh, đây cũng là bình thường. Nhưng lần này lại cũng không vẹn vẹn chỉ là như thế, đây cũng là tại nhằm vào Cố Khang. Dường như thật là thiên ý, với nguyên 6 năm 1 năm này vậy mà đều không có xảy ra cái gì đặc biệt lớn tai hại. Hơn nữa Cố Thị vốn là cắm rễ Hà Bắc chi địa nhiều năm, đối Hà Bắc chi địa sông núi địa thế đều mười phần hiểu rõ. Tại đại tộc phối hợp phía dưới, tu thủy lợi, bón ruộng, nổ cỏ phòng thai, tất cả có lợi cho làm nông sự tình chuẩn bị Cố Khang bắt tay vào làm có thể nói là thuận buồm xuôi gió, chưa từng xuất hiện nửa điểm sai lầm. Đối với cái này, quân thần tất nhiên là để ở trong mắt. Mặc dù không thể bên ngoài ra tay, nhưng là lấy loại phương thức này đến phá hỏng Cố Thị đường lui, lại không tổn thất gì, cớ sao mà không làm? Dù là có cự lộc ví dụ tại, bọn hắn cũng không tin Cố Khang thật có thể làm cho cả Hà Bắc chi địa tăng gia sản xuất. Trước mắt đại hán lấy nho chi thế, thể chữa lệ học phái sấm vị mê tín tình hành. Nói đùa cái gì? Loại sự tình này có thể là một cái chỉ là phạm nhân làm ra. Tại loại này hoàn cảnh lớn ảnh hưởng phía dưới, dù là Lưu Trang đối Cố Khang lại thế nào tín nhiệm, cũng tự nhiên sẽ có hoài nghi thời điểm. Bây giờ vấn đề này, hiển nhiên chính là nguyên nhân này. Hắn sợ lãng phí thời gian. Đối với một cái trong lòng có chí lớn hướng đế vương mà nói, thời gian từ trước đến nay là trọng yếu nhất đồ vật. Đó cũng không phải Lưu Trang không rõ, mà là thời đại tính hạn chế. Cố Khang loại này tương đương với lấy khoa học thủ đoạn để cao sản lượng sự tình, tự nhiên quá khó mà để cho người ta tiếp nhận. Cái này nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào mê tín hoàng đế, dù là liền xem như có thể trọng dụng Cố Khang, chỉ sợ cũng không thể lại bằng lòng làm cái này trị điển sự tình. Đối với cái này, Cố Khang sớm đã có chuẩn bị. Hắn không có nửa điểm do dự, lúc này hướng phía Lưu Trang thi lễ một cái, nghiêm túc nói, "Bệ hạ không cần vì chuyện này chú ý. Bây giờ đại hán cùng trước kia khác biệt, thiên hạ thịnh thế đã hiện mánh khỏe. Bách quan là bệ hạ ăn mừng, bệ hạ chi bằng vui vẻ tiếp nhận. Trong lòng ngươi hoài nghi, vậy ta liền cho ngươi trực tiếp nhất đáp lại." Nghe vậy, Lưu Trang hơi nhíu nhíu lông mày, "Thế thế, ngươi khi nào cũng biết ta rùa đỉnh hót?" "Bệ hạ." Cố Khang cũng không bối rối, trầm ổn như cũ nói, "Thần lần này đến đây chính là cùng bệ hạ nói việc này. Hà Bắc cây túc chi thế, viễn siêu trước kia. Năm nay, nhất định là cái bội thu chi niên." Lưu Trang cứ như vậy yên lặng nhìn xem Cố Khang, cũng không làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Hắn là một cái thấy kết quả hoàng đế, sẽ không bởi vì bất kỳ thần tử lời nói mà dao động. Nhưng Lưu Trang cũng biết Cố Khang tính tình. Hắn chưa từng sẽ quân tiền hy nói. Nghĩ đến, Lưu Trang khẽ gật đầu, "Tốt, có thế thế lời ấy, chẳng không phải lo rồi." Hắn cũng không có rồi hay nói chuyện này bất kỳ chủ đề, mà là trực tiếp như thường ngày như vậy lần nữa cùng Cố Khang nghị lên đường kim chính sự. Đối với cái này, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy Cố Dịch mảy may cũng không ngoài ý liệu. Lưu Trang chính là một cái tính tình như vậy hoàng đế. Hắn không thể nào làm được từ đầu đến cuối hoàn toàn tín nhiệm một cái thần tử. Lấy hai mắt dò xét bách quan điểm này liền đã nói rõ đây hết thảy. Bất quá Cố Dịch nhưng cũng không lo lắng. Lưu Trang cũng không phải là không có ưu điểm, đối với bây giờ Cố thị mà nói, hắn chỉ cần duy trì thượng phạt phân minh liền đầy đủ. Bởi vì Cố Khang các loại cử động tại Cố Dịch nhìn, đều không có bất cứ vấn đề gì. So với đương đại đại hán làm nông trình độ, hắn làm như vậy tuyệt đối sẽ viễn siêu năm trước sản lượng. Quả nhiên, làm Hà Bắc chi địa thu hoạch lớn tin tức truyền đến triều đình thời điểm, cả triều phải sợ hãi. Mẫu sản lượng hai thạch số lượng quả thực là khiếp sợ đến tất cả mọi người. Phải biết, bây giờ chi thiên hạ, dù là coi như lấy được mùa nhất một năm kia mà tính, tối cao cũng bất quá là cái số này. Mà bây giờ cái này hai thạch lại là điều trị. Thổ địa nhất là Phì Nhiêu Cự Lộc quận, Ngụy quận, Bột Hải quận sản lượng càng là vượt qua mỗi mẫu hai thạch. Cự Lộc liền không nói, Cố Khang những năm này bón ruộng cử động cũng không phải vô dụng chi dụng. Nhưng đối với Ngụy quận cùng Bột Hải quận tới nói, lần này sản lượng liền đã hoàn toàn siêu việt trước kia ghi chép. Đồng thời, còn có các châu quận trong nước ruộng thí nghiệm. Cố Khang đối với ruộng thí nghiệm an bài chính là lấy khảo thí làm chủ. Hắn đem tất cả có thể bón ruộng phương pháp phân biệt dùng cho từng khối trong ruộng. Mặc dù loại phương pháp này tại bây giờ hiện đại nhìn cũng không khoa học, nhưng lấy trước mắt đại hán tình huống mà nói cái này là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, làm như vậy liền đã định trước sẽ ảnh hưởng tới ruộng đồng sản lượng. Nhưng đã là ruộng thí nghiệm, liền chủ yếu là vì thí nghiệm. Cố Khang đã sớm làm xong muốn thử nghiệm nhiều năm chuẩn bị, từ đó chọn lựa ra phù hợp nhất thiên hạ các châu bón ruộng kế sẽ đến. Cái này nhất định là một cái chậm rãi quá trình. Mà đối với đương kim đại hán mà nói, Hà Bắc chi địa bội thu liền là đủ. Lưu Trang vui sướng là mắt trần có thể thấy. Hắn tại hướng lên trên, lúc này bổ nhiệm Cố Khang là lớn tư nông, trực tiếp đem hắn mang lên cựu khanh cấp bậc. Mà lần này triều chính trên dưới, rốt cuộc nói không nên lợi bất kỳ là gì. Cố Khang cử động lần này, đã định trước sẽ là một cái ân trạch thiên hạ tất cả mọi người sự tình. Mà đối với miếu đường bên trong mấy cái này chiếm cứ thiên hạ hơn phân nửa thổ địa đại tộc nhóm mà nói, bọn hắn có thể được đến lợi ích vượt xa phổ thông máy tính, lại có ai sẽ tự tuyệt loại này lợi ích đâu? Cả nước cùng chúc mừng. Thậm chí lúc này liền có đại thần mong muốn trực tiếp đem Hà Bắc bón ruộng kế sách mở rộng đến đại hán các nơi. Đối với cái này, Lưu Trang tự nhiên bằng lòng. Cố Khang cũng là không nói thêm gì, hắn dường như đã thông qua ruộng thí nghiệm sản lượng, dần dần phát giác địa chất khác biệt mang đến khác biệt tính. Nhưng nếu muốn ở trước mắt thời đại này hoàn toàn đem những này nghiên cứu triệt để, hiển nhiên là không thể nào. Mặc dù các nơi sản lượng khác biệt, nhưng lại đều xa so với trước kia. Lại có cái gì tốt cự tuyệt? Năm sau, Cố Khang càng thêm cụ thể áp dụng bón ruộng kế sách. Lần này, khắp thiên hạ làm nông nhiệt tình dường như đều bị nhen lửa. Nhất là tại Lưu Trang tuyên dương phía dưới, Vĩnh Bình 6 năm Hà Bắc thu hoạch lớn đã thiên hạ đều biết. Cố Khang quả thực là trực tiếp tại thiên hạ trong lòng bách tính thành thần. Vậy mà có thể lấy nhân lực nhường thổ địa tăng gia sản xuất. Lại nghe nói lần này vẫn là từ Cố Khang chấp trưởng bón ruộng sau, thiên hạ các nơi bách tính đều tiếng hoan hô nhảy cẫng. Bọn hắn mới là quan tâm nhất lương thực sinh người. Mà một năm này tuy có nhỏ hai, nhưng toàn bộ đại hán lương thực sản lượng cũng là viễn siêu trước kia. Túc hộp 30. Làm cái hiện tượng này tại đại hán xuất hiện về sau, liền là đủ giải thích rõ việc này ảnh hưởng đến đáy lớn đến mức nào. Lưu Trang khi biết việc này về sau, càng là quyết định tự mình xuất lĩnh bách quan tế tự Lưu Tú, tựa hồ là muốn đem bây giờ đại hán thịnh thế cáo chi cho hắn. Bách man công chức, mặt đến trợ thế. Lần này tế tự mặc dù không có như vậy long trọng, nhưng tại toàn bộ thiên hạ ý nghĩa lại là khác biệt. Bây giờ chi đại hán cũng có bạn bang triều bái chi tượng, Vĩnh Bình 7 năm, Khang trưởng thiên hạ điển sự tình, dân đều từ chi, là năm thu hoạch lớn, kho lâm phong thực, túc hộp 30, bách tính miễn cơ nội nội khổ. Khang chi công, công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Hầu hán thương. Cố Khang liệt truyện chương 18, muôn vương có tội, tội tại chấp cùng, 1, chương 18, muôn vương có tội, tội tại chấp cùng, 1, thịnh thế đã tới. Điểm này, thiên hạ đám người đối với cái này đều tin tưởng không nghi ngờ. Cố Dịch cũng là rất tán thành. Phải biết, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Hán Minh đế thời kỳ chính là Đông Hán quốc lực cấp tốc khôi phục mấu chốt giai đoạn. Lúc đó, thiên tai ít dần, các loại lợi dân chính sách nhau nhau phổ biến. Nguyên bản trong lịch sử Lưu Trang liền đã thành công đem Đại Hán quốc lực khôi phục đến độ cao nhất định. Huống chi bây giờ có Cố Khang trợ giúp, khoa học làm ruộng phổ biến, đã định trước sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ Đại Hán khôi phục tiến độ, thậm chí làm cho cả Đại Hán quốc lực viễn siêu nguyên bản lịch sử. Lưu Trang tăng thêm Cố Khang chuyện này đối với quân thần tổ hợp, liền nhất định là có thể chế tạo ra một cái hoàn toàn thịnh thế. Tại Vĩnh Ninh 7 năm thu hoạch lớn sau, Lưu Trang cùng Cố Khang hai người cấp tốc điều chỉnh phương hướng, hạ lệnh quận quốc đem công điền bàn cho người nghèo, dựa theo nhân khẩu phân phối, nhiều ít không chờ. Cũng nghiêm cấm địa phương đại tộc xâm chiếm ruộng đồng. Việc này ảnh hưởng chí lớn, có thể so với năm đó Lưu Tú lần thứ nhất độ điển thời điểm, nhưng lại căn bản không người có thể ngỗ nghịch. Chuyện này tất cả mọi người đã được đến chỗ tốt, ngay tại lúc này tại đắc tội hoàng đế, kia là được không bù mất. Đồng thời, Lưu Trang còn đem Trung Nguyên chi địa trọng tội người phái đi biên cương khai khẩn, đồng thời đề phòng ngoại địch. Hành động này có thể nói là một công nhiều việc, không chỉ có thể làm dịu biên phòng bên trên áp lực, đồng thời còn tăng lên đại hán đất đai, thậm chí còn dần dần nhường thiên hạ tỷ lệ phạm tội giảm xuống. Đồng dạng, Lưu Trang cho những này tội phạm lưu lại hy vọng, chỉ cần là bọn hắn có thể chống cự ngoại địch, hoặc là khai khẩn ra nhiều ít ruộng đồng, liền có thể giảm tội. Tại cái này từng cọp cử động phía dưới, ngắn ngủi thời gian 2 năm, toàn bộ đại hán quốc lực cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, phát triển tình thế viễn siêu Tây Hán thời kỳ. Cái này cho người cảm giác là cực kỳ rõ ràng. Toàn bộ đại hán dường như đều thay ra đổi thịt, cho dù là tầng dưới chót nhất dân chúng, vậy mà cũng đều có lương thực dư, trên mặt có nụ cười. Thiên hạ an bình, người không lao dịch, tuổi so đang nhẫm, bách tính thịnh vượng và giàu có. Đây chính là đối với trước mắt thời đại này tốt nhất giải thích rõ. Mà cũng chính bởi vì vậy, bất luận là Lưu Trang vị hoàng đế này hoặc là Cố Khang người lãnh đạo này thiên hạ trị được người, danh vọng đều đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mỗi tới ruộng đồng thu hoạch thời điểm, bách tính tự giác hướng Lạc Dương mà bái, trong miệng xưng thánh lấy kính tiên tử. Mà đối với Cố Khang, dân chúng thì coi hắn là thành có thể khiến cho bọn hắn thu hoạch lớn tiên nhân. Loại phản ứng này có thể nói là trước nay chưa từng có. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ Cố thị thanh danh cũng dưới loại tình huống này càng ngày càng cao. Thậm chí muốn so lúc trước Cố Khiếu tại thế thời điểm còn cao hơn. Đây là Cố Dịch hoàn toàn không thể ngờ tới. Bây giờ Cố Khang khắp cả đại hán hướng địa vị đã hoàn toàn đạt đến không ai bằng độ cao. Dù là thân phận của hắn vẫn là cửu khanh, nhưng chức quan này hiển nhiên không thể hoàn toàn cho thấy hắn bây giờ địa vị. Bất luận là từ hoàng đế ân sủng hoặc là từ tự thân công văn, hắn đều đã dần dần có cha chi thế, không ai có thể coi nhẹ đi hắn lời nói ra. Lại miếu đường quần thần đều là nhất là được lợi người, lại há có thể lại ngăn Cố Khang con đường. Một bước lên trời, nói chính là như thế. Mà theo quốc lực dần dần khôi phục, Lưu Trang tâm tư cũng là dần dần chuyển rời đến tại địch phía trên. Trên thực tế, tự Lưu Tú phục hưng đại hán đến nay, đại hán biên cảnh liền từ chưa an bình qua. Bởi vì đã mất đi đối Tây vực trưởng khống, bây giờ Tây vực có thể nói là loạn thành một mảnh, mà còn toàn trở thành Bắc Hung nô thuốc đại bổ. Bắc Hung nô lợi dụng lấy Tây vực nhân lực, vật lực khiến cho thực lực tăng nhiều, nhiều lần xâm chiếm đại hán Hà Tây chư quận, khiến dân chúng địa phương khổ không thể tả. Tây vực địa vực bao la, năm đó một vấn đề này căn bản là không có cách giải quyết. Ngay lúc đó thiên hạ căn bản không chịu nổi như thế quy mô chiến tranh. Cũng chính bởi vì vậy, Lưu Tú mới từ đầu đến cuối đều không có tham gia tới Tây vực bên trong, dù là Tây vực chư quốc đến đây quy hàng, hắn cũng lo liệu giống nhau thái độ. Mà đối với Bắc Hung nô, cũng là lấy thủ thành làm chủ. Cái này hoàn toàn là ngay lúc đó hành động bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ đại hán quốc lực đã khôi phục, Lưu Trang tự nhiên muốn giải quyết triệt để cái này phong hiểm. Kỳ thật Lưu Trang cũng sớm đã nghĩ đến chuyện này. Đối với biên cương không ngừng tăng cường, cũng thiết chí độ Liêu tướng quân, lần lượt điều động đại tướng tại tứ phương, thông qua đây hết thể hành vi liền có thể nhìn ra thái độ của hắn. Nhưng khi Lưu Trang nói ra muốn hưng binh thời điểm, lần này, quân thần lại cơ hồ đều là phản đối. Thậm chí còn đem lúc trước Lưu Tú vì tức dân cự tuyệt lãng lăng hầu tàng, Dương Hư hầu Mã Vũ sự tỉnh cho rời đi ra, muốn khuyên Lưu Trang không nên tùy tiện động binh. Không có cách nào, các nơi lương thực sinh ra bạo tăng đã để những này người khác sâu ý thức được ở trong đó chỗ tốt. Đánh trận nhất định ảnh hưởng làm ruộng. Tại bây giờ loại tình huống này căn bản là không có người bằng lòng đánh trận. Nói trắng ra là bọn hắn chính là còn không có kiếm đủ. Mà đối mặt quần thần lấy loại này lấy cớ để phản đối động binh, Lưu Trang cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Có thể làm sao? Đại hán lấy hiếu trị thiên hạ. Mà theo lấy những năm gần đây, hắn lấy tự thân xem như làm gương mẫu, bây giờ đại hán thế nhân đã càng thêm quan tâm phẩm đức, nhất là hiếu cùng tôn sư trọng đạo. Hắn cũng là có thể thông qua hoàng đế thân phận đến cưỡng ép chấp hành chuyện này, nhưng nếu là làm như vậy không thể nghi ngờ là tại tự hủy căn cơ. Có một số việc, nếu là làm, mong muốn một lần nữa bù đắp lại, liền muốn tốn hao càng nhiều tâm lực. Lưu Trang hiển nhiên là tin tưởng điểm này, cho nên vẫn luôn không có quyết định. Nam Cung. Hôm nay Lưu Trang như thường ngày, cùng Cố Khang nói về việc này. Cố Khang bây giờ là càng thêm được sủng ái. Nhưng ở đối mặt Lưu Trang lúc, hắn từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ, không có chút nào ỷ lại sủng mà kêu dấu hiệu. Hắn cung kính hướng Lưu Trang thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói ra, vậy hạ, theo thần góc nhìn. Trong quần thần cũng không phải là tất cả đều phản đối động binh sự tình. Bây giờ triều ta năm đó theo tiên đế Hưng Hán đại tướng lần lượt qua đời. Tuổi trẻ các tướng quân đều khát vọng kiến công lập nghiệp, chỉ là làm sao thiên hạ đại thế quần quận mà đến, không dám tùy tiện góp lời. Nhưng bệ hạ lại có thể chầm chậm lưu toan. Quần thần không phải là không muốn nhường bệ hạ động binh, mà là không muốn để cho bệ hạ đại quy mô động binh. Nếu là bệ hạ lúc này tuyên bố chỉ là phái các tướng quân tập phá đi, quần thần chắc chắn đại hỉ, tuyệt sẽ không cự tuyệt. Mà cũng có thể nhân cơ hội này, rèn luyện một chút ta đại hán tuổi trẻ các tướng quân. Lại chờ 2 năm, đại hán quốc lực hoàn toàn khôi phục, thậm chí vượt qua văn đế thời điểm, quần thần liền không còn có lý do ngăn cản bệ hạ. Đến lúc đó, ta đại hán binh hùng tướng mạnh, tướng lĩnh đông đảo, bệ hạ làm sao sầu không thể hoàn thành trong lòng sự nghiệp to lớn. Cố Khang ánh mắt tiến tĩnh, đều đâu vào đấy là Lưu Trang phân tích triều chính thế cục. Có lẽ là bởi vì nóng nội quan hệ, nếu là ngày trước Lưu Trang tuyệt đối có thể nghĩ ra các loại biện pháp đối phó những quan viên này, bây giờ vẫn còn cần Cố Khang chỉ điểm. Nhưng cái này cũng trách không được hắn. Bất kỳ trong lòng có hoài báo vĩ đại đế vương đều sẽ không lựa chọn lãng phí thời gian. Huống chi Cố Khang xuất hiện, nhường Lưu Trang trong lòng có càng hùng vị chí hướng. Hắn muốn để Đại Hán thực lực siêu việt các triều đại đổi thay. Cho dù là Tây Hán đỉnh phong thời điểm cũng không được. Giấu trong lòng như thế khát vọng Lưu Trang, lại có thể nào trơ mắt nhìn xem thời gian bạch bạch trôi qua? Bất quá, nghe xong Cố Khang lời nói này sau, Lưu Trang cũng là dần dần bình tĩnh lại. Hắn một mặt phức tạp nhìn xem Cố Khang, trầm mặc một chút, lần nữa cảm thán nói, nếu là ta Đại Hán chi thần đều như tế thế như vậy, chớ quả thực khó có thể tưởng tượng, Đại Hán sẽ bày biện ra như thế nào phồn vinh chi cảnh. Lời này cùng năm đó lời nói tương tự, nhưng lại bao hàm lấy càng sâu càng khái. Thần chi tài, cũng chỉ có tại bệ hạ như vậy minh quân phía dưới mới có thể thi triển. Cố Khang khiêm tốn nói rằng, không có chút nào tham công chi ý, lần này liền không đem lời này của ngươi coi như định mặt chấm. Lưu Trang cười cười, hiển nhiên đã suy nghĩ rõ ràng việc này. Sau đó hắn liền triệu tập quân thần, trực tiếp tuyên bố việc này. Mà quân thần phản ứng chính như Cố Khang sở liệu, nhao nhao tán thưởng Lưu Trang anh minh. Chương 18, muôn vương có tội, tội tại chấp cùng, 2, chương 18, muôn vương có tội, tội tại chấp cùng, 2, kỳ thật cùng Lưu Trang như vậy cường thế hoàng đế lôi kéo, đang quần thần áp lực mới là lớn nhất. Nếu không phải là có thể cầm Lưu Tú năm đó cử động tới làm tấm mục, thiên hạ ai dám phản đối Lưu Trang? Bây giờ hoàng đế đã nói là tập chi, cũng đã đại biểu sẽ không đại quy mô động binh, bọn hắn còn làm sao có thể tiếp tục chống đỡ? Đại sự cứ như vậy bị định rồi xuống tới. Mà khi Lưu Trang hoàn toàn tỉnh táo lại sau, hắn chắc tuyệt mới có thể có lấy đầy đủ hiện ra. Hắn cấp tốc chế định ra 4 đường đại quân trung phạt Bắc Hung nô sách lược, Thái Phát Tế Dung xuất Hà Đông, Bắc Địa, Tây Hà Khương Hồ cùng Nam Thiền Vũ binh 11.000 kỵ gia cao quyết tác. Phùng Sa Đô Bí Đầu Cố xuất tiểu tuyển, Đôn Hoàng, Trương Dịch giáp tốt cùng Lô Thủy Khương Hồ chung 12.000 kỵ gia tiểu tuyển. Phó Mã Đô Bí Cảnh Bình xuất Võ Uy, Lục Tây, Thiên Thủy Quân Sĩ cùng Khương Hồ vạn kỵ gia cư duyên tắc. Kỵ Đô Bí Lai Miêu xuất Thái Nguyên, Nhạn Môn, Đại Quận, Hưu Bắc Bình, Định Tương Quận Binh cùng Âu Hoàn, Tiên Ti 11.000 kỵ gia Bình Thành Tắc. 4 đường đại quân, cộng đồng hướng Bắc thẳng tiến, trung phạt Bắc Hung Nô. Đã cách nhiều năm sau, đại hán bộ này cố máy chiến tranh, rốt cục lần nữa khởi động. Mặc dù không giống thiên hạ đại loạn lúc như vậy đem hết toàn lực, nhưng lấy đại hán bây giờ quốc lực mà nói, cái này 4 đường đại quân thực lực cũng không phải trước kia có thể so sánh. Trọng Thăng, Cố Thịnh hùng hùng hổ hổ tìm tới Ban Siêu, hưng phấn hô to, người ta huynh đệ cơ hội lập công rốt cuộc đã đến. Bệ hạ đã cho phép ta theo Phụng Sa Đô Úy xuất trình. Hắn thật sự là bị đè nén quá lâu. Những năm gần đây, mặc dù đại hán khi thì liền sẽ có quy mô nhỏ chiến tranh xảy ra, nhưng hắn lại một mực chưa lấy được bắt đầu dùng, vẫn luôn vùi ở chủ soái bên trong huấn luyện sĩ tốt. Bây giờ rốt cuộc đã đến cơ hội, hắn há có thể không hưng phấn. Nghe vậy, Ban Siêu cũng là vui mừng quá đỗi, ngay lúc này trực tiếp đứng lên, bắt lấy Cố Thịnh cánh tay, vội vàng hỏi, huynh trưởng lời ấy coi là thật? Hai người bọn họ xác thực 10 phần hợp, tại ở chung sau một thời gian ngắn càng là bái huynh đệ kết nghĩa. Tự nhiên coi là thật. Cố Thịnh gật đầu, ta như thế nào cầm việc này nói đùa. Ban Siêu lập tức kích động lên. Kỳ thật lúc trước nghe Cố Thịnh nói sẽ tiến cử hắn đến trong quân thời điểm, hắn vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì Ban Siêu cũng một mực cảm thấy chính mình không thích hợp cầm bút. Vốn cho rằng sau đó phải đối mặt chính là kiến công lập nghiệp, ai có thể ngờ tới cái này chờ đợi dòng dã nhiều năm như vậy. Bây giờ, cơ hội này thật tới. Trọng Thăng, người ta huynh đệ hai người phải tất yếu bắt lấy cơ hội lần này. Huynh trưởng nói với ta qua, chỉ cần chúng ta lần này có thể lập xuống đại công, đến lúc đó bệ hạ chắc chắn trọng dụng chúng ta. Bệ hạ chính là hùng chủ minh quân, đây là chúng ta may mắn, tuyệt đối không thể cô phụ. Cố Thịnh chăm chú nhìn Ban Siêu nói rằng, huynh trưởng yên tâm, ta định sẽ không cho lớn tư nông mất mặt. Ban Siêu hiển nhiên vẫn là nhớ kỹ Cố Khang tiến cử chi tình. Đây chính là đương kim đại hán. Tại phẩm đức càng thêm bị xem trọng thời điểm, tiến cử tri ân cũng là một cái ân tình lớn. Ta là để ngươi không muốn cô phụ tài năng của mình. Không ngờ Cố Thịnh đông nhiên nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm Ban Siêu, nói, còn nhớ lấy năm đó cái kia xem tướng. Hắn từng nói qua, người ta huynh đệ hai người đều sẽ tại ngoài vạn dặm phong hầu. Vi huynh vẫn luôn nhớ kỹ việc này. Nói xong lời cuối cùng, Cố Thịnh phá lệ nghiêm túc vô vô Ban Siêu bà bay, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Nhìn xem Cố Thịnh kia phảng phất là mang theo quang mang ánh mắt. Ban Siêu ngơ ngác một chút, hít một hơi thật sâu sau, lúc này mới dị thường chăm chú nhẹ gật đầu. Đối với bây giờ đại hán mà nói, như thế quy mô động binh, đương nhiên sẽ không gây nên cái gì quá lớn phong ba. Bất quá quần thần lại là thường xuyên liền sẽ nhắc lên việc này. Bọn hắn tựa hồ là đã nhận ra Lưu Trang cùng Cố Khang ý nghĩ. Thỉnh thoảng liền sẽ nói cái đó thiên hạ bách tính đều khát vọng bệ hạ có thể tiếp tục tu dưỡng âm thanh loại hình lời nói. Tựa hồ là muốn lấy thiên hạ bách tính tên tuổi bỏ đi Lưu Trang ý nghĩ trong lòng. Làm ruộng chính là không có việc gì đánh cái gì cầm. Tây bực xa như vậy, phải tốn hao bao nhiêu nhân lực. Đến mức Bắc Hung Nô càng cũng không cần nói. Năm đó Hiếu Vũ Hoàng đế đánh nhiều năm như vậy, cuối cùng còn không phải là không thể chạm thảo trừ căn. Nhìn xem hôm nay thiên hạ bách tính cỡ nào kính yêu ngươi. Chỉ cần ngươi không hưng thịnh đao binh, tiếp tục như vậy quản lý thiên hạ xuống dưới, tương lai đánh giá tuyệt sẽ không so văn đế thấp. Làm gì dạy vào đâu. Đối với quần thần cái này điểm tâm nghĩ, Lưu Trang cùng Cố Khang hai cái này chính trị cao thủ tự nhiên đều là lòng dạ biết rõ. Bất quá Lưu Trang đối với cái này căn bản là lười nhác đáp lại. Lần này các ngươi cầm tiên đế năm đó cử động làm bia đỡ đạn thì cũng thôi đi. Chờ thiên hạ quốc lực viễn siêu Tây Hán thời điểm, nếu là còn dám nói nhảm nữa, vậy coi như trách không được hắn. Hắn cũng không phải một cái có thể một mực dễ dàng tha thứ hoàng đế. Đức Dương Điện. Làm Lưu Trang lần nữa nghe được có người nói đến nơi nào bách tính ngay tại tán thưởng hắn lúc, bản năng liền nhíu nhíu mày. Gần đây loại lời này càng ngày càng nhiều. Làm dân chúng tán dương có chính trị ý vị sau, đồng dạng cũng sẽ biến vị. Hắn vừa định trách móc một tiếng, nhường bách quan về sau không muốn thưởng thưởng sách việc này. Không ngờ, liền sau đó một khắc, sắc trời đột nhiên biến đổi lớn. Quen thuộc một màn lần nữa xảy ra. Sắc trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại chậm chậm trở tối. Thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng. Bách quan đều chú ý tới một màn này, nguyên một đám biểu lộ đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Lưu Trang cùng Cố Khang cũng ngây ngẩn. Cảnh tượng này trong nháy mắt khơi gợi lên bọn hắn hồi ức. Năm đó Cố Khiếu hoang thế thời điểm, thiên tượng biến đổi lớn, Lưu Tú liền coi đây là lý do, không cho bách quan xưng chính mình là thánh. Chuyện này tại thiên hạ cũng không phải là bí ẩn gì. Cũng chính bởi vì vậy, bây giờ triều đình đám người lại nhìn thấy sắc trời biến, căn bản là không người có thể giữ vững tỉnh táo. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, trong triều tam công lập tức nhao nhao đứng dậy, muốn lấy xuống mũ miệng, lễ bái thượng tiên. Cùng lúc, cũng có quan viên hốt hoảng gọi hàng. Nhiều năm chưa có thiên biến, bây giờ ta Đại Hán vừa mới hưng minh, liền có này đột biến, chẳng lẽ lại là Lao Thiên không cho ta Đại Hán hưng minh? Bệ hạ, thiên tượng đột biến, tuyệt không phải ngẫu nhiên, Lao thần khấu thỉnh bệ hạ, bại binh tức dân, để tránh làm tức giận thượng tiên, liên lụy bách tính. Nghe một tiếng này âm thanh tiếng la, Lưu Trang biểu lộ càng thêm khó coi. Cùng đương thời người trong thiên hạ đồng dạng, dù là Lưu Trang mới có thể không phạm, nhưng cũng căn bản là không có cách hoàn toàn tránh cho đối với quỷ thần chi đạo mê tín. Liên nhận qua Cố Dịch giáo dục Cố Khang cũng không thể hoàn toàn làm được điểm này, lại huống chi là người khác. Nhưng muốn nói bằng vào lấy cử động lần này, liền nhường hắn đem trong lòng nhiều năm như vậy tất cả chí hướng tất cả đều cho bỏ qua rơi. Cái này sao có thể? Hắn là Lưu Trang, hắn là muốn dẫn đầu toàn bộ Đại Hán đi hướng đỉnh phong hoàng đế. Há có thể cũng bởi vì lần này thiên biến mà từ bỏ? Trong tích tắc thời gian, vô số suy nghĩ từ Lưu Trang trong óc lật dâng lên. Mắt thấy Tam Công đã muốn dẫn đầu bị xuống, ngay trong nháy mắt này, hắn trách móc âm thanh đột nhiên vang lên. Không cần. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Lưu Trang. Lúc này sắc trời chưa hoàn toàn trở tối, lại chung quanh còn có ánh nến, cũng không ảnh hưởng tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy Lưu Trang biểu lộ nghiêm túc, chậm rãi đứng dậy, ngay trước quần thần mặt, trang trọng nói, "Muôn vương có tội, tội tại chớ cùng. Các ngươi không cần quy lệ, chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể. Từ hôm nay trở đi, chấm đem trai giới. Nếu ta Đại Hán chi quân không thể thắng ngay từ trận đầu, chấm sau đó tuyệt không ăn thịt." Cả sảnh đường đều giật mình. Toàn bộ đại điện tại trong chớp nhoáng này lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Cố Khang kinh ngạc nhìn Lưu Trang, mà Lưu Trang cũng vào lúc này nhìn về phía Cố Khang. Quân thần đối mặt, vẹn vẹn một cái, liền lẫn nhau đã nhận ra đối phương quyết tâm. Cũng không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ, Cố Khang chỉ là thật sâu thở hát ra, chợt hướng phía Lưu Trang thật sâu cúi đầu. Chương 19, Bắc Thượng phá địch, công thủ chi thế gì vậy? 1. Chương 19, Bắc Thượng phá địch, công thủ chi thế gì vậy? 1. Từ này một ngày lên, Lưu Trang quả thật là làm được hắn nói tới lấy thân là hoàng đế tiến hành trai giới. Hắn là thật muốn chính mình đem đây hết thảy đều tiếp tục chống đỡ. Nhưng dù là chính là như thế, trên triều đình vẻ lo lắng lại vẫn là càng thêm nồng đậm. Mặc dù Lưu Trang vẫn là như thường ngày như vậy chuyên cần chính sự, Cố Khang cũng vẫn là đâu vào đấy xử lý triều đình chính vụ. Toàn bộ Đại Hán dường như cũng không có cái gì cải biến, nhưng lại giống như cái gì cũng thay đổi. Thậm chí ngay cả thiên hạ bách tính ở giữa cũng đều có loại nghe đồn cùng khủng hoảng. Thịnh thế kỳ thật cũng không rời đi, chỉ là lòng người loạn. Tại cái này sấm luôn mê tín thịnh hành thời đại, điểm này căn bản là không có cách giải quyết. Trừ phi Đại Hán chi quân coi là thật có thể thắng. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng sẽ không lại bằng lòng nhường Lưu Trang động binh. Lưu Trang dường như cũng đã nhận ra điểm này. Từ đó về sau, hắn thậm chí so trước kia muốn càng thêm chuyên cần chính sự. Tựa hồ là mong muốn thông qua hành động của mình, đem người trong thiên hạ lòng người cho đang trở về. Nói cho người thiên hạ, hắn Lưu Trang chính là có thể dẫn theo toàn bộ Đại Hán, đặt tới xưa nay chưa từng có đỉnh phong. Cho dù là Lao Thiên cũng không thể ngăn. Nhưng, nhân lực luôn có lực tận thời điểm. Sấm luôn mê tín lại há có thể là dễ dàng như thế liền có thể đánh bỡ. Tại quân Hán tin tức chưa truyền về trước đó, đây hết thể liền đã định trước không cách nào giải quyết. Mà tại loại này hoàn cảnh lớn duy trì liên tục ảnh hưởng phía dưới, Lưu Trang cũng là dần dần nhận lấy ảnh hưởng. Là đêm, ánh trăng như tẩy, quần tinh sáng chói. Cố Khang vẻ mặt nghiêm túc, bước chân vội vàng chạy tới Nam Cung. Đây là hắn ra làm quan đến nay, đầu một lần tại đêm khuya bị hoàng đế triệu kiến. Thân là một cái vô cùng thành thục chính khách, Cố Khang thậm chí đều đã nghĩ đến kém nhất của diện. Cái này khiến hắn trước sau như một trầm ổn nội tâm, khó được nổi lên một vẻ bối rối. Lưu Trang nếu là thật sự ngay tại lúc này xuất hiện vấn đề, kia đối toàn bộ thiên hạ tạo thành ảnh hưởng là khó có thể tưởng tượng. Còn tốt, Lưu Trang thân thể cũng không xuất hiện bất kỳ vấn đề, chỉ là cả người nhìn qua có chút mỏi mệt, trong hai mắt tràn đầy tơ máu. Thấy Cố Khang đi đến, hắn cũng không có cái gì dư thừa động tác, làm cá nhân trên người hoàn toàn mất đi đã từng hăng hái, trầm giọng nói rằng, "Thế thế, chấm mơ tới tiên đế." Thanh âm của hắn trầm thấp, dường như mang theo vô tận suy nghĩ, đây là chấm kế vị đến nay, lần thứ nhất mơ tới tiên đế. Chính là năm đó tiên đế thu đến khiếu công hoang thế lúc cảnh tượng. Lưu Trang hơi hơi dừng một chút, trong ánh mắt toát ra hồi ức chi sắc, chậm rãi nói rằng, "Chấm nhớ kỹ rất rõ ràng. Ngày hôm đó trước đó, tiên đế lúc trước từng không chỉ một lần cùng chấm nói qua trong lòng chi sự nghiệp to lớn, khát vọng một ngày kia có thể lại định Tây Bực, bình hung nô, là ta Đại Hán giải quyết trăm năm chi gian nan khổ cực." Lúc ấy chấm liền suy nghĩ, kia đến tột cùng là như thế nào một phen ầm ầm sóng dậy sự nghiệp to lớn a? Nhưng lại tại ngày ấy về sau, tiên đế liền không còn có đề cập qua việc này, cho đến nhiều năm phong tiện sau, mới lần nữa nói ra như vậy sự nghiệp to lớn. Hắn khẽ khẽ thở dài, trong mắt càng thêm phức tạp. Trước kia, Trâm kỳ thật còn làm không được có thể hoàn toàn lý giải tiên đế. Tiên đế như vậy nhân vật anh hùng, há có thể bởi vì một lần thiên biến mà từ bỏ trong lòng sự nghiệp to lớn. Nhưng bây giờ, Trâm có chút hiểu được. Nhất quốc chi quân, lại há có thể đưa bách tính như không. Lưu Trang nhìn về phía Cố Khang, tế thế, ta Đại Hán vừa mới động binh liền có như thế thiên biến. Trâm hôm nay lại mơ tới tiên đế. Ngươi nói đây có phải hay không là tiên đế cũng tại nói cho Trâm, Trâm làm sai. Tại u ám ánh đến chiếu rọi, Lưu Trang biểu lộ ra cực kỳ phức tạp, hắn chăm chú nhìn Cố Khang, dường như bức thiết hy vọng từ Cố Khang nơi đó được đến một đáp án. Hiển nhiên, hắn đã bị ảnh hưởng. Cố Khang tâm tình vào giờ khắc này đồng dạng phức tạp và phần. Muốn nói hắn có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Thời đại tính hạn chế bày ở nơi này, hắn cũng là người trong cuộc. Nhưng có lẽ là chịu Cố Dịch trước kia dạy bảo ảnh hưởng, Cố Khang trong lòng từ đầu đến cuối giấu trong lòng một cái chí cao vô thượng lý tưởng. Cố thị muốn huy hoàng bản thế, bất kỳ tất cả tại cái lý tưởng này phía dưới đều sẽ bị hắn vượt qua. Chỉ cần huynh đệ bọn họ hai người có thể trợ giúp Lưu Trang hoàn thành sự nghiệp to lớn, Cố thị danh vọng tại toàn bộ thiên hạ liền không còn có nỗi lo về sau. Bây giờ cục diện một mảnh tốt đẹp, há có thể bởi vì tiên tượng ngăn lại. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Cố Khang biểu lộ lập tức liền kiên định lên, đón Lưu Trang ánh mắt, phá lệ âm và nói, "Bệ hạ, ta Đại Hán đại quân chắc chắn thắng ngay từ trận đầu, nhất định sẽ." Nói xong lời cuối cùng lúc, Cố Khang ngữ khí đều không hiểu nặng một phần. Đây là lần thứ nhất hắn tại Lưu Trang xuất hiện trước mặt qua tình như vậy tự. Bất quá Lưu Trang nhưng cũng không động giận. Hắn chỉ là cứ như vậy yên lặng nhìn trước mắt một mặt kiên định Cố Khang, dường như cũng là nhận lấy một chút lây nhiễm, tràn đầy mê mang ánh mắt dần dần thanh minh một chút. Trầm mặc thật lâu, hắn rốt cục vẫn là khẽ gật đầu. Không sai, ta Đại Hán chi quân nhất định sẽ thắng. Lần này Bắc phạt, quân Hán bốn đường đại quân đều có mục tiêu của mình cùng tuyến đường hành quân. Đầu cố đoạn đường này mục tiêu chính là cầm xuống Ý Địa Ngô Lư thành. Thành này vị trí khắp cả Tây vực chi địa 10 phần mấu chốt, cầm xuống nó liền có thể xé mở Hung Nô tại Tây vực phòng tuyến, làm hậu tục Tây tiến đặt vững căn cơ. Đây chính là Lưu Trang anh minh. Hiển nhiên hắn là nghe vào Cố Khang lời nói, tại chế định lần này Bắc phạt lúc, liền đang vì kế hoạch sau này làm chuẩn bị. Không thể không nói, Đậu Cố không hổ là đậu tan chất tử, tài năng quân sự quả thực bất phàm. Nhất là bây giờ còn có Cảnh Trung, Cố Thịnh, Ban Siêu bọn người ở tại, càng lại như hổ thêm cánh. Tại trải qua một phen trao đổi sau, bọn hắn cấp tốc chế định tốt sách lược. Trước phái ra nhiều chi tinh nhuệ chính xác, xâm nhập Ý Địa Ngô Lư thành xung quanh điều tra quân tình. Mà đại quân thì là bị chia làm ba cái thế đội, thế đội thứ nhất là khinh kỵ binh, phân phối cường nỏ. Thế đội thứ hai là kỵ binh hạng nặng, người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường đao, trường mâu. Thế đội thứ ba từ cung tiễn thủ cùng bộ binh tạo thành. An bài như thế, chỉ tại tận khả năng bảo trì đại quân hành động tính bí mật, cũng khai thác đêm ra ba ngày nằm hành quân sách lược, ý đồ đối Ý Địa Ngô Lư thành phát động tập kích bất ngờ. Nhưng Hung Nô cũng không phải không có chút nào phòng bị. Thế cục hôm nay đã cùng nguyên bản lịch sử khác nhau rất lớn. Đại Hán liên tục mấy năm thu hoạch lớn tin tức, căn bản không thể nào giấu giếm. Chớ nói chi là còn có năm đó phong thiện sau, Lưu Tú khắp thiên hạ mặt người trước phát ra tới lời thề. Hiển nhiên, Bắc Hung Nô là biết quân Hán nhất định sẽ xuất thủ. Bọn hắn hấp thu trung nguyên địa khu rất nhiều kinh nghiệm, khắp cả Y Địa Ngô Lư thành, Thiên Sơn Điếu đạo bên trên thiết trí nhiều cái quan sát canh gác cùng đội tuần tra. Đồng thời mỗi chi đội tuần tra đều phối lưu kèn lệnh. Phàm là khắc thường, liền sẽ thổi lên kèn lệnh, tiến tới trước tiên liền có thể nhận được tin tức. Chính là tại loại này giao phong phía dưới, hai quân tại Thiên Sơn tao ngộ. Mới đầu vẫn chỉ là khinh kỵ binh cùng Hung Nô lính tuần tra ngẫu nhiên tao ngộ. Nhưng khi kèn lệnh bị thổi lên một khắc kia trở đi, trận này tiểu quy mô tao ngộ liền biến thành đại quy mô chém giết. Kỳ thật Hồ Diễn Vương cũng chưa từng ngờ tới, trận này hẳn là chỉ là song phương quy mô nhỏ thăm dò chiến đấu, vì sao đột nhiên liền diễn biến thành toàn diện khai chiến? Nhưng khi Cố Thịnh xuất lĩnh lệ thuộc vào thế đội thứ hai kỵ binh hạng nặng gia nhập chiến trường về sau, toàn bộ đại chiến thế cục cũng đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù ngày thường Cố Thịnh tính cách nhìn như mười phần tùy ý, nhưng khi cả người hắn tới chiến trường về sau, kia cho người cảm giác lại khác biệt. Nếu như nói Cố Khang là trời sinh chính khách, kia Cố Thịnh chính là trời sinh chiến tướng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hoặc là bởi vì Cố Khang quan hệ, hay là bởi vì Cố Thịnh tài năng của mình đồng dạng chinh phục Lưu Trang. Lưu Trang đúng là cho Cố Thịnh 1000 chủ soái. Như thế nào chủ soái? Vốn là đại hán bộ đội tinh nhuệ nhất. Chớ nói chi là bây giờ chủ soái, càng là trải qua Cố Thịnh nhiều năm huấn luyện, lại không luận chiến lực, liên chỉ nói lấy tính kỷ luật, phục tùng tính phía trên, cái này quân đội liền viễn siêu cùng thời đại bất kỳ đại quân. Tại bây giờ cái này vũ khí lạnh giao chiến thời đại, nắm giữ dạng này một chi đội mạnh, đủ để cực đại cổ vũ tam quân sĩ khí, mà một chi sĩ khí dâng cao kỵ binh hạng nặng, trên chiến trường đủ để nghiền nát tất cả trở ngại. Trong lúc nhất thời, chiến mã vó minh thanh âm, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Song phương kỵ binh đánh giáp lá cả, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, máu bắn tung tóe. Cố Thịnh thật không hổ là Cố Khiếu nhi tử, tới trên chiến trường cả người liền cũng như năm đó Cố Khiếu đồng dạng, xung phong đi đầu. Mà Ban Siêu giờ phút này cũng là như thế. Cho đến giờ phút này chân chính tới chiến trường thời điểm, hắn mới càng thêm xác định nội tâm của mình. Lúc trước hắn xếp bút nghiên theo việc binh đao sát thực không sai. Hắn đôi tay này, không chỉ có thể cầm bút, càng có thể cầm đao. Có thể trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Một trận chiến này, kết cục đã định trước. Tại lưu lại gần 2000 bộ thi thể về sau, Hồ Diễn Vương đại bại trở ra. Mà quân hắn thì là thừa thắng xông lên. Nhất là Cố Thịnh tự mình dẫn cái này một chi chủ soái, bọn hắn hoàn toàn nghe theo Cố Thịnh mỗi một cái mệnh lệnh. Thế phải đem toàn bộ Hồ Diễn Vương quân trọng thương, nhường hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng quân Hán bước vào Tây vực kế hoạch. Chương 19, Bắc thượng phá địch, công thủ chi thế gì vậy? 2, chương 19, Bắc thượng phá địch, công thủ chi thế gì vậy? 2. Chỉ là hội binh, có sợ gì quá thay? Năm đó Hoắc Khứ Bệnh tướng quân có thể lấy 6 ngày thời gian liên chiến hơn 1000 dặm, không cho địch nhân lưu lại bất kỳ thở dốc cơ hội. Hôm nay chúng ta vì sao không thể? Tướng quân, Trọng Thăng đã dò bây giờ Y Điền Ngô Lư thành bên trong chỉ có hơn 3000 người, bây giờ chỉ cần quân ta có thể hoàn toàn gãy mất Hồ Diễn Vương trợ giúp, Y Điền Ngô Lư thành dễ như trở bàn tay. Chiến cơ chớp mắt là qua, há có thể ngồi nhìn chạy đi. Nên nói ra câu nói này cũng được đến Đậu Cố đồng ý về sau, Cố Thịnh quyết định thật nhanh, quyết định bức bỏ giáp truy kích. Mặc dù Cố Dịch lúc trước giao cho hắn đều là lý luận tri thức, nhưng liền xem như lý luận tri thức, tại đối với thiên phú người khác nhau mà nói, cũng sẽ có lấy khác biệt cảm ngộ. Cố Thịnh hiển nhiên chính là như thế. Hắn vậy mà dùng bên co bọc đánh chiến thuật, lấy Đầu Cố xuất lĩnh chủ soái là dựa vào. Cố Thịnh tự mình xuất lĩnh một đám bỏ qua tất cả đồ quân nhu gánh vác tướng sĩ, ra roi thúc ngựa, đường vòng truy kích. Bọn hắn dọc theo Bắc Ô Đạt dãy núi chân núi phía Bắc Thảo Nguyên khu vực một đường hướng bắc, cũng lợi dụng Thiên Sơn chi mạch xem như tấm chắn thiên nhiên, hạn chế Hồ Diễn Vương bộ đội hướng về phía đông nam hướng chạy trốn. Đối mặt dạng này một cái đối thủ, Hồ Diễn Vương là thật động. Cố Thịnh loại này đấu pháp thậm chí nhường hắn nhớ tới năm đó cái kia kem chút đem bọn hắn hung nô hoàn toàn bình định thiếu niên tướng quân. Hắn nghe tổ tông nói qua thiếu niên kia tướng quân liền cực kỳ thiện dùng loại này đấu pháp. Mà giờ này phút này, cũng như lúc đó kia khắc, tại Cố Thịnh cùng sau lưng quân hắn từng bước ép sát phía dưới, hắn chỉ có thể đảo vòng bộ loại hải phương hướng. Nhưng dưới loại tình huống này, Cố Thịnh lại làm sao có thể nhìn không ra? Hắn đã không biết do nghiên cứu bao lâu dư địa đồ, cũng cấp tốc tại bên trong Khôn Thảo Nguyên xen kẽ, ý đồ phối hợp quân hắn vây kín Hồ Diễn Vương, đem nó vây chết tại cái này. Nhưng người tại tới tuyệt cảnh thời điểm, thường thường sẽ bộc phát ra kinh tiềm lực của con người. Lại Cố Thịnh lần này chỉ có như vậy điểm binh ngựa. Trải qua một trận chém giết về sau, mặc dù thương vong không nhỏ, nhưng Hồ Diễn Vương vẫn là chạy ra ngoài. Bộ loại hải bên cạnh, Cố Thịnh nhìn qua trước mắt chiến trường, đưa tay xoa xoa trên mặt máu tươi, có chút ít tiếc nuối thở dài, nếu là chiến dịch này ta có thể có 2 vạn đại quân, Hồ Diễn Vương mọc cánh khó thoát. Nghe vậy, Ban Siêu cười đi lên phía trước, ứng tiếng nói, ngày khác huynh trưởng nhất định có thể phá hủy Bắc Hung Nô, lập xuống bất thế chi công. Cố Thịnh liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc nói rằng, Tây vực không chừng, ta quân Hán đã định trước không cách nào hoàn toàn an tâm ứng đối Bắc Hung Nô. Bây giờ Tây vực thế nhưng là loạn bên trên chi loạn, không có gì ngoài kia từng cái tiểu quốc bên ngoài, cũng là có không ít ngoại tộc, mà trong đó đối đại Hán thái độ lại không giống nhau. Đến tuột cùng sinh thời có thể hay không có cơ hội này, liền Cố Thịnh chính mình cũng không thể xác định. Thấy thế, Ban Siêu cũng là không khỏi nghiêm túc, hắn trầm ngâm một lát, tựa hồ là suy nghĩ cái gì, chợt đống nhiên nói rằng, huynh trưởng yên tâm, nếu là năm nào thật có cơ hội, đệ chắc chắn là huynh trưởng nuốt bằng Tây vực, lấy đoạn huynh trưởng nỗi lo về sau. Hắn biết Cố Thịnh đời này chí hướng chính là bình định Bắc Hung Nô hoạn. Tốt. Cố Thịnh nhẹ gật đầu, nếu là quả thật như thế, người ta huynh đệ hai người định đem ghi tên sử sách, vì hậu nhân chỗ thế. Hai huynh đệ liếc nhau, chợt cất tiếng cười to. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù ban đầu ở nhìn thấy Cố Thịnh thuộc tính thời điểm, hắn liền muốn qua Cố Thịnh đời này có lẽ sẽ lập xuống đại công, nhưng cũng không ngờ tới sẽ thành bây giờ như vậy. Bình định Bắc Hung Nô. Cố Dịch nhìn thật sâu Ban Siêu một cái, trong lòng đối Cố Thịnh thành tựu tương lai càng thêm chờ mong. Chẳng lẽ lại hắn coi là thật có cơ hội này? Ngay tại Cố Dịch trầm tư ở giữa, toàn bộ quân hắn cũng là nhanh chóng quét dọn xong chiến trường. Kế tiếp sự tình phát triển cũng không ra Cố Thịnh dự liệu. Không, thậm chí so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Hồ Diễn Vương thảm bại cũng đã định trước tất cả. Chẳng mấy chốc, Ý Liễu Ngô Lư thành liền đã bị hoàn toàn đánh hạ. Mà Ban Siêu cũng là xung phong nhận việc, quyết tâm đi sứ thiện Tiệp quốc, đến cáo chi toàn bộ Tây vực. Đại Hán trở về Lạc Dương. Theo thời gian chạy tới, mắt nhìn lấy thiên hạ cũng không như trong tưởng tượng xảy ra đặc biệt lớn tai hại, dân chúng tự nhiên cũng liền dần dần an định xuống tới. Lòng người từ trước đến nay chính là như thế, dân chúng đều cảm thấy là hoàng đế trai giới có tác dụng, thượng thiên lúc này mới không có hạ xuống tai nạn. Nhưng mà so với dân gian tình trạng, miếu đường bên trên kiềm chế lại là từ đầu đến cuối chưa tán, thậm chí còn càng thêm nghiêm trọng. Đến mức nguyên nhân cũng rất đơn giản, 4 đường trong đại quân đã có tin tức đưa trở về, cảnh bình một đường, xâm nhập tuyệt mạc hơn 600 dặm, đến Tam Mục Lâu Sơn, lại bởi vì Bắc Hung Nô hốt hoảng chạy trốn, chưa thể có chỗ thu hoạch. Lai Miêu một đường, đi tới Hung Nô hà trên nước, đồng dạng không thu hoạch được gì. Thế Dung một đường, bởi vì có người giả truyền tình báo, càng là liền mục tiêu chắc Tà Sơn cũng không từng đến. Tin tức này có thể nói là trực tiếp để triều đình bầu không khí ngã vào đáy cốc. Lưu Trang tức giận, Thế Dung trực tiếp bị phế là thứ dân. Mấy người còn lại cũng có trừng phạt. Lam Môn hoàng đế, hắn lúc này áp lực là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Cố Khang cũng không thể nhường hắn hoàn toàn an tâm. Việc này nếu là quả thật thất bại, vậy hắn đời này liền đã định trước không cách nào thực hiện trong lòng khát vọng. Thậm chí đều có thể có người cảm thấy hắn cái này tiên tử có phải hay không nhận thượng tiên yêu quý. Loại hậu quả này là khó có thể tưởng tượng. Hắn cần một trận đại thắng. Ngay tại Lưu Trang loại ngày này dần dần ngưng trọng tâm tình phía dưới, miếu đường bên trên bách quan cũng là chỉ cảm thấy như dẫm trên băng mỏng. Một cái thời khắc đều duy trì căng cứng lại tâm tình càng ngày càng kém thực quyền hoàng đế, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được cái gì gọi là gần vua như gần vọng. Toàn bộ đại hán miếu đường cũng bởi vì này càng thêm kiềm chế. Nhưng Cố Khang lại cùng người bên ngoài khác biệt, theo thời gian chạy tới hắn ngược lại là càng thêm tỉnh táo. 4 đường đại quân, 3 đường đều đã đưa tin tức trở về, chỉ có 1 đường đến nay còn không có tin tức đưa tới, đây là vì sao? Nhất định là cuối cùng này một đường gặp địch. Chỉ cần gặp địch, liền có đánh thắng thậm chí cả đại thắng khả năng. Không đến mức giống còn lại Tam Lộ đại quân đồng dạng tầm thường vô công. Rốt cục, ngay tại loại này khẩn trương không khí phía dưới, đầu cố tin tức cũng là rốt cục nối lòng trở về. Đức Dương Điện, cảm nhận được hoàng đế bệ hạ kia vội vàng ánh mắt, Dịch Làm căn bản không dám do dự. Bẩm bệ hạ, Phùng Sa Đô bí đầu cố một đường bắc thượng, tại Thiên Sơn cùng Bắc Hung Nô Hồ Diễn Vương quân tao nộ, chạm địch gần hơn 2000 người. Hồ Diễn Vương đại bại mà đi. Trong chốc ngắn này, từng tiếng nói hút khí lạnh thanh âm vang lên. Quân thần trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn kinh. Mà Lưu Trang cũng là như thế, thậm chí cả người đột nhiên liền đứng lên. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Dịch Làm. Kia lạnh lẽo nhiều ngày ánh mắt, rốt cục có chút biến hóa. Quân Tư Mã Cố Thịnh tự mình dẫn khinh kỵ truy kích, vây Hồ Diễn Vương quân cùng bộ loại hải. Chạm địch hơn ngàn người. Hồ Diễn Vương xuất tàn quân chạy trốn, quân ta công chiếm ý địa Ngô Lư Thành. Sau đó, quân hầu Ban Siêu tự tiến cử là sứ, đi sứ Tây vực Thiện Thiện Quốc, lấy 36 người đổ Bắc Hung Nô trăm người sứ đoàn. Thiện Thiện Quốc cả nước chấn sợ, Thiện Thiện Vương nguyện một lần nữa quy hàng tại ta Đại Hán, đem vương tử đưa tới Lạc Dương, coi là con tin. Bây giờ, ngay tại trên đường, toàn bộ Đức Dương trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi, thậm chí Cố Khang đều cũng là như thế. Mặc dù hắn sớm đã nghĩ tới lấy chính mình người đệ đệ kia tài năng, nếu là gặp địch tuyệt đối sẽ là công, nhưng cũng không ngờ tới là lớn như thế công lao a. Đương nhiên, cảm xúc kích động nhất chính là Lưu Trang. Hắn mảy may đều không có che giấu tâm tình của mình, đầu tiên là thật sâu thở hát ra, tựa hồ là muốn đem trong lòng những ngày này tích tụ tất cả đều cho phun ra đầu dạng. Chợt chính là cất tiếng cười to. Tốt, tốt, không hổ là danh tướng dòng dõi, không hổ là ta Đại Hán tướng quân. Ngày xưa cái kia hăng hái ngạo thế thiên hạ hoàng đế trở về. Lưu Trang ánh mắt sáng rực liếc nhìn quân thần, toàn thân huyết khí vào lúc này quét sạch sành sanh. Cố Khang nhìn xem cả triều kinh hãi quân thần, tâm tư thay đổi thật nhanh, không chút do dự, lúc này hướng phía Lưu Trang thật sâu cúi đầu, nôn từ âm vang hữu lực nói, chúc mừng bệ hạ. Hôm nay ta Đại Hán có này đại thắng, có thể thấy được thượng thiên tuyệt không phải là bất mãn tại ta Đại Hán động binh, mà là tại cáo chi chúng ta. Ta Đại Hán tại tứ phương man di, công thủ chi thế gì vậy? Vĩnh bình 10 năm, thì từ Phụng Sa Đô bí đầu cố dẫn quân bắc hướng, thảo phạt Hung Nô. Sư lần Thiên Sơn, bất ngờ cùng bắt gặp, Thịnh Anh Dũng xuất bộ, xung phong đi đầu, tướng sĩ dùng mệnh, đại phá quân địch, thu hoạch gần 2000 cấp. Địch chúng tan tác, Hồ Diễn Vương dẫn tàn quân trốn chạy. Thịnh thừa thắng xông lên, ngầm tâm tật tiến, đến mức bộ loại hải bờ, phục cùng Hồ Diễn Vương quân tiếp chiến. Bắt chúng đại bại, Hồ Diễn Vương vẹn vẹn lấy thân miễn. Hầu Hán Thương, Cố Thịnh liệt truyện chương 20, Trị Đại Hà làm Tây Bực, hai mặt nở hoa chương 20, Trị Đại Hà làm Tây Bực, hai mặt nở hoa, có thể xưng hoàn mỹ trợ công. Cố Khang lời vừa nói ra, trong chốc lát, đại điện bên trong bầu không khí đột nhiên biến đổi. Quân thần trong nháy mắt ngầm hiểu, đầu tiên là ánh mắt nhìn về phía Cố Khang, chợt lại vụng trộm liếc nhìn Lưu Trang. Đôi môi có chút rung động, lại dường như bị cái gì ngạnh ở, chung quy là nói không ra lời. Còn có thể nói thêm gì nữa? Đại thế đã thành. Trước đó bọn hắn lợi dụng Lưu Tú ngày xưa hành vi, lại thêm lần này thiên tượng, đã đem Lưu Trang dồn đến tuyệt lộ. Mà bây giờ, bọn hắn liền muốn tiếp nhận đại thế nghịch chuyển hậu quả. Đại thế đã không thể nghịch vậy. Mặc dù lần này bốn đường đại quân chỉ có một đạo đại quân đại thắng, nhưng còn lại ba đường tuy không quả, nhưng lại cũng không thương vong. Cái này liền là đủ. Phải chả nghĩ đến bởi vậy lấy cớ đi ngăn đón Lưu Trang, kia trước tiên cần phải hỏi một chút cổ mình có cứng hay không. Những này các thần tử tuyệt không phải ngu rốt người, ngắn ngủi trầm mặc về sau, bọn hắn nhao nhao hướng phía Lưu Trang quỳ gối, cùng kêu lên hô to, chúc mừng bệ hạ. Lưu Trang nhìn về phía Cố Khang, trên mặt ý cười càng đậm. Hắn như thế tin một bề Cố Khang không chỉ có riêng là bởi vì khả năng, đồng dạng còn là bởi vì Cố Khang từ đầu đến cuối đều có thể cùng hắn đứng tại mặt trận thống nhất bên trên, lại có thể cho hắn đánh ra hoàn mỹ phối hợp. Tốt, tốt. Lưu Trang liên thanh cân xong, chợt hạ lệnh, lập tức đem việc này triều cáo thiên hạ. Ta quân hắn thắng, hơn nữa còn là đại thắng. Mặt khác, truyền chấm chiếu lệnh, lần này Bắc phạt chi quân đều có phong thưởng. Giờ phút này Lưu Trang hiển thị rõ minh quân phong phạm, đều đâu vào đấy tiến hành một loạt phong thưởng cử động. Đậu Cố trực tiếp bị đề bạt tới Trinh Lỗ tướng quân. Đây cũng là trong dự liệu, dù sao Đậu Cố vốn chính là Phụng Sa Đô úy, bây giờ lập xuống đại công, trở thành tạm hảo tướng quân cũng thuộc về hợp lý. Khiến người ngoài ý thì là Cố Thịnh. Lưu Trang lại muốn bái hắn là phá lô tướng quân, cùng Đậu Cố cùng là tạm hảo tướng quân. Quyết định này quả thực ra ngoài dự liệu của mọi người. Phải biết, mặc dù lần này Cố Thịnh cũng lập xuống đại công, nhưng vốn chỉ là quân tư mã, kém xa Đậu Cố. Theo lý mà nói lần này thụ phong tiên tướng quân thích hợp nhất, bái tạm hảo tướng quân thì là có hơi quá. Quân thần đều là hãi nhiên. Thậm chí có người lập tức mở miệng gián ngôn, nói cử động lần này hoặc gây nên biên cương bất ổn. Dù sao hai người đều là tạm hảo tướng quân cái này về sau nghe ai. Nhưng Lưu Trang không chút nào đều không thèm để ý, trực tiếp đem tâm tình của mọi người ép xuống. Mặc dù bọn hắn nói loại tình huống này hoặc là đúng, nhưng lại không thích hợp tại ngay lúc này. Cố Thịnh là ai? Hắn nhưng là Cố Khiếu chi tử. Thân phận tại mấy cái này công thần trong gia tộc vốn là có đầy đủ lực ảnh hưởng. Chớ nói chi là bây giờ Cố Thị sớm đã không phải năm đó Cố Khang Cố Thịnh vừa mới bước vào Lạc Dương lúc như vậy. Bây giờ chi thiên hạ, ai dám khinh thường Cố Thị? Huống chi Cố Thịnh lần này còn lập xuống lớn như thế công. Đối với cái này, Cố Khang thì là không nói thêm gì. Hắn tự nhiên biết, Lưu Trang đây là vì để phòng đậu Cố tại biên cương một người độc đại. Nếu là không có thích hợp lựa chọn, Lưu Trang có lẽ còn sẽ không như vậy làm, nhưng bây giờ có Cố Thịnh, hắn liền đã định trước sẽ an bài tốt tất cả. Hắn chính là như vậy hoàng đế. Đế vương tâm thuật, cân bằng chi đạo. Sau đó, Lưu Trang lại bái Ban Siêu là quân tư mã, cũng đối với cái này đi tất cả tướng sĩ tất cả đều tiến hành ban thưởng. Nam cung. Ha ha ha, thống khoái. Hôm nay thật sự là thống khoái. Thời gian qua đi nhiều ngày, Lưu Trang kia cởi mở tiếng cười rốt cục lại một lần nữa tại Nam Cung bên trong vang lên. Hắn thật sự là kiềm chế quá lâu. Loại sự tình này dù là hắn là hoàng đế cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn giải quyết, chỉ có thể một mực kiềm chế ở trong lòng. Hôm nay, tâm kết này rốt cục hoàn toàn tản. Cố Khang lúc này cũng là khó được tại Lưu Trang trước mặt lộ ra nụ cười. Cố Thịnh rốt cục lập xuống công văn. Khoảng cách này hắn năm đó tái nhập Lạc Dương lúc quyết định mục tiêu lại tới gần rất nhiều. Chỉ cần tiếp tục như vậy trôi chạy xuống dưới, toàn bộ Cố thị liền có khả năng tại Lưu Trang cái này một khi đạt tới một môn song hầu rầm rộ. Đến lúc đó, Cố thị liền có đưa thân khắp thiên hạ cường đại nhất tộc danh vọng. Hắn lại há có thể không thích thú. Thế, ngươi hôm nay liền trong cung dùng nữa. Lưu Trang hào hứng khá cao, không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, người ta quân thần hai người, giống như năm đó đồng dạng, thật tốt tâm tình một phen. Hiển nhiên, năm đó Lưu Tú đại nghiệp chưa thành, sớm tối bỏ mình sự tình, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Hắn không muốn lãng phí bất kỳ thời gian. Thần lĩnh mệnh. Cố Khang mỉm cười chắp tay nhận lời. Hai người cứ như vậy tại Nam Cung cùng nhau dùng nữa, sau đó một cách tự nhiên nói về chính sự. Bây giờ đại thế đã thành, ánh mắt của bọn hắn một cách tự nhiên nhìn về phía Tây Bực. Mà chuyện cũng đúng như nguyên bản lịch sử phát triển đồng dạng. Lưu Trang dự định phái Ban Siêu là sử xuất làm Tây Bực, bằng vào lần này quân Hán đại thắng uy danh, một lần hành động bình định Tây Bực. Cố Khang đối với cái này rất là tán thành. Từ Ban Siêu cùng Cố Thịnh kết bái về sau, hắn cũng là tuần tự cùng Ban Siêu tiếp xúc nhiều lần. Tài chính trị cao người bình thường đều có một cái đặc điểm, đó chính là biết người. Đối với Ban Siêu tài năng, Cố Khang sớm đã hiểu rõ, chớ nói chi là bây giờ hắn còn lập xuống công văn. Nhưng Cố Khang lại nói lên một chuyện khác. Chị Thủy, bệ hạ, từ năm đó Bình Đế thời kỳ bắt đầu, Đại Hà, Biện Cừ nhiều lần vỡ tràn lan, bách tính bị hại nặng nề, thương vong vô số. Sau đó thiên hạ đại loạn vẫn luôn không có đạt được sửa trị. Bây giờ thịnh thế tiến đến, nhưng hai bên bờ bách tính lại vẫn bị hại nặng nề. Thần từng tinh tế thăm dò qua việc này, bách tính đều nhìn triều đình có thể sửa trị Đại Hà. Đây là dân tâm sở hướng. Thần coi là thời cơ đã đến, nên đi chỉ thủy. Cố Khang không giữ lại chút nào đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Kỳ thật hắn sớm đã có này ý niệm. Cố Khang vốn là đối làm nông sự tình cực kỳ tinh thông, biết rõ lũ lụt đối nông nghiệp nguy hại. Tự trị thiên hạ chi ruộng sau, càng là càng thêm đã nhận ra Đại Hà, Biện Cừ bây giờ tình trạng. Cũng vì thế làm ra chuẩn bị, tuần tự tập kết một nhóm tại thủy lợi phương diện rất có tạo nghệ người. Nhưng trị thủy sự tình, nhất định ảnh hưởng quá lớn. Quân thần tâm tư hắn nhìn rất rõ hiểu, hắn một mực đều đang đợi lấy cơ hội. Bây giờ, thời cơ này rốt cuộc đã đến. Nghe nói lời ấy, Lưu Trang không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên biết rõ Đại Hà cùng Biện Cừ lũ lụt, cũng tương tự hết sức rõ ràng nếu là quả thật có thể làm thành chuyện này, nhất định là một cái phúc trách hậu thế sự tình. Đối với Đại Hán mà nói trăm lợi mà không có một hại. Nhưng hắn nghĩ là, bây giờ Đại Hán thật sự có năng lực đồng thời chiếu cố cái này hai kiện đại sự sao? Tuy là phái Ban Siêu phó Tây Bực là làm, nhưng ở trong đó cũng nhất định có đại quân tương hộ. Đương nhiên, cũng không phải là trực tiếp theo Ban Siêu đi xa Tây Bực, mà là cho trấn nhiếp. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Lưu Trang nguyên bản ý nghĩ là trực tiếp cỡ lớn hưng binh, chờ Tây Bực nhất định, lập tức xua binh giải quyết triệt để rơi Bắc Hung Nô. Nhưng muốn đi trị thủy sự tình, vậy chuyện này liền nhất định phải gác lại. Tuyệt không thể vận dụng quá nhiều binh mã. Quản lý Biện Cừ cùng Đại Hà, cái này nhất định là một cái hao tổn cực lớn sự tình, dù không được hắn không nhiều hơn cân nhắc. Vậy hạ, nếu là quả thật có thể trị thủy thành công, không chỉ có thể tạo phúc hai bên bờ bách tính, trong lúc đó có thể thêm ra đất cày cũng là một hạng chỗ tốt. Cố Khang vẫn là tại giúp Lưu Trang phân tích trong đó lợi hại. Lưu Trang nghe được 10 phần cẩn thận, cho đến Cố Khang sau khi nói xong, hắn trong lòng cũng là làm ra quyết định, trực tiếp nhẹ gật đầu, Đại Hà chi họa, lại là ta Đại Hán cái họa tâm phúc. Hôm nay thiên hạ an khang, Bắc Hung Nô họa tạm giải. Nếu có thể thừa dịp vớt bằng Tây Bực lúc, có thể giải quyết này mắc, thật là phúc trạch thiên hạ sự tình. Lưu Trang là cái 10 phần anh minh hoàng đế, nhất là đối đãi bất tính, hắn xưa nay đều sẽ không keo kiệt, cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Đơn giản chính là tạm yên tâm bên trong đại sự, thiếu phái chút binh mà thôi. Năm đó Lưu Tú vì tức dân có thể cự tuyệt vạn thế khắc thạch chi công, hắn lại há có thể cho Lưu Tú mất mặt. Bệ hạ thánh minh. Cố Khang lần nữa hướng phía Lưu Trang cúi đầu. Chợt liền cùng Lưu Trang nói rõ chi tiết lên kế hoạch của mình. Dựa theo Cố Khang tính toán, ít nhất phải điều động 10 vạn giáp sĩ, lại còn muốn có vài chục vạn bách tính. Cái này nhất định là một kiện đại sự. Hai người càng là liền như là năm đó như vậy trực tiếp đàm luận tới đêm khuya. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, biểu lộ không khỏi càng thêm phức tạp. So với bây giờ người trong thiên hạ, hắn càng rõ ràng hơn bây giờ Đại Hán quốc lực đến cùng đến trình độ nào. Trị Hoàng Hà, phụ Tây Bực. Lưu Trang chỉ cần không phát động loại kia đại quy mô chiến tranh, đồng thời làm hai chuyện này kỳ thật thật đúng là không đủ để thương gần độ cốt. Chân chính nhường Cố Dịch chú ý là hai chuyện này phát sinh thời gian, hết thảy đều trước thời hạn. Cố Thị Hoành không xuất thế, không chỉ là nhường Lưu Tú tại lúc khai quốc kỳ miễn đi rất nhiều phiền toái, giảm bớt không biết bao nhiêu thương vong. Bây giờ càng làm cho Lưu Trang một khi cường thịnh hơn. Cố Dịch nhớ kỹ rất rõ ràng, tại nguyên bản trong lịch sử, Hán Minh đế cái này một khi, lấy ngay lúc này thời gian tiết điểm đến xem, khỏi phải nói là bây giờ Bắc phạt, ngay cả trị thủy đều là còn phải đợi thêm 2 năm. Đến mức Bắc phạt sự tình càng là trực tiếp phải chờ tới Vĩnh Bình 16 năm. Nhưng bây giờ Đại Hán lại có năng lực đồng thời làm hai chuyện này. Dùng cái này có thể thấy được, hai cái này chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Cố Dịch bây giờ chính là đang tự hỏi, nếu là thật sự tại Lưu Trang cái này một khi Đại Hán liền đã cường thịnh đến trình độ này, kia tương lai đến cùng sẽ xảy ra bao lớn cải biến. Cố Thị nếu là vẫn luôn tại, cường thịnh như vậy đại hán sẽ còn lấy nguyên bản trong lịch sử cái chủng loại kia phương thức kết thúc đi. Vấn đề này, bây giờ ngay cả hắn lúc này cũng không thể hoàn toàn xác định. Lưu Trang cùng Cố Khang đều không phải không quả quyết người, ngay tại cùng ngày hai người kỹ càng đàm luận tốt trong đó các loại chi tiết về sau. Ngay kế tiếp, liền trực tiếp tuyên bố việc này. Tại bây giờ loại này thời đại, đối mặt bật hết hỏa lực mình quân hiền thần, thiên hạ đã định trước sẽ nên đón biến đổi lớn. Tại miếu đường phía trên, Lưu Trang đầu tiên là tuyên bố đối với Tây vực an bài. Trải qua hắn cùng Cố Khang trao đổi, quyết nghị trước không điều binh, vẹn vẹn đem vốn có nhân mã lưu thủ, cũng khiến các tướng sĩ tại Ý Điền Ngô Lư thành đồ điện. Mượn lần này đại thắng hy vọng, tận khả năng thu hoạch đại hán tại Tây vực lợi ích. Quần thần nghe nói tin tức này, trong lòng đều là vui mừng. Vậy hạ đây là từ bỏ đại quy mô hư mình, vẻ lo lắng đông nhiên tán. Mỗi người bọn họ đều kỳ vọng có thể tiếp tục duy trì ngay lúc này thái bình, toàn lực phát triển làm nông. Nhưng ngay sau đó, Lưu Trang liền trực tiếp tuyên bố trị thủy sự tình. Nghe tới cần thiết điều động nhân số sau, triều chính rung mạnh, biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, bọn hắn liền cũng đều bình tĩnh lại. So với đại quy mô động binh, trị thủy đối với bọn hắn mà nói đúng là thân thiết tiếp nhận một chút, bởi vì bọn hắn cũng có thể được tới chỗ tốt. Hơn nữa mấu chốt nhất là, đối mặt bây giờ mang theo đại thế mà đến Lưu Trang cùng Cố Khang hai người, quần thần căn bản không có lý do cũng không dám phản đối. Lưu Trang tại trước điện ban thưởng Cố Khang Sơn Hải Kinh Hà Cử Thư Vũ Cống Đồ trở đồ, cũng hạ lệnh các quận quốc nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành điều động. Phàm là có địa phương hảo cường có can đảm thông qua các loại thủ đoạn miễn trừ lao dịch người, hết thể xử trọng hình. Đại hán cường thịnh ngày hôm đó hiện lộ hoàn toàn, rõ ràng là trinh lao dịch. Nhưng khi thiên hạ dân chúng nghe nói muốn trị lý đại hà về sau, nhất là quản lý người vẫn là Cố Khang sau, vẫn là vì đó nhảy cẫng hoan hô. Phải biết, đại hà một khi vỡ đê, chịu ảnh hưởng không chỉ có riêng là hai bên bờ bách tính thanh ký duyên thậm chí tử dự chờ châu đều từng bị hại nặng nề. Thiên hạ bách tính sớm đã không biết rõ có bao nhiêu người nóng nhìn triều đình có một ngày có thể đến quản lý đại hà. Bây giờ, một ngày này rốt cuộc đã đến. Mấu chốt nhất là, quản lý đại hà người vẫn là Cố Khang. Bây giờ Cố Khang tại thiên hạ trong lòng bách tính, có thể nói liền cùng tiên nhân như thế. Đây chính là có thể khiến cho bọn hắn bội thu tiên nhân. Bây giờ, hắn lại tới quản lý đại hà. Thiên hạ ghé mắt, làm tin tức truyền ra một khắc kia trở đi, thiên hạ không biết rõ có bao nhiêu người tụng lên Cố Khang danh tự, cũng hướng Lạc Dương mà bái, cảm ơn thiên tử nhân đức. Mà Cố Khang cũng cấp tốc làm xong tất cả dàn xếp, chợt liền trực tiếp dẫn người rời đi Lạc Dương. Ý Điền Ngô Lư Thành, Ban Siêu đang cùng Cố Thịnh chào từ biệt. Huynh trưởng, ngươi không cần lo lắng. Không không vào hang quặng, sao bắt được cả con? Đệ chuyến này nhất định có thể dương ta đại hán quốc uy, lấy trấn Tây Bực. Nhìn trước mắt một mặt nghiêm túc Cố Thịnh, Ban Siêu cười cười, huynh trưởng từng nhiều lần cùng đệ nói lên, năm đó xem tướng người tại huynh đệ của ta hai người đã nói. Bây giờ cái này há không chính là đệ cơ hội. Ban Siêu trên mặt không có nửa điểm e ngại. Cố Thịnh cứ như vậy nhìn xem hắn, trong óc suy nghĩ không ngừng. Hắn tất nhiên là biết chuyến này hung hiểm, thậm chí còn nghĩ tới cùng Ban Siêu cùng nhau tiến đến, nhưng Ban Siêu làm thế nào đều không đáp ứng, thậm chí còn từ chối Cố Thịnh muốn bao nhiêu cho hắn chút nhân mã ý nghĩ. Theo hắn tới nói, chỉ cần lúc trước hắn 36 nhân mã là đủ, như gặp ngoài ý muốn, nhiều người ngược lại là bừng hữu. Đối với cái này, Cố Thịnh cũng là vạn bất đắc dĩ. Ban Siêu nói xác thực không sai. Tây bực đất rộng, lần này đi sứ không giống với lần trước, mang bao nhiêu nhân mã cũng không ý nghĩa quá lớn. Duy nhất có thể dựa vào chính là quân Hán danh vọng. Cố Thịnh hiển nhiên là biết điều này. Vì thế, hắn sớm đã làm xong cùng Bắc Hung nô tái chiến chuẩn bị. Lần này đại thắng nếu không thể nhường Tây vực minh bạch đại hán bây giờ cường đại, vậy liên tái chiến một trận, hai trận, chỉ có không ngừng đại thắng mới có thể để cho Ban Siêu càng thêm an toàn. Trầm mặc một lát, Cố Thịnh cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng như năm đó đồng dạng, hắn lần nữa nhẹ nhàng vô vô Ban Siêu bả vai, sau đó cao giọng nói rằng, "Tốt, hôm nay người ta huynh đệ ở đây phân biệt, chỉ đợi hắn ngày ngươi định Tây vực, ta dẹp yên Bắc Hung nô, đến lúc đó trời nam biển bắc, huynh đệ lại gặp nhau." Hai huynh đệ ánh mắt giao hội, chợt cất tiếng cười to. "Mang rượu tới." Cố Thịnh nhường giáp sĩ mang tới rượu. Hai huynh đệ như vậy chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Hai người không có nói thêm nữa bất kỳ lời nói. Ban Siêu chỉ là hướng Cố Thịnh chắp tay từ biệt, nhanh chóng liền quay người lên ngựa, mang theo đám người nhanh chóng đi. Đại mạc Cố Yên. Như máu Tà Dương đem Ban Siêu cùng kia 36 người thân ảnh kéo đến thật dài. Cố Thịnh cũng là chưa từng dừng lại, quay người liền trở về thành nội. Đại trưởng phu đã tâm ý đã quyết sao lại cần nhiều lời. Đợi đến phong hầu ngày gặp lại, uống tràn trường ca tự hoan yên. Chương 21, Tây Bộ Thiên, chỉ có ta đại hán, 1, chương 21, Tây Bộ Thiên. Chỉ có ta đại hán, một, như thế quy mô trị thủy tự nhiên không phải có thể một lần là xong sự tình. Rời đi Lạc Dương sau, Cố Khang tự mình dẫn một đám tùy hành người, tiến về Hoàng Hà cùng biện cử thực địa thị sát, là trị thủy đại nghiệp làm sau cùng chuẩn bị. Cái này nhất định là một cái đại công trình. Cho dù trước đây đã ở trong lòng chưa tính toán gì lần tưởng tượng, nhưng khi thân lâm kỳ cảnh tiến hành càng thêm chi tiết khảo sát sau, Cố Khang lại vẫn cảm giác sâu sắc nhiệm vụ gian khổ. Hán tính toán người, tuyệt không phải vẹn vẹn quản lý lũ lụt, càng muốn nhờ vào đó tạo phúc thiên hạ thương sinh. Trên thực tế, Cố Khang xưa nay đã như vậy. Bất luận là lúc trước tại Cự Lộc lúc, hoặc là mấy năm này tổng quản thiên hạ chi ruộng, hắn đều biết trợ giúp bách tính khởi công xây dựng thủy lợi. Nhưng lần này trị thủy công trình quy mô cùng độ khó, xa không phải trước kia những cái kia thủy lợi hạng mục có thể so sánh. Cố Khang không thể không nghĩ sâu tính kỹ. Đang khảo sát về sau, hắn càng là lại cùng Vương Cảnh, Vương Ngô chờ một đám thủy lợi hiền năng chi sĩ bắt đầu càng thêm kỹ càng chu toàn quy hoạch. Việc này dung không được nửa điểm qua loa. Một khi xuất hiện sơ suất, khiến Hoàng Hà thay đổi tuyến đường, biện cử vỡ đê, tạo thành ảnh hưởng đem thiết tượng không chịu nổi. cũng tốt tại Lưu Trang cũng không phải là một cái hôn quân, xem như ra sau khi quyết định, hắn liền sẽ cấp cho ủng hộ lớn nhất. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất dự toán liền đã kéo đến cao nhất, mà Bách Tính đối với cái này cũng là 10 phần duy trì. Thiên thời người cùng đều coi là Cố Khang sử dụng liền dưới loại tình huống này, trải qua nhiều ngày nghiên cứu thảo luận sau, Cố Khang bọn người rốt cục chế định tốt một cái cuối cùng kế hoạch. Đầu tiên, gia cố đê cũ, cũng căn cứ địa hình cùng dòng nước tình huống, xây dựng kiên cố mới đê đập. Đồng thời, còn phải thông qua mở mới đường sông cùng khơi thông, làm Hoàng Hà cùng biển cử phân lưu, càng thêm thông thuận thông nhập biển cả, đồng thời còn muốn thiết trí từng đầu tưới tiêu đường sông, bảo đảm biển cử thông tàu thuyền cùng tưới tiêu công năng. Chờ tất cả kế hoạch hoàn mỹ, tại Vĩnh Bình 11 năm, hạ, trị thủy công trình chính thức phá thổ động công. Duyện Châu, Dự Châu các vùng xem như thụ hại nghiêm trọng nhất địa khu. Nơi đây Bách Tính đối với trị thủy sự tình tự nhiên càng thêm để tâm. Bọn hắn mong mỏi cùng trông mong một ngày này, đã quá lâu quá lâu. Bây giờ một ngày này cuối cùng đã tới. Bọn hắn tự nhiên là đưa cho ủng hộ lớn nhất. Thậm chí ngay cả lưỡng địa hào cường đại tộc cũng nhao nhao bỏ bao nhiêu công sức. Trừ cái đó ra, Lưu Trang cũng là trực tiếp hạ chỉ, tại Kỳ Châu, Thanh Châu các vùng điều binh lực cùng Bách Tính. Toàn bộ đại hán thiên hạ đều bắt đầu chuyển động. Biển người phun trào, tứ hải hưởng ứng. Cố Khang mấy năm trước quản lý thiên hạ chi ruộng lúc kinh nghiệm tại lúc này liền có tác dụng. Vì để tránh cho bởi vì nhân viên đông đảo tạo thành hỗn loạn, cùng phân phối không đều mang tới tác dụng phụ. Hắn cấp tốc làm ra một hệ liệt càng thêm kỹ càng kế hoạch. Phân công, thay phiên chờ mọi loại chi tiết, đều là làm ra đối ứng an bài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hán đều đem ánh mắt tập trung vào đó. So sánh dưới, tây vực tin tức truyền đến đều lộ ra chẳng phải làm người khác chú ý, dù sao cả hai tại nhân lực vật lực đầu nhập bên trên kém dị to lớn, huống chi trị thủy một chuyện liên quan đến thiên hạ bách tính bản thân lợi ích. Ý Điền Ngô Lư Thành, Cố Thịnh đang cùng Đậu Cố thương nghị xuất binh sự tình. Nghe nói Cố Thịnh xuất binh dự định, Đậu Cố có chút chấn kinh. Bây giờ đại hán cả nước trị thủy, thiên hạ đều biết. Lúc này xuất binh, chẳng phải là đã định trước khó mà thu hoạch được biện binh. Nhưng Cố Thịnh lại tự có đạo lý riêng, hắn thần tình nghiêm túc đối Đậu Cố nói rằng, tướng quân, liền ngươi cũng có ý tưởng như vậy, huống chi kia Bắc Hung Nô. Bây giờ trọng thăng đi sứ Tây Vực, muốn tính bằng công, quân ta lại không thể có mảy may buông lỏng, từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Bắc Hung Nô đã tại Tây Vực hành bá đạo nhiều năm, trước đây mặc dù đại bại, nhưng quân ta uy danh khắp cả Tây Vực mà nói, vẫn lộ ra không đủ. Bây giờ đại hán bệ bội nhiều việc trị thủy, Bắc Hung Nô chắc chắn cho là ta quân tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này há có thể không phải một cái cơ hội tốt? Nếu ta quân coi là thật bất động, chắc chắn gia tăng trọng thăng chuyến này gian nan hiểm trở. Lúc này động binh, không chỉ có thể xuất kỳ bất ý, đồng dạng cũng năng lực trọng thăng tạo thế, nhường khả năng sớm hơn hoàn thành bệ hạ vớt bằng Tây Vực chi nguyện. Mấu chốt nhất là, ta hiểu rõ lớn tứ nông. Cố Thịnh biểu lộ phá lệ nghiêm túc, nhìn xem Đậu Cố nói, nếu là ta đại hán thật bất lực động binh, lớn tứ nông tuyệt đối sẽ để ta trở về kinh. Cái này chính là Cố Thịnh khăng khăng xuất binh nơi mấu chốt. Hắn đối với mình người huynh trưởng này hiểu rất rõ. Cố Khang làm việc trầm ổn, lại biết rõ tính nết của hắn. Phàm là đại hán tới không thích hợp động binh thời điểm, tất nhiên sẽ triệu hắn về Lạc Dương, mà không phải bây giờ như vậy. Cố Thịnh thậm chí cũng hoài nghi Cố Khang đây là nhường chính hắn tiến đến giày vò. Lớn bao nhiêu bản sự liền lập bao lớn công. Nghe vậy, Đậu Cố biểu lộ cũng biến ngưng trọng lên. Hắn không thể không thừa nhận Cố Thịnh phân tích rất có đạo lý, nhưng cũng không cách nào tùy tiện làm ra quyết định. Mặc dù trải qua những năm gần đây tiếp xúc, đối với Cố Khang tính cách có một chút hiểu rõ, nhưng muốn nói hắn có thể như Cố Thịnh cái này thân đệ đệ đồng dạng, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Hắn dụng binh vốn là cầu ổn. Hơn nữa tự Lưu Trang kế vị đến nay, toàn bộ Đậu thị đều bị trước nay chưa từng có đả kích. Bây giờ lúc này mới vừa bị bắt đầu dùng không lâu, nếu là ngay tại lúc này lại xảy ra vấn đề, đánh thua trận, hắn coi như cũng không có cơ hội nữa. Suy tư đến tận đây, Đậu Cố trong lòng đã có quyết đoán, nhìn xem Cố Thịnh nói, "Trấn Vũ, chớ nóng lòng. Sao không thượng tấu triều đình, từ bệ hạ định đoạt?" Chiến cơ chớp mắt là qua, há lại cho thư đi tới đi lui. Cố Thịnh cũng không cưỡng cầu, chỉ là lắc đầu nói rằng, "Nếu như thế, vậy liền mời tướng quân lưu thủ, ta tự mình dẫn binh xuất kích. Nếu có bất kỳ sai lầm nào, tuyệt sẽ không liên lụy tướng quân." Cùng là tạm hào tướng quân, hiện tại Cố Thịnh tự nhiên không cần nhất định để Đậu Cố đồng ý cái này như là của người khác lời nói, có lẽ sẽ còn cố kỵ Đậu Cố thân phận. Nhưng hắn thế nhưng là Cố thị tử đệ. Bất luận là tổ tiên công lao, hoặc là bây giờ trên triều đình địa vị, đều không phải là Đậu Cố có thể so sánh. Hắn có cái gì tốt cố kỵ? Hướng phía Đậu Cố chắp tay, Cố Thịnh chợt liền trực tiếp đi ra ngoài. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng hơn 5000 đại quân ngay tại ngày đó liền trực tiếp giết ra Y Kỳ Ngô Lư Thành. Mà Đậu Cố đối với cái này nhưng cũng không có tức hồn hẹn. Hắn chỉ là viết một lá thư, để cho người ta 800 dặm khẩn cấp đưa về Lạc Dương. Tiếp xuống liền như là thường ngày như vậy tiếp tục thao luyện lấy tướng sĩ cùng đồn điền. Cố Thịnh mục tiêu lần này là xa sư, Tây vực đất rộng. Bắc Hung Nô đối Tây vực khống chế phương thức ngoại trừ bình thường vũ lực uy hiếp bên ngoài, chính là nâng đỡ thân Hung Nô thế lực lên này, cũng khống chế các nơi giao thông yếu đạo, tiến tới khống chế toàn bộ Tây vực kinh tế. Mà bây giờ xa sư chính là như thế. Kỳ thật Cố Thịnh đối với chiến cơ năm chắc xác thực 10 phần tinh chuẩn. Tại trải qua lúc trước Hồ Diễn Vương sau khi đại bại, toàn bộ Bắc Hung Nô đúng là lập tức cảnh giác, thời khắc để phòng lấy đại hán điều động đại quân đến đây tranh đoạt Tây vực cục thịt béo này. Nhưng khi bọn hắn nghe nói đại hán vậy mà bắt đầu quản lý Hoàng Hà sau, nguyên một đám lập tức lại buông lòng một chút cảnh giác. Nào có một quốc gia có thể đồng thời quản lý lớn như vậy lũ lụt lại có thể đồng thời điều động đại quân đâu? Đây là tất cả mọi người có thể nhìn ra được vấn đề. Chỉ cần đại quân không đến, lấy Tây vực rộng lớn trình độ, đại hán lại làm sao có thể nhẹ nhõm đánh vỡ bọn hắn qua nhiều năm như vậy tại Tây vực kinh doanh tất cả? Không thể không nói, đây là một cái rất chính xác thực phán đoán. Đại Hán hiện tại xác thực không thể đại quy mô động binh, mà đồng dạng tướng quân cũng sẽ không lựa chọn ngay tại lúc này lại chủ động mạo hiểm. Nhưng Cố Thịnh khác biệt, cũng đừng quên, lúc trước Cố Khiếu là lấy loại phương thức nào lên nhà. Mặc dù ở trong đó có Cố Dịch quấy nhiễu, nhưng kia từng cái có thể xưng truyền kỳ cố sự vẫn là thở nhỏ liền ảnh hưởng đến Cố Thịnh. Đối với bất kỳ chiến cơ, hắn đều có tinh chuẩn phán đoán. Hắn chính là muốn lợi dụng lần này cơ hội, lần nữa đánh một trận xinh đẹp thắng trận. Đại quân một đường phi nhanh, hướng về xa sư xuất phát. Chương 21, Tây Bộ Thiên, chỉ có ta Đại Hán, 2, chương 21, Tây Bộ Thiên, chỉ có ta Đại Hán, 2, bây giờ xa sư lấy Thiên Sơn làm ranh giới, chia làm Nam Bắc hai bộ. Nam bộ lấy giao sông thành làm trung tâm, thổ địa phí nhiêu, chính là xa sư trước bộ. Bắc bộ thảo nguyên rộng lớn, khí hậu đối lập rất lạnh, là vì xa sư phần sau. Đương kim xa sư trước vương là xa sư hậu vương nhi tử, hai cái vương đỉnh cách nhau hơn 500 dặm. Kỳ thật bình thường tới nói, nếu là có đầy đủ binh lực, ứng trước tiến đánh xa sư trước bộ, bởi vì thổ địa phí nhiêu, có thể thực hiện lấy chiến dưỡng chiến. Nhưng lấy Cố Thịnh hiện tại tình trạng mà nói, hắn nhưng căn bản không thể làm như vậy. Hắn duy nhất một loại đấu pháp, chính là tập trung lực lượng tập kích bất ngờ xa sư phần sau, lợi dụng đại hán uy vọng cùng phụ tử quan hệ, hạ cánh khẩn cấp xa sư trước vương. Loại này đấu pháp lại có phong hiểm, nhưng chỉ cần thật có thể nắm lấy cơ hội, liền có thể lập xuống kỳ công. Dưới loại tình huống này, Cố Thịnh xuất lĩnh trong đại quân kia 1000 phục tùng tính cực cao chủ soái sĩ tốt, liền có đại tác dụng. Mặc dù đây chỉ là 1000 người, nhưng ở chi này quy mô không tính khổng lồ trong quân đội, này 1000 người có thể sinh ra lực ảnh hưởng lại vẫn là không thể khinh thường. Người thường thường sẽ chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Khi thấy đông đảo tướng sĩ cùng Cố Thịnh người tướng quân này đều dũng cảm tiến tới lúc, nhánh đại quân này liền đã định trước duệ không thể đỡ. Không ai có thể nghĩ đến Đại Hán sẽ dưới loại tình huống này động binh. Làm Bắc Hung nô thủ lĩnh nhóm cùng xa sư hậu vương phó phát giác được điểm này về sau, đại cục đã khó mà cải biến. Tại Cố Thịnh lĩnh quân chém giết gần ngàn người về sau, xa sư hậu vương rốt cục kềm nén không được nữa sợ hãi trong lòng, tại ngoài thành tự mình nên đón Cố Thịnh, hái vương miệng, cũng ôm lấy Cố Thịnh tọa kỵ ngựa đủ, đầu hàng Đại Hán. Mà Cố Thịnh cũng không có chút nào nói nhảm, lập tức liền thả ra tin tức. Muốn mượn tập kích thành công mà lại còn là hai lần đại thắng tin tức chiến lệnh, nhường tay vực các quốc gia cùng Bắc Hung nô đoán không ra Đại Hán lúc này hư thực, từ đó là Đại Hán tranh thủ lớn nhất lợi ích. Mà chuyện cũng chưa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm xa sư phần sau một khắc kia trở đi, toàn bộ xa sư trước bộ liền thời khắc gặp phải muốn bị Đại Hán vây quanh cục diện. Xa sư trước vương không còn có bất kỳ lòng phản kháng, chợt đến đây quy hàng. Đến tận đây, xa sư bình định. Vũ Điền Quốc, Ban Siêu đã tới nơi đây đã nhiều ngày. Nhưng đối mặt hắn cái này Đại Hán quốc sứ giả, Điền Vương Quảng Đức thái độ lại là có chút lãnh đạm, đến nay chưa từng lộ diện. Ban Siêu đối với cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Bắc Hung nô đối với toàn bộ Vũ Điền Quốc khống chế quá sâu, thậm chí đến bây giờ còn có sứ giả ở tại Vũ Điền Quốc bên trong. Tên là Giám Hộ, kỳ thực chính là tại âm thầm điều khiển cầm quyền. Bây giờ Điền Vương hiển nhiên là muốn nhường hắn biết khó mà lui, cũng không muốn hoàn toàn đắc tội Đại Hán lại không muốn vi phạm Bắc Hung nô ý chí. Cũng chính bởi vì vậy, hắn thậm chí liền lặp lại trước đó tại Thiện Thiện Quốc như vậy thao tác cơ hội đều không có. Lúc này, xa hoa trong vương cung. Đại Vương, mặc dù Đại Hán quốc vừa mới đánh thắng một trận, nhưng ta đã nghe nói bọn hắn hiện tại ngay tại trong nước quản lý Đại Hạ. Dưới loại tình huống này, Đại Hán quốc hoàng đế căn bản không có khả năng đại quy mô điều động đại quân đến đây Tây Bực. Bây giờ Bắc Hung nô sứ giả có thể ngay tại chúng ta trong nước. Ngay tại lúc này, Đại Vương ngài sao có thể mong muốn quy thuận tại Đại Hán quốc đâu? Quốc tướng mang đến so đang cùng Điện Vương Quảng Đức nói ý nghĩ của mình, nhưng giọng Đức biểu lộ nhưng vẫn là mười phần do dự. Thế thế, mang đến so cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, chỉ là gọi Vu sư. Vu Điền Vu gió hưng thịnh. Vu sư tại toàn bộ Vu Điền địa vị mười phần bất phàm. Tại trải qua một hệ liệt phức tạp nghi thức sau, Vu sư nhìn xem Điện Vương Quảng Đức nghiêm túc nói, Thiên Thần đã nổi giận. Đại Vương ngươi làm sao biết muốn phụ thuộc Đại Hán đâu? Thiên Thần nói cho ta, hắn làm có miệng lông đen hoàng ngựa tốt, hắn để cho ta tới dùng ngựa này đến tiến hành tế tự. Giết ngựa, đây là nhục nhã quá lớn. Điền Vương Quảng Đức nghe vậy, sắc mặt đột biến, nhưng cũng không phải là bởi vì Đại Hán, mà là bởi vì kia cái gọi là Thiên Thần. Hắn đúng là một cái mười phần tin tưởng những này người. Thiên Thần nổi giận, hắn nhẹ giọng lặp lại một câu, mặt phi nộn bên trên tràn đầy e ngại, không còn có bất kỳ do dự, đội vàng nói, đã như vậy, việc này liền giao cho quốc tướng đi làm, cần phải nhường Thiên Thần bất giận, mang đến so lĩnh mệnh mà đi. Màn đêm buông xuống, hắn liền trực tiếp tìm tới Ban Siêu, hướng hắn yêu cầu tọa kỵ. Đối mặt cái này yêu cầu vô lý, Ban Siêu cũng không tức giận, khi biết nguyên nhân sau, hắn hơi chút cân nhắc trầm mặc một hồi, chợt nói rằng, đã quốc tướng nói như thế, vậy thì xin Vu sư tự mình đến dẫn ngựa a. Tốt. Mang đến so cười to rời đi, khắp khuôn mặt là đắc ý, hắn bỗng nhiên cảm giác Đại Hán dường như cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Người sứ giả này thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng đều không có, liền trực tiếp đáp ứng yêu cầu của hắn, muốn đưa ra tọa kỵ của mình. Không bao lâu, Vu sư liền đi theo mang đến so chạy tới. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Ban Siêu một cái, trực tiếp liền muốn đi dắt tọa kỵ của hắn. Nhưng vào lúc này, Ban Siêu không chút do dự, rút ra bên hông bội đao, đột nhiên liền bổ tới. Phốc phốc. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, nhanh đến ngay cả Vu sư bên cạnh mang đến so cũng không kịp phản ứng. Cho đến tia nóng hổi máu tươi vung tới trên người hắn một phút này, hắn mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Trong chốc lát, hắn sắc mặt đại biến, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Ban Siêu sao lại cho hắn loại cơ hội này? Một cước đem nó đạp lăn trên mặt đất, ném đao trong tay cầm lấy roi ngựa trực tiếp liền quất đi xuống, một bên rút còn một bên không ngừng mắng to, Thiên Thần tức giận. Hôm nay ta liền để ngươi biết được, Tây Bực Tiên, chỉ có ta Đại Hán. Cái này mới thật sự là thiên thần tức giận. 3 3 3. Ban Siêu không lưu tình chút nào, một chút lại một chút quật lấy mang đến so, cho đến quật hơn 100 roi, vừa mới dừng tay. Chợt cắt lấy Vu sư đầu lâu, ném ở gần như hôn mê mang đến so trước mặt, nghiêm nghị nói, nói cho Điền Vương, đây là bản sứ tiến hắn lễ vật, cũng là ta Đại Hán cho Vu Điền Quốc cơ hội cuối cùng. Ban Siêu hết sức rõ ràng, một mặt mềm yếu sẽ chỉ làm người cảm thấy Đại Hán không được, chỉ có cường ngạnh mới có thể mang đến cơ hội xoay chuyển. Quả nhiên, Điền Vương Quảng Đức cũng không có bởi vì Ban Siêu cử động lần này mà động giận, nhất là đang nghe Cố Thịnh công phá xa sư tin tức sau, càng là không còn dám có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp gặp mặt Ban Siêu, ở ngay trước mặt hắn giết Bắc Hung nô sứ giả, một lần nữa quy thuận Đại Hán. Làm Lưu Trang thu đến tin tức này lúc, cả người đều ngây ngẩn. Trước đó đầu Cố tin tức truyền về lúc hắn còn đang suy nghĩ, có phải hay không Cố Thịnh lập công sốt ruột, mới có thể lựa chọn ngay tại lúc này động binh. Căn bản cũng không có ngờ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới năm đó Lưu Tú đối Cố Khiếu những cái kia đánh giá, lại nghĩ đến bây giờ Cố Khang Cố Thịnh hai huynh đệ. Chỉ thủy, ngoại hoạn. Đây chính là hiền thần đối một cái đế vương trợ giúp sao? Thiện thiện là thông hướng trung nguyên khu vực cần phải đi qua. Ý Liễu Ngô Lô có thể khống chế lại Bắc Hung nô đối toàn bộ Tây vực thẩm đấu. Xa xưa, Vu Điền đều là chấn giữ con đường tơ lụa chỗ suy yếu, trưởng khống hai chỗ này có thể nói là khống chế toàn bộ Tây vực giao thông đầu mối then chốt. Cái này từng cọc nối liền, há không chính là đại biểu cho bây giờ Đại Hán đã có một lần nữa trưởng khống Tây vực điều kiện. Dù là không ở chỗ này kiếm phái trọng binh, nhưng lợi dụng Đại Hán lực ảnh hưởng, thông qua mấy cái này tiểu quốc giống tứ phương chậm chậm mở rộng, cái này chẳng phải cũng là một cái cơ hội. Tây vực bách tính, khổ Hung nô lâu vậy. Giờ phút này, Lưu Trang bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình đời này có lẽ thật sự có thể hoàn thành trong lòng sự nghiệp to lớn. Tây vực đô hộ phủ. Hắn nhẹ giọng nhỉ non một câu, cả người ánh mắt tại thời khắc này càng thêm sáng tỏ, rất khó tưởng tượng, tại lúc ấy cái kia sấm vi mê tín thịnh hành thời đại, Cố Khang đến cùng là lấy như thế nào trí tuệ mới có thể lấy tiếp cận khoa học phương thức trị điển. Nhưng không hề nghi ngờ, Cố Khang xuất hiện hoàn toàn thay đổi toàn bộ Đông Hán Vương triều ngay lúc đó của diện, làm cho cả Đông Hán Vương triều cấp tốc tại chiến loạn về sau khôi phục lại. Làm Đông Hán có đồng thời tiến hành quản lý Hoàng Hà cùng Bắc Hung nô tranh đoạt Tây vực thực lực lúc, hiển nhiên, lúc này Đông Hán quốc lực đã viễn siêu trước đây các triều đại đổi thay. Đông Hán Vương triều hưng suy sử chương 22, chí khí chưa thủ, Lưu Trang Băng, 1, chương 22, chí khí chưa thủ, Lưu Trang Băng, 1, cũng không vượt quá Cố Dịch dự liệu. Lưu Trang loại này trong xương tràn đầy đối kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn chấp nhất theo đuổi hoàng đế, căn bản liền sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Làm cùng Cố Khang thư trao đổi một phen sau, hắn liền quyết định thật nhanh, trực tiếp định ra khởi động lại Tây vực đô hộ phủ sự tình, cũng xác phong Cố Thịnh là Tây vực đô hộ. Thậm chí vì lớn nhất khả năng mở rộng việc này có thể mang tới lợi ích, hắn lần lượt ban bố chiếu thư, sắc lệnh thiên hạ bách quan cần phải nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, đại lực khởi xướng giản tiện việc mai táng chi phong. Đồng thời lấy mình làm gương, đem toàn bộ hoàng cung tiêu xài xuống tới thấp nhất. Đem hết toàn lực, đem toàn bộ đại hán nhân lực, vật lực, tài lực, không giữ lại chút nào tập trung đầu nhập vào ngay lúc này cực kỳ trọng yếu trị thủy công trình cùng Tây vực sự vụ bên trong. Mà liên dưới loại tình huống này, ngay tại trải qua dòng dã một năm vượt mọi chông gai sau, tại Vĩnh Bình 12 năm, hạ, trị thủy sự tình rốt cục hoàn thành. Đến lúc cuối cùng một xẻng đất bị đào ra, Hoàng Hà chi thủy như ngựa hoang mất cương giống như lao nhanh lấy tràn vào mới đường sông. Tất cả mọi người tại chăm chú nhìn một màn này. Thẳng đến các nơi lần lượt đưa tới cũng không vỡ đê tin tức sau. Kia từng tiếng tiếng hoan hô dường như quần quận kinh lôi đồng dạng, vang vọng toàn bộ Đại Hán thiên hạ. Cả nước lại chấn. Gần trăm năm tai hại, rốt cục tại một ngày này ngừng lại. Cố Khang đứng lặng tại bờ sông, nhìn qua trước mắt thao thao bất tuyệt nước sông, hốc mắt đồng dạng có chút phím hồng. Nội tâm kích động như quần quận sóng cả, có chút khó mà ức chế, thân thể cũng không tự chủ được khẽ run lên. Thật thành công. Mặc dù hắn đến nay đã có rất nhiều thành tựu, nhưng đối với Cố Khang mà nói, chuyện này giống như mới là trọng yếu nhất. Hắn nhường họa sĩ vẽ lên hai bức tranh. Có lẽ là bởi vì không bao lâu nhận lấy Cố Dịch ảnh hưởng, Cố Khang cũng là quen thuộc tại đem một chút cái rất có ý nghĩa đồ vật cất giữ lên. Giờ này phút này, hiển nhiên thích hợp nhất. Hắn đem một bức họa đưa về Hà Bắc, mà đổi thành một bức họa đưa đi Lạc Dương. Đối với việc này Cố Dịch tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Nếu là thật sự mỗi một thời đại người đều dưỡng thành loại này thói quen, đợi đến tương lai, hắn đều khó có thể tưởng tượng nhà của mình đến cùng sẽ có bao nhiêu quốc bảo. Mặc dù những vật này chưa chắc có thể bảo tồn lại, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, vậy liền là đủ. Hơn nữa loại vật này dù là liền xem như tàn phế, nó tự thân ý nghĩa nhưng cũng là đủ để nó có 10 phần giá trị. Trong lúc sự tình đưa về triều đình lúc, sự tình phát triển cũng đúng như nguyên bản trong lịch sử đồng dạng. Cả triều chấn động. Lưu Trang vui mừng quá đỗi. Hắn đã sớm đang mong đợi một ngày này đã không biết rõ bao lâu. Đây là hắn tự sau khi lên ngôi lần thứ nhất uống say mềm, đồng thời còn quyết định muốn tuần hành một phen, thuận tiện kiểm tra lần này trị thủy thành quả. Huỳnh Dương. Thời gian qua đi thời gian một năm, quân thần hai người rốt cục gặp lại lần nữa. Cố Khang bây giờ biến hóa chi đại lệnh người sợ hãi thán phục. Da của hắn bị liệt nhật phơi càng thêm đen nhánh, cả người nhìn qua mỏi mệt nhưng lại tràn ngập lực lượng. Hoàn toàn không giống như là một cái trong triều quyền cao chức trọng, hiển hách một thời quan viên, ngược lại cực kỳ giống những cái kia tại đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc bình thường nông hộ. Làm Lưu Trang nhìn thấy hắn lúc, không khỏi nao nao, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng cảm động. Lưu Trang chính là loại này hoàng đế, hắn chính là ưa thích Cố Khang loại này đã có năng lực, lại thiết thực quan viên. Không chút huyền niệm, Cố Khang trực tiếp bị hắn để bạt tới tư đồ vị trí bên trên, còn lại tham dự trị thủy người cũng là đều có phong thưởng. Mặc dù quần thần đối với cái này cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chuyện này thật cứ như vậy đã xảy ra lúc, tâm tình của bọn hắn vẫn còn có chút phức tạp. Tư đồ A, đây chính là tam công. Hai đời người đều có lấy như thế công vân. Bất luận là Cố Khiếu hoặc là Cố Khang, hai người này công vân liền căn bản không có khả năng có để bọn hắn chất vấn cơ hội. Mấu chốt nhất là, cái kia nhiều năm không bị chú ý đến Cố thị con thứ hai Cố Thịnh vậy mà cũng bắt đầu là công. Thiên hạ hôm nay người ai không biết rõ hoàng đế chí hướng. Dùng cái này có thể thấy được, hắn tương lai cơ hội lập công còn có rất nhiều. Hiển nhiên, Cố thị thịnh vượng hiển nhiên đã là không thể nào lại cản trở. Đây là thiên hạ tất cả mọi người cái nhìn. Đi xuôi dòng quan trên thuyền, Lưu Trang Tân mang y phục hàng ngày, đứng trên bông thuyền. Gió nhẹ quất vào mặt, hắn một bên cẩn thận quan sát đến hết thảy xung quanh, núi non sông ngòi, đồng ruộng thôn trang thu hết vào mắt, một bên yên lặng lắng nghe Cố Khang vì hắn giải thích cặn kẽ trị thủy công trình phía sau tinh diệu huyền cơ. Cố Khang từ khi gì muốn áp dụng dạng này quản lý phương án, tới loại này phương án áp dụng sau mang tới rất nhiều chỗ tốt. Lại đến như thế tu mương sâu xa ý nghĩa, cũng có thể tới tiêu thổ địa diện tích, dự tính có thể mang tới lương thực tăng gia sản xuất chờ một chút. Không rõ chi tiết, từng cái trình bày. Mặc dù chuyện này Cố Khang sớm đã không chỉ một lần cùng Lưu Trang nói qua những này, nhưng đọc sách tin cùng tận mắt nhìn thấy, cho người cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Nhất là khi hắn thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy hai bên bờ bách tính hướng phía quan thuyền quỳ lạy, cùng kêu lên hô to thánh nhân thiên ân lúc, Lưu Trang trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm động cùng tự hào. Cho đến Cố Khang hoàn toàn nói xong, Lưu Trang lúc này mới nhìn về phía hắn, cảm khái mang, tế thế vất vả. Nét mặt của hắn mười phần chăm chú, nhìn xem bây giờ cái này huy hoàng thành quả, Lưu Trang liền có thể tưởng tượng tới hoàn thành việc này đến cùng sẽ có cỡ nào khó khăn. Là bệ hạ vì thiên hạ bách tính, thần gốc dễ trách, sao là vất vả. Cố Khang cười nhạt một tiếng, vẫn là thường ngày như vậy khiêm tốn, không có một chút dành công tự ngạo thái độ. Thấy thế, Lưu Trang lắc đầu. Hắn đã thành thói quen Cố Khang như thế khiêm tốn. Mặc dù hắn sớm đã không chỉ một lần để qua, trong âm thầm hai người không cần như thế, nhưng Cố Khang nhưng thủy chung đều là như vậy. Hắn cũng là không thể làm gì. Sau đó, hai người liền không hẹn mà cùng trò chuyện lên chính sự. Đối với Lưu Trang mà nói, bây giờ hắn muốn nhất dĩ nhiên chính là xuất binh Tây Vực. Ngay lúc này Tây Vực đô hộ phủ đã thành, chỉ cần phái thêm chút binh, duy trì liên tục mở rộng đại hán lực ảnh hưởng. Không cần bao lâu, liền có thể hoàn toàn thu hồi Tây Vực. Hắn thậm chí là lập tức liền muốn phát binh Tây Vực. Nhưng Cố Khang vẫn là chăm chú cùng hắn nói hôm nay thiên hạ tình huống. Bệ hạ, bây giờ ta đại hán quốc lực dù không có quá mức tổn thương, không sai này giống như quy mô lao dịch, đã để bách tính có mọi bệnh chi tâm. Như cũng như thường ngày như vậy, Cố Khang cũng không làm cái gì cái gọi là liều chết căng dán, chỉ là điểm đến là dừng, nhường Lưu Trang chính mình đi làm lựa chọn. Nhưng đối với Lưu Trang loại này hoàng đế mà nói, cái này thường thường chỉ có thể có một lựa chọn. Thế thế coi là, khi nào mới có thể xuất binh? Lưu Trang không có chút nào xoắn xuýt, trực tiếp hỏi Cố Khang ý kiến. Ít ra một năm. Cố Khang thần tình nghiêm túc nói rằng, lần này trị thủy, thần khai quật sông lúc, cố ý khảo sát địa hình, khiến cho hai bên bờ mới tăng rất nhiều ruộng tốt. Vậy hạ có thể đem những này ruộng đồng cùng bách tính trồng trọt. Nếu không có thiên tai, chỉ cần thời gian một năm, đến lúc đó ta đại Hán quốc khố chắc chắn đầy đà, vậy hạ đại nghiệp cũng có thể tự. Loạn không có thiên tai. Không chờ Cố Khang nói xong, Lưu Trang bỗng nhiên phá lệ âm vang hữu lực a một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng tự tin, ta đại Hán tuyệt sẽ không có thiên tai. Nghe vậy, Cố Khang không khỏi hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hoặc là bởi vì Cố Khang ảnh hưởng, Lưu Trang đối với cái gì cái gọi là quỷ thần mà nói cũng không còn là như trước kia như vậy tin tưởng. Không nên sẽ nói ra những lời này a. Chẳng lẽ lại là ai thừa dịp hắn không tại Lạc Dương lúc ảnh hưởng đến bệ hạ? Cố Khang không khỏi liền nghĩ đến điểm này. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, Lưu Trang thanh âm liền lần nữa vang lên. Thế, chấm vài ngày trước mơ tới tiên đế cùng mẫu hậu. Trong mộng chấm dường như về tới khi còn bé. Tiên đế vẫn là như vậy cao lớn vĩ ngạn, không gì làm không được. Hắn cùng mẫu hậu vẫn là như thế ân ái. Chấm trong mộng vô ưu vô lự, tất cả phiền não cùng khó khăn, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều sẽ giúp chấm giải quyết. Chấm coi là, cái này nhất định là tiên đế cùng mẫu hậu công nhận chấm bây giờ công lao sự nghiệp. Nếu như thế ta đại hán như thế nào lại có thiên hay? Chương 22, chí khí chưa thủ, Lưu Trang Băng, 2, chương 22, chí khí chưa thủ, Lưu Trang Băng, 2, gió mát nhẹ nhẹ phất qua, Lưu Trang tùy ý cái này gió nhẹ lay động lấy vạt áo của hắn cùng sợi tóc, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng phong khoáng. Giờ phút này, hắn là như thế hăng hái, dường như toàn bộ thiên hạ đều trong lòng bàn tay của hắn. Cố Khang trầm mặc một chút, chợt cũng là khẽ gật đầu, vậy hạ nói không sai, ta đại hán không có thiên hay. Đúng. Lưu Trang nhìn xem Cố Khang, cất tiếng cười to, chấm cảm thấy, Trung Võ Hầu cũng chắc chắn tán thành tế thế cùng chấn vũ. Một cái mắt, Cố Khiếu hình dạng đột nhiên liền tại Cố Khang trong óc bật ra. Đối với mình người phụ thân này, Cố Khang tuổi tác càng lớn càng là cảm thấy Cố Khiếu bất phàm. Hắn cùng Cố Thịnh bây giờ tất cả bản sự đều là từ Cố Khiếu trên thân học được. Bất luận là thống minh, triều chính, thậm chí là làm nông cùng thủy lợi, Cố Khiếu liền thật phản phất là không gì làm không được đồng dạng. Hắn nghĩ lúc trước Cố Khiếu cùng hắn nói qua tất cả, Cố thị vạn thế bốn chữ lớn lần nữa bật ra. Cố Khiếu sẽ tán thành hắn bây giờ làm đi. Hắn nghĩ, chợt cũng là chăm chú nhẹ gật đầu, nhất định sẽ tán thành. Thế, Lưu Trang nụ cười trên mặt càng lớn. Hắn bỗng nhiên liền bắt lấy Cố Khang cánh tay, đem nó kéo đến bên cạnh mình, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, đối mặt hai bên bờ giang sơn cất cao giọng nói, "Tốt, nếu như thế, vậy liền từ người ta quân thần hai người ra tay, chúng sáng tạo trước nay chưa từng có chi công tích, điện ta đại hán vạn thế nền tảng." tiên đế năm đó chưa thể mang Trung Võ Hầu cùng nhau đi tới Thái Sơn Phong Thiện, chính là tiên đế cả đời chi kinh ngạc tột độ. Chấm không muốn có loại tiếc nuối này. Thế thế, đợi đến khi đó thời khắc đó, chấm mong rằng có thể chọn tiên đế kinh ngạc tột độ. Cố Khang hoàn toàn không ngờ tới Lưu Trang vậy mà lại nói ra những lời này, cực kỳ hiếm thấy không có khống chế lại cảm xúc, lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Nhìn trước mắt kia hăng hái đế vương, hắn hít một hơi thật sâu, chợt mới yên lặng nhẹ gật đầu, thần, linh mệnh. Trải qua việc này sau, Lưu Trang tựa hồ là càng thêm kiên định mục tiêu của mình. Lần nữa trở lại Lạc Dương sau, hắn càng thêm chuyên cần chính sự. Hắn vẫn là duy trì việc phải tự làm, mọi thứ lấy mình làm gương. Tiết Kiệm Chi Phong cũng không có bởi vì trị thủy kết thúc mà dừng lại, ngược lại là càng thêm thịnh hành. Hắn đem những cái kia ruộng tốt ban cho nạn dân, cũng nghiêm lệnh cấm chỉ địa phương hào cường đoạt đất, đại lực cổ vũ dân nuôi tằm. Đồng thời, Lưu Trang còn thường tại Thái Học ngồi quỳ dạy học. Mặc dù đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn làm như vậy, nhưng lúc này Chi Thiên Hạ so với những năm qua Chi Thiên Hạ, sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn xác thực tại kinh học phía trên quả thật có kinh người tạo nghệ. Mặc cho Thái Học học tử một cái tiếp theo một cái đặt câu hỏi, mỗi một cái đều đưa ra chính xác trả lời. Dưới loại tình huống này, chuyện này lực ảnh hưởng nhanh chóng tăng lên tới toàn bộ quan trung, thậm chí cả toàn bộ Đại Hán Thiên Hạ. Thiên hạ vô số người nhao nhao chạy đến Lạc Dương, đều muốn nghe một chút cái này Thánh Minh Chi Quân học vấn. Chư nho chấp kinh chất vấn tại trước, quan đái tấn thân người, viên cầu cửa mà xem người nghe đóng ức mà tính. Câu nói này có lẽ chính là giờ này phút này tốt nhất hình dung. Đại Hán, thật khác biệt. Thiên hạ bách tính cũng bắt đầu dần dần truy cầu lên sinh tồn bên ngoài đồ vật. Mà từ đầu đến cuối, Cố Khang vẫn luôn đang cùng theo Lưu Trang. Nghe Lưu Trang giải đáp đám học sinh vấn đề, hấp thu trong đó đủ loại tri thức, mỗi lần liền sẽ lâm vào trầm tư bên trong. Sau đó, Cố Khang lại có dự định lấy sách ý nghĩ. Mặc dù vừa mới bắt đầu, nhưng cái này nhưng cũng nhường Cố Dịch vô cùng chấn động. Chẳng lẽ lại, Cố Khang có thể làm ra đến một bộ khác biệt học phái? Cho dù đối với bây giờ Đại Hán mà nói, Cố Dịch không cách nào hoàn toàn xác định tương lai đi hướng. Nhưng nếu thật sự là như thế, đối với toàn bộ Cố thị mà nói lại cũng là trăm lợi mà không có một hại. Bởi vì bây giờ Cố Khang thật chế tạo ra một cái huy hoàng thịnh thế, bất luận là từ thân phận hoặc là năng lực, hắn đều đã có tư cách như vậy. Như lịch sử coi là thật sẽ còn như là nguyên bản như vậy phát triển, nếu như Cố Khang thật lấy thành, kia đối hậu thế Cố thị tử đệ mà nói, liền có một loại khác bảo hộ. Dù sao đương kim thịnh thế có thể bày ở đây này. Nghĩ được như vậy, Cố Dịch lập tức liền càng thêm mong đợi lên. Toàn bộ Đại Hán tại loại này trong không khí càng thêm cường thịnh. Dường như thật là thiên ý đồng dạng. Năm sau, Đại Hán lại thật không có xảy ra cái gì đặc biệt lớn tai hại. Tất cả mọi người biết Lưu Trang tiếp xuống dự định, chắc chắn xuất binh Tây vực, thực hiện hắn kế hoạch lớn bá nghiệp. Nhưng bây giờ nhưng căn bản không người dám ngăn. Theo trị thủy thành công, Lưu Trang bây giờ danh vọng có thể nói là hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, thiên hạ bách tính đều xưng là thánh. Loại này danh vọng hoàng đế liền đã định trước sẽ không còn có bất kỳ trở ngại. Không chỉ là toàn bộ Đại Hán, thậm chí là Tây vực, Bắc Hung nô đều đang chuẩn bị nên đón Đại Hán binh mã. Nhưng Lưu Trang bạo bệnh trong nháy mắt liền nhường đây hết thảy đều ngừng lại. Khỏi phải nói là Đại Hán quân thần, ngay cả Cố Dịch tại biết sau chuyện này đều kinh ngạc. Không nên a. Cố Dịch tự lẩm bẩm, dựa theo nguyên bản lịch sử đến xem, Lưu Trang ít ra còn có mấy năm tuổi thọ. Chẳng lẽ lại là bởi vì Cố thị lực ảnh hưởng quá lớn, cho nên mới sẽ tạo thành to lớn như thế cải biến đi. Cái này nhất định là một cái vô giải vấn đề. Cố thị xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi toàn bộ Đông Hán lịch sử. Bất luận là trị thiên hạ tiêu hao tinh lực cũng tốt, hoặc là phải chịu áp lực cũng được. Thật sự là có quá nhiều loại khả năng, nhường Lưu Trang sẽ xảy ra loại tình huống này. Nam cung, bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Tại hướng chúng thần tuyên đọc xong chính mình di triệu sau, Lưu Trang chỉ để lại Cố Khang một người. Hắn lúc này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hình dung tiểu thụy, liền đứng dậy khí lực đều đã tan biến hầu như không còn. Trước kia hăng hái, vai hùng anh phát sớm đã không còn sót lại chút gì, hoàn toàn không có đã từng cái kia thánh minh quân chủ bộ dáng. Hắn cứ như vậy lặng lặng nằm ở trên giường, hai mắt thẳng vào nhìn chăm chú Cố Khang, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng vô tận lo lắng. Chấm. Từng thời khắc lo lắng không cách nào hoàn thành trong lòng kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn Lưu Trang thanh niên yếu ớt mà khàn khàn, hơi thở yếu ớt. Cố Khang thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước mấy bước, mới miễn cưỡng nghe rõ lời của hắn. Ngay tại Cố Khang vừa mới đi hướng trước trong nháy mắt, Lưu Trang giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, nguyên bản ảm đạm hai mắt đột nhiên bộc phát ra một hồi tinh quang. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên giỗi ra hai tay, gắt gao bắt lấy Cố Khang cánh tay. Cả người con ngươi co lại nhanh chóng, phản phất muốn đem chính mình lực lượng cuối cùng cùng kỳ vọng đều dốc vào Cố Khang trên thân. Thế thế, hắn khàn cả giọng la lên, thay chấm, xem trọng thiên hạ này. Giờ phút này, thanh âm của hắn bởi vì kích động cùng suy yếu biến phá lệ khàn khàn, trong hai mắt che kín tơ máu, khuôn mặt có vẻ hơi giò người. Hắn thật sợ hãi. Sợ hãi bây giờ Đại Hán tịnh thế sẽ bởi vì chính mình rời đi mà sụp đổ. Cố Khang lặng lặng mà nhìn trước mắt vị này đã muốn đi tới sinh mệnh cuối hoàng đế, trong hốc mắt cũng có nước mắt cuồn cuộn. Hắn phá lệ trang trọng nhẹ gật đầu, nói, bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn phụ tá thái tử, hoàn thành bệ hạ trong lòng sự nghiệp to lớn. Vừa dứt lời, một máy mắt, Lưu Trang kia nắm lấy Cố Khang cánh tay tay trực tiếp liền nối lòng ra. Mà cả người hắn trong nháy mắt này phảng phất là đã mất đi tất cả khí lực, hai tay vô lực rủ xuống. Cả người hô hấp càng thêm gấp rút, cho đến hoàn toàn ngừng lại. Vĩnh Bình 13 năm tháng 8 nhâm từ ngày, Lưu Trang tại Lạc Dương Đông cung tiền điện băng thế. Di chiếu nói, chấm bô ích bất tính, đều như hiếu văn hoàng đế chế độ, vụ tư đất tỉnh. Không lên ngủ miếu, dấu chủ tại quang liệt hoàng hậu canh y biệt thất liền có thể. Thái tử Lưu Đát kế vị. Vĩnh Bình 13 năm tháng 8 nhâm tử, tứ hải yến thanh, Lệ Dân Hy Di. Đế nghi ngờ Khuyết Vũ Hồng hơi, muốn điện vạn thế không nổ chi cơ. Cự liệu trời không phải lòng người, đế chợt nhiễm bệnh trầm kha, tật soạn, sụp ở Đông cung tiền điện. Thông báo tin buồn phía dưới, triều chính chấn đát, thương sinh đẫm máu và nước mắt, sơn hà cùng buồn. Đế chí chưa lại, quả thật xã tắc chi thương. Không sai tại bị lúc, nhân do rộng bị, văn trị chiêu tuyên, ân trạch dài rủ xuống, vĩnh viễn ghi lại hoàn thành tác phẩm. Hầu Hán Thương. Hiếu Minh Đế kỷ chương 23, Tây vực kinh biến lên, như thế nào hiếu chương 23, Tây vực kinh biến lên, như thế nào hiếu bất luận một vị nào hoàng đế bỗng nhiên qua đời đều sẽ đối toàn bộ thiên hạ tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Huống chi là Lưu Trang loại này bạn dân kính ngưỡng minh quân. Thương sinh đẫm máu và nước mắt, sơn hà cùng buồn. Từ nay một ngày lên, toàn bộ đại hán dường như đều mền lên vẻ lo lắng, thật lâu khó mà tan đi. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Tây vực. Tự Lưu Trang lần nữa khởi động lại Tây vực đô hộ phủ thời điểm, toàn bộ đại hán cũng đã tương đương với tại Tây vực cùng Bắc Hung nô triển khai chính thức đánh cờ. Cố Thịnh vốn là một tên trời sinh thông soái, hắn sẽ không lãng phí hết bất kỳ cơ hội nào, khắp cả Tây vực không ngừng mở rộng đại hán lực ảnh hưởng. Nhất là tại đại hán trị thủy thành công tin tức truyền ra về sau, loại lực ảnh hưởng này tăng lên gấp đôi. Vẫn chưa tới thời gian một năm, đã có mấy cái tiểu quốc lần lượt tìm tới. Cố Thịnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt những người này. Nhưng ở loại tình huống này, trong thời gian ngắn, toàn bộ Tây vực đô hộ phủ tại Tây vực căn cơ tự nhiên liền sẽ bất ổn. Kỳ thật nếu là Lưu Trang bất tử, đại hán có thể đúng giờ xuất binh lời nói, cái này liền không phải cái vấn đề lớn gì. Bất luận là Tây vực liệt quốc hoặc là Bắc Hung nô, đều khó có khả năng chịu đựng lấy bây giờ đại hán gót sắt. Nhưng Lưu Trang đống nhiên băng thế hoàn toàn thay đổi đây hết thảy. Tiên Kỳ quốc, làm Cố Thịnh nghe được Lưu Trang chết bệnh tin tức lúc, cả người đều ngây dại, kinh ngạc, khó mà tin được. Tùy theo mà đến chính là đại bi. Mặc dù liền Cố Thịnh chính trị năng lực kém xa Tít Tắc Cố Khang, nhưng giờ này phút này hắn lại làm sao có thể nhìn không ra Lưu Trang ý nghĩ. Nhiều năm rèn luyện, chỉ vì tại tương lai có thể phó thác trách nhiệm. Bây giờ, vị hoàng đế này liền như vậy chết rồi. Vô số suy nghĩ trong đầu cuộn cuộn, ngay sau đó Cố Thịnh liền lập tức đã nhận ra việc này âm thầm nguy hiểm. Bác Hung Nô sao lại bỏ qua cơ hội này? Trong khoảng thời gian này đến, Bác Hung Nô bản vẫn tại chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nên đón đại hán đại quân. Trong lúc đó song phương ma sát nhỏ không ngừng. Nếu để cho bọn hắn biết tin tức này, bọn hắn sao lại không tiến đến vây công? Còn nếu là Tây vực đô hộ phủ bị công phá? Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại hán mấy năm qua này tại Tây vực một lần nữa thành lập tất cả liền đều sẽ sụp đổ. Một máy mắt, Cố Thịnh biểu lộ đại biến. Truyền lệnh, lập tức bố phòng, chuẩn bị nên địch. Tin tức này là không thể nào giấu giếm được, Cố Thịnh chỉ có thể ngựa không ngừng vó lựa chọn chỉnh bị đại quân. Nghe vậy, chúng tướng lập tức sững sờ. Nhưng bọn hắn cũng đều không phải người ngu, có thể ở Lưu Trang loại này hoàng đế chỉ hạ đi đến hôm nay người, cái nào có thể không có điểm bản lĩnh thật sự. Chỉ là một lát, bọn hắn liền muốn thông tất cả. Nguyên một đám biểu lộ đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Tướng quân, Đậu Cố hướng phía Cố Thịnh chắp tay, quân ta lúc này tình cảnh đáng lo, sao không thừa dịp địch nhân chưa từng phát giác lúc, rút về xa sư, thậm chí y Ngô Lư Thành. Không sai, hắn hiện tại ngược lại là trở thành Cố Thịnh bộ hạ. Nhưng loại sự tình này hắn cũng mảy may không sinh ra cái gì lời oán giận. Dù sao Cố Thịnh đã từng đã cho hắn cơ hội. Nghe nói như thế, chúng tướng ánh mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. Rút quân. Như thế ý kiến hay a. Chỉ cần có thể lui về y Ngô Lư Thành, vậy liền có việc quân, lại còn không cần lại lo lắng lời này vừa nói ra, chúng tướng đều có chút ý động. Lui quân đúng là một cái sách lược mệnh toàn. Chỉ cần có thể lui về Y Điền Ngô Lư Thành, vậy bọn hắn liền có bảo hộ, không cần lại lo lắng bị vây nốt nơi đầy phong hiểm. Nhưng Cố Thịnh lại là trực tiếp lắc đầu. Rút quân. Cố Thịnh liếc nhìn trung tướng, nghiêm túc nói, triều đình ý chỉ chưa đạt trước đó, chúng ta tuyệt đối không thể động. Lần này nếu là lui binh, Tây vực liệt quốc sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ cho là ta đại hán thiên binh sợ Bắc Hung Nô. Nếu là như vậy, ngày khác ta đại hán như muốn một lần nữa lại trưởng Tây vực, chính là muôn vàn khó khăn. Chúng ta há có thể như thế? Cố Thịnh biểu lộ 10 phần kiên định. Hắn nói quả thật không tệ, bây giờ Tây vực chính là đại hán cùng Bắc Hung Nô hai phe thế lực lớn sân đấu võ. Ngươi vừa hát thôi ta đang chẳng phương pháp tại nghề này không thông. Chỉ có một mực cường thịnh mới có thể để cho càng nhiều Tây vực liệt quốc thân cận đại hán. Nếu là trực tiếp thối lui, Bắc Hung Nô chắc chắn trực tiếp ăn hết đại hán bây giờ hiện hữu tất cả, cũng đem bên trong bồi dưỡng lên thân hán thế lực tất cả đều thanh trừ hết. Việc này như ra, Tây vực liệt quốc gián đoạn khó lại có thân hán người. Xảy ra chuyện liền chạy, ai còn sẽ bằng lòng đi theo ngươi. Đây chính là quan hệ thân gia tính mệnh lựa chọn. Đây là đại hán gánh nặng không thể chịu được nổi. Chư vị, đây chính là chúng ta thiên tân vạn khổ mới thành lập xuống tới công vân. Huống chi bây giờ quân địch chưa đến, lại chúng ta chẳng lẽ lại liền đã định trước thất bại đi? Cố Thịnh liếc nhìn đám người, phá lệ nghiêm túc nói, quân địch như đến, chỉ cần chúng ta có thể giữ vững, đến lúc đó triều đình viện quân đã đến, chúng ta chính là đẩy trời công lao. Nhớ kỹ thiếu niên ta từng nghe gia phụ nói qua, lúc trước quang võ hoàng đế tại Côn Dương thời điểm, đối mặt mấy chục vạn đại quân vẫn không hề sợ hãi, cũng đã từng nói đại trượng phu ha có thể tham sống sợ chết. Bây giờ chúng ta ở đây, há có thể thối lui? Chư vị yên tâm, nếu ta quân Hán coi là thật sẽ có đại bại ngày đó, bản tướng quân cũng chắc chắn chết tại chư vị phía trước. Toàn bộ trong doanh, một hồi yên tĩnh. Chúng tướng sĩ nhìn xem nghiêm túc Cố Thịnh, mảy may đều không nghi ngờ câu nói sau cùng kia tính chân thực. Nếu là quả thật binh bại, Cố Thịnh tuyệt đối sẽ chết tại trước mặt của bọn hắn, bởi vì hắn từ trước đến nay đều là xung phong đi đầu. Mọi người ở đây cũng đều là đi lên chiến trường hán tử, lời nói đều đã nói đến mức này, tự nhiên cũng liền không do dự nữa, nhao nhao gật đầu chắp tay ứng thừa xuống tới. Cố Thịnh an bài không chỉ như thế. Ngay sau đó, hắn liền muốn cầu chúng tướng chủ động đem hoàng đế chết bệnh tin tức báo cho dưới trướng giáp sĩ, nhưng muốn nói cho bọn hắn biết, triều đình vẫn lại phái binh đến đây. Đồng thời, quân doanh trên dưới tất cả như trước, không cần treo thang vải. Tại loại này khẩn trương dưới tình huống, hắn đối với đại cục sức phán đoán liền hoàn toàn hiện lộ rõ ràng đi ra. Tin tức đã không đạt được, vậy liền không thể để cho nó ảnh hưởng đến quân tâm. Nhất định phải làm cho các tướng sĩ tin tưởng mình không phải một mình phân chiến, nếu không phải như vậy dù là chính là cái kia còn lại hơn 800 người chủ soái đều sẽ mất đi quân tâm. Nhưng đối với một chuyện cuối cùng chúng tướng sĩ cũng có chút do dự, không cho phép treo tang vải. Tất cả như trước, hoàng đế Tấn Thiên đây chính là quốc tang a. Nếu là chuyến đi, triều đình thậm chí có thể trực tiếp lấy loại hành vi này đoạn ngươi muốn tạo phản. Dù là coi như ngươi là cố thị tử đệ, huynh trưởng trong triều như mặt trời ban trưa, nhưng đối mặt vạch tội nhưng cũng nhất định là không thể thiếu. Cái này, nhưng cố thịnh thái độ lại hết sức kiên định. Bản tướng quân không chỉ muốn ổn định quân tâm, đồng dạng còn muốn cho địch nhân không mò ra chúng ta động tĩnh. Chờ chút ta đem tự mình dẫn người tiến đến tìm địch. Các ngươi lập tức làm việc, người vi phạm chém thẳng. Mặc dù ngày bình thường cố thịnh tính tình tùy tiện, nhưng khi hắn tới trong quân doanh coi như hoàn toàn khác biệt. Nghe nói như thế, chúng tướng cũng là không còn dám nói thêm cái gì, vội vàng liền nhao nhao chắp tay lui ra ngoài. Cố thịnh thật sâu thở ra một hơi, chờ đám người rời đi. Hắn đầu tiên là viết thư để cho người ta đưa về Lạc Dương, muốn hỏi một câu cố khang cách nhìn. Sau đó liền gọi một mực đi theo chính mình chủ soái gia úy, trầm giọng nói rằng, lập tức phái người tiến đến thông chi trọng thăng, hắn tình cảnh hiện tại 10 phần nguy hiểm, nhường hắn lập tức gấp trở về. Ê! Gia úy mảy may đều không do dự, trực tiếp rời đi. Sau đó, cố thịnh cũng là trực tiếp đi ra doanh trướng, trực tiếp dẫn theo hơn 1.000 nhân mã giết ra ngoài. Ban Siêu bây giờ xác thực khoảng cách đại hán có chút xa vời. Tại đã bình định Vu Điền quốc về sau, hắn sau đó liền ngựa không ngừng vó chạy đến Sơ Lạc quốc. Cũng thông qua chính mình bình định Vu Điền dư uy, tăng thêm đại hán trị thủy thành công tin tức, cấp tốc nắm trong tay toàn bộ Sơ Lạc quốc. Thậm chí còn trực tiếp phế bỏ nguyên bản thân hung nô Sơ Lạc vương, một lần nữa dựng lên một cái vương, có thể nói là một mảnh xuôi gió xuôi nước. Nhưng khi hắn biết được tin tức này sau, cả người vẫn là ngây mẩn. Bệ hạ chết bệnh, huynh trưởng để cho ta lập tức trở về. Ban Siêu có chút khó có thể tin nhìn xem trước mặt giáp sĩ, nếu không phải hắn cũng tại trùng quân bên trong chờ đợi mấy năm, gặp qua người này, thậm chí đều muốn bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Có thể cái này sao có thể? Lúc này mới qua bao lâu nha? Ban Siêu trầm mặt một chút, chợt cũng là lập tức ý thức được việc này gấp gáp. Ngay lúc này liền dự định thu thập hành lý cùng giáp sĩ cùng nhau rời đi. Nhưng, ngay tại hắn đi ra cửa phòng nháy mắt, cả người trong nháy mắt chính là sững sờ. Chỉ thấy bây giờ Sơ Lạc Vương Trung đang xuất lĩnh lấy Sơ Lạc quần thần cùng bách tính, trực tiếp ngăn khuất hắn trước cửa phủ. Hán sứ nếu như rời đi chúng ta tất nhiên sẽ lần nữa bị Bắc Hung nô nghiền ép đến diệt vong. Ta thực sự không đành lòng nhìn thấy hán sứ rời đi. Hán sứ như đi, hôm nay ta liền tự sát tại trước mặt của ngài. Người nói chuyện là một cái hán tử, Ban Siêu nhận ra người này chính là Đô úy Lê Điểm. Dứt lời, hắn đúng là muốn trực tiếp rút kiếm tự vẫn. Ban Siêu vội vàng ngăn cản hắn. Lúc này, Sơ Lạc Vương Trung cũng là đồng dạng hai mắt đấm lệ mở miệng, chúng ta đã nhận được đại hán quốc hoàng đế chết bệnh tin tức. Chẳng lẽ lại hán sứ thật muốn ngay tại lúc này vứt bỏ ta Sơ Lạc? Ta Sơ Lạc quốc cũng là thật tâm mong muốn phụ thuộc đại hán. Đại hán há có thể như thế đối đãi chúng ta? Từng tiếng nghẹn ngào tại thời khắc này dần dần vang lên, có lao nhân, có hài tử. Đám người này trên mặt đều là tràn đầy sợ hãi. Nhìn trước mắt một màn này, Ban Siêu cả người trong nháy mắt chính là sững sờ. Trong thoáng chốc, hắn dường như thấy được từ nơi sâu xa xuất hiện hai người, Cốc Cát cùng Trước Hiên. Đây là hắn vẫn luôn cực kỳ kính ngưỡng hai người. Ngẫm lại kinh nghiệm của bọn hắn, lại nghĩ đến nhớ ngày đó cái kia cảm thấy chính mình không nên chỉ cầm bút thiếu niên. Một cái mắt, hắn căng cứng tiếng lòng đống nhiên liền đưa xuống tới. Các ngươi đây là làm gì? Mau mau nhường đường. Đến đây nơi đây đưa tin chủ soái tướng sĩ lập tức liền muốn vì Ban Siêu thanh ra một con đường đến. Nhưng Ban Siêu lại trực tiếp đưa tay ngăn lại hắn. Đại nhân, ngươi. Kia giáp sĩ sững sờ. Ban Siêu vô cùng lạnh nhạt nhìn về phía hắn, bình tĩnh hỏi, huynh trưởng ta hắn rút quân đi. Giáp sĩ bản năng lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ sùng bái chi sắc, phá lô tướng quân chưa từng rút quân, đem cùng địch tử chiến. Nếu như thế, ta lại há có thể ném đi huynh trưởng mặt. Ban Siêu cười nhạt một tiếng, ánh mắt vô cùng thanh minh. Hắn quay đầu nhìn về phía kia từng cái quỳ trên mặt đất bách tính, cả người ánh mắt cũng là càng thêm kiên định. Nghe vậy, kia giáp sĩ trong nháy mắt sững sờ, nhưng nhìn xem Ban Siêu bóng lưng, cũng rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Hán sứ, ngài coi là thật không đi đi? Sơ Lạc Vương Trung một mặt kích động nhìn Ban Siêu hỏi, ngay cả tay đều tại mơ hồ run rẩy. Không có cách nào. Đối với hắn mà nói, duy nhất có thể phụ thuộc liền chỉ là đại hán. Nếu là Ban Siêu vừa đi, thậm chí đều không cần ngoại bộ thế lực ảnh hưởng, khả năng Sơ Lạc quốc bên trong thế lực liền có thể trực tiếp ăn hắn. Mặc dù bây giờ Ban Siêu chỉ có hơn 30 người, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói, nhưng cũng là một cái dựa vào. Không đi. Ban Siêu nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười. Một cái mắt, kia từng cái bách tính trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười vui mừng. Đối với bọn hắn mà nói, Ban Siêu cái này hán sứ thân phận, liền thắng qua tất cả. Hán sứ có biết đại hán có thể hay không xuất binh? Sơ Lạc Vương Trung một mặt hưng phấn, mong đợi hỏi. Không biết. Ban Siêu lắc đầu. Thật lạ như thế nào đối địch? Ta Sơ Lạc không chờ Sơ Lạc Vương Trung nói xong, Ban Siêu liền trực tiếp cắt ngang hắn, nhìn xem đám người cất cao giọng nói, như thế nào đối địch? Đã là địch, vậy liền chỉ có một lựa chọn. Hắn dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn mọi người ở đây, chậm rãi rút ra bên hông đeo đao, đánh. Lạc Dương. Cố Khang đã có nhiều ngày chưa từng vào triều. Tự Lưu Trang chết bệnh về sau, cả người hắn cũng là giống như lập tức liền già đi rất nhiều. Cứ việc thân thể cũng không lo ngại, nhưng này loại từ trong ra ngoài phát ra khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Lúc trước Cố Khang trầm ổn tự tin, dường như thế gian vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn, không có cái gì khó khăn là hắn không cách nào khắc phục. Nhưng bây giờ Cố Khang lại có thể khiến người ta rõ ràng cảm giác ra hắn già. Đối với cái này, Cố Dịch cũng là bất đắc dĩ. Liên như là lúc trước Cố Khiếu Lưu Tú đồng dạng, một đôi minh quân hiền thần ở giữa tình cảm là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Mà theo Lưu Trang tang sự dần dần xong xuôi, quân thần cũng tự nhiên mà vậy thượng tấu lên xuất binh sự tình. Lưu Trang kỳ thật cũng sớm đã làm lên chuẩn bị, khoảng cách xuất binh cũng chỉ trên lệnh một phong chiếu lệnh mà thôi. Hắn còn ở đó, quân thần tự nhiên không thể có thể lỡ nổi. Nhưng bây giờ Lưu Trang bệnh qua đời vậy nhưng lại khác biệt. Đối mặt Lưu Đát cái này mới 14 năm tuổi hoàng đế, quân thần có thể nói là trực tiếp đưa hắn một món lễ lớn. Nhao nhao thượng tấu, lấy hiếu làm lý do, khuyên Lưu Đát sắp xuất hiện binh sự tình hoàn toàn đè xuống. Lần này, Cố Khang tới. Như thế nào hiếu? Trên triều đình, Cố Khang dáng người thẳng tắp, đứng tại quần thần chính giữa, thâm thúy đôi mắt như hàn tinh liếc nhìn đám người, thanh âm to, nói năng có khí phách, quan võ hoàng đế lại hưng đại hán, phục lưu thị xã tắc, đây là hiếu. Tiên đế thừa kế quan võ đế đại nghiệp, cả đời chỉ vì bách tính chỉ vì đại hán thiên hạ, này cũng là hiếu. Lúc trước tiên đế tại thế thời điểm, từng nhiều lần nói ra trong lòng mình sự nghiệp to lớn. Bây giờ tiên đế quy thiên, đại nghiệp chưa lại, mà miếu đường quan to con nhỏ, vậy mà muốn khuyên bệ hạ bãi binh. Chẳng lẽ lại các ngươi đây là muốn nhường bệ hạ làm bất hiếu người đi? Tiếng len keng vang vọng toàn trường. Quân thân biểu lộ lập tức liền khó coi, nhưng lại cuối cùng là không có người mở miệng. Mặc dù bây giờ Lưu Trang chết, nhưng Cố Khang trên triều đình nhưng vẫn là để bọn hắn kiêng kỵ và phần. Không có cách nào, dù sao Cố Khang công lao bảy ở kia đâu, bọn hắn đều là từ đó người được lợi. Mấu chốt nhất là, đại gia là quan đồng liêu đã nhiều năm như vậy, đối với Cố Khang thủ đoạn, bọn hắn vẫn là rõ ràng. Có thể nói, những năm gần đây phạm là muốn đối Cố thị người hạ thủ có thể nói là liền không có một cái có thể có kết cục tốt. Không ai bằng lòng đắc tội Cố Khang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong điện lại cứ như vậy trầm mặc lại. Lưu Đắc nhìn xem mọi người tại đây, trong lòng vẫn còn có chút do dự. Tính cách của hắn vốn là có chút không quả quyết, nhưng hồi tưởng đến Lưu Trang sinh tiền cùng hắn lời nhắn nhủ tất cả, hắn lại nhìn một chút Cố Khang, nghĩ nghĩ sau, lúc này mới làm ra quyết định. Đại tư đồ nói có lý. Chấm coi là, tiên đế cũng chắc chắn muốn nhìn tới chấm có thể hoàn thành trong lòng của hắn sự nghiệp to lớn. Đã như vậy, vậy liền xuất binh a. Lưu Đắc thanh âm mặc dù vẫn còn có chút non nớt, nhưng lại cũng không ảnh hưởng đối với chuyện này nắp hòm kết luận. Chúng thần trầm mặc, biểu lộ khác nhau. Chỉ có Cố Khang hướng phía Lưu Đắc thi lễ một cái. Bệ hạ anh minh. Chương 24, Bắc Hung nô Tây Đột, một trận chiến Tây Bực Định, 1, chương 24, Bắc Hung nô Tây Đột, một trận chiến Tây Bực Định, 1, Tiên Kỳ Quốc. Hai quân tiếng chém giết nổi lên bốn phía. Mặc dù Cố Thịnh hành vi sát thực làm ra mê hoặc quân địch tác dụng, nhưng trải qua vài lần thăm dò về sau, trái hiệu lại vương vẫn là không muốn buông tha lần này chiến cơ, tự mình dẫn đại quân, thẳng đến Yên Kỳ mà đến. Một trận chiến này đã định trước máu tanh vô cùng. Cứ việc Cố Thịnh đã sớm hạ lệnh chỉnh quân bố phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng bất đắc dĩ song phương binh lực cách xa quá lớn, quân Hán tại về số lượng ở vào rõ ràng thế yếu. Mấu chốt nhất là, Sa Sư cũng làm phản rồi. Đây đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ chí mạng, Sa Sư làm phản hoàn toàn phá hỏng Cố Thịnh đường lui. Phía toàn bộ quân Hán xa vào đến tiền hậu giáp kích trong vòng đây. Toàn bộ Tây vực đều theo Lưu Trang chết bệnh dần dần hướng về không thể khống phương hướng phát triển. Nhưng đối với thành nội các tướng sĩ mà nói, cũng chỉ có một lựa chọn. Đó chính là tử chiến. Đầu hàng. Ai có thể ném đến lên người kia? Nhường người nhà hổ thẹn, nhường tổ tông hổ thẹn sự tình, ai có thể làm được? Tại dưới loại tình huống này, song phương thống soái năng lực chỉ huy liền hoàn toàn hiện ra. Cố Thịnh đúng là trời sinh thống soái. Hắn từ đầu đến cuối đều là như vậy bình tĩnh, xử lý các loại vấn đề. Khi thì đánh nghi binh, để cho địch nhân coi là quân Hán muốn thả tay đánh cược một lần. Khi thì quy mô nhỏ tập kích. Các loại chiến thuật nhường Bắc Hung nô cùng Sa Sư quân mười phần khó chịu. Đây đối với trước mắt dưới tình huống quân tâm mà nói, đó chính là thiên nhiên bảo hộ. Mấu chốt nhất là, các tướng sĩ đều tin tưởng Cố Thịnh, tin tưởng triều đình sẽ đến viện binh. Chỉ cần viện binh vừa đến, liền có thể sẽ mở Sa Sư cùng phía sau vòng đây, tới loại kia thời điểm cái gọi là vây quanh chiến liền sẽ hoàn toàn bị chuyển. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn chăm chú tất cả. So với hắn hiểu rõ nguyên bản lịch sử mà nói, bây giờ đã xảy ra biến hóa quá lớn. Đối với Cố Thịnh đến cùng có thể hay không thủ vững tới viện binh đến, hắn kỳ thật cũng không xác định. Nhưng Cố Dịch sẽ không đi xoắn suýt loại này không cách nào sửa đổi sự tình, hắn chân chính nghĩ là một phương diện khác. Trước kia hắn một mực cảm thấy, chỉ cần hắn có thể giữ lại đầy đủ có thể tiến hành điều khiển thành tựu điểm, liền có thể giải quyết rơi tất cả vấn đề. Nhưng bây giờ Cố Dịch lại là bỗng nhiên bừng tỉnh. Tại bây giờ lịch sử đã hoàn toàn cải biến dưới tình huống, hắn không nhất định có thể giải quyết tất cả nguy cơ. Đối với toàn bộ Cố thị vạn năm kế hoạch mà nói, trong đó nhất định không thể thiếu đạo cụ trợ giúp. Gia tộc không có khả năng vẫn luôn sẽ như thế trôi chảy. Tại không có hắn điều khiển dưới tình huống, gia tộc thế hệ này có thể có như vậy phát triển kỳ thật cũng đã vượt quá Cố Dịch dự liệu. Nhưng truy cứu nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì Cố Khang Cố Thịnh hai người tài năng bất phàm. Hơn nữa tại ở trong đó, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là có hắn lúc trước giáo dục, còn đụng phải Lưu Trang loại này minh quân. Cố Dịch từng cẩn thận quan sát qua Cố Lương chờ mấy cái này gia tộc đệ tử đời thứ ba. Mặc dù Cố Khang cũng đồng dạng mười phần coi trọng bọn hắn giáo dục, thậm chí còn bắt chước lên Cố Dịch năm đó giáo dục bọn hắn những cái này thao tác. Nhưng coi như Cố Khang tài năng lại thế nào người tiên, tại thời đại tính hạn chế trước mặt, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn làm được như lúc trước Cố Dịch như vậy tiến hành vượt thời đại giáo dục. Hơn nữa thuộc tính bên trên chênh lệch cũng đã định trước mỗi người lĩnh ngộ ra tới đồ vật khác biệt. Ít ra tại Cố Dịch trong quan sát, gia tộc đời thứ 3 người bên trong, không có thể như Cố Khang Cố Thịnh như vậy có thể khiêng đại kỳ người. Bây giờ là Cố Thịnh cùng ngoại địch đối chiến. Nếu là tương lai có một ngày, gia tộc tao ngộ loại này đồ đau đầu. Tại lịch sử đã xảy ra cải biến dưới tình huống, Cố Dịch không có khả năng một mực làm được tiên tri. Lưu Trang trước thời hạn mấy năm bỏ mình liền đã nói rõ tất cả. Rất nhiều nguy hiểm đều giấu từ trong vô hình. Bất luận là hôn quân cũng tốt hoặc là loạn thế cũng được. Lấy Cố Thị bây giờ lực ảnh hưởng mà nói, còn có thể không đếm xỉa đến đi. Cố Dịch trước mắt duy nhất biết đạo cụ chính là thần cấp thiên tượng thẻ, đối với cái khác đẳng cấp đạo cụ đến cùng có diệu dụng gì còn không biết được. Nhưng hắn lại có thể xác định, nếu là tại tất cả hiện thực ở trong chuẩn bị đều mất đi hiệu lực dưới tình huống, muốn giải quyết gia tộc nguy cơ, vậy liền chỉ có đạo cụ. Xem ra thành tựu điểm tầm quan trọng lại muốn đề cao a, không chỉ muốn lưu lại đầy đủ để ta thao khống thành tựu điểm, đồng dạng còn muốn bảo đảm nhất định đạo cụ dự trữ, để tránh gia tộc coi là thật xuất hiện không cách nào giải quyết nguy cơ. Cố Dịch âm thầm thở dài, chỉ cảm thấy áp lực như núi. Cố Khang tài chính trị xác thực 10 phần để cho người ta an tâm. Ngay tại Lưu Đắc hoàn toàn định ra việc này về sau, Cố Khang liền làm ra một loạt an bài. Sớm đã vận sức chờ phát động quân Hán rốt cuộc động. Trương Dịch, Tiểu Tuyền, Đôn Hoàng ba quận, chúng hai vạn sớm đã chờ xuất phát đại quân thẳng đến Tây vực mà đi. Đây hết thảy đều là Lưu Trang trước người liền cùng hắn thương lượng qua an bài. Nhưng mà này còn là tiền trạm bộ đội, chỉ vì đi cứu viện bây giờ Tây vực quân Hán, đến tiếp sau còn sẽ có đại quân. Nhưng ở loại này thời đại, bất luận là chiếu lệnh truyền đạt hoặc là đại quân hành quân tốc độ, đều khó có khả năng là một lần là xong sự tình. Bất luận là Cố Thịnh hoặc là Ban Siêu trong thời gian ngắn đều khó có khả năng thoát ly hiểm cảnh. Tiến kỳ quốc bên trong, đại chiến càng thêm thảm thiết. Mặc dù Sa Sư cùng Bắc Hung Nô vẫn luôn chưa thể giết vào thành nội, nhưng toàn bộ quân Hán thế cục cũng là càng thêm nguy hiểm. Thương vong là một mặt, mấu chốt nhất là bọn hắn muốn đoạt lương. Tây vực đất rộng, lương thảo vốn là quân Hán phải đối mặt một vấn đề. Hơn nữa bọn hắn là vì chiêu an Tây vực, mà không phải như Bắc Hung Nô như vậy nghiền ép, tự sẽ không quá phận tổn thương dân. Bây giờ theo bị vây thời gian càng ngày càng dài, vấn đề này tự nhiên mà vậy liền hiện ra. Lại tại cái này tình thế nghiêm trọng hạ, Cố Thịnh liền căn bản không có khả năng hạn chế các tướng sĩ lương thực. Dù sao ăn không đủ no bụng, lại có thể nào có sức lực đánh trận. Ngay tại loại tình huống này, Cố Thịnh có thể nói là đã dùng hết tất cả biện pháp. Đến cuối cùng càng là rơi xuống một cái nấu khải nỏ, ăn gần cách cục diện. Nhưng dù là chính là như vậy, toàn bộ quân Hán quân tâm nhưng cũng không chút nào loạn. Bởi vì bất kể như thế nào Cố Thịnh luôn luôn mang theo nhóm đem lấy mình làm gương, từ đầu đến cuối cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ. Lại thêm kia mấy trăm tên nhiều năm qua từ đầu đến cuối đi theo Cố Thịnh chủ soái. Bọn hắn giống như định hải thần châm, ổn định lấy toàn bộ quân Hán cơ bản sĩ khí. Tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén một cố kình, chỉ chờ viện quân đến, đem cơn giận này mạnh mẽ phát tiết ra ngoài. Trong lúc đó, Bắc Hung Nô tự nhiên là nghĩ đến các loại biện pháp. Chiêu hàng mất đi hiệu lực sau, bọn hắn càng là người trực tiếp gây mất quân Hán nguồn nước, ý đồ nhường quân Hán từ nội bộ trực tiếp lọt lên. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp Cố Thịnh. Cố Thịnh đi theo Cố Khang nhiều năm, tại thủy lợi phương diện mặc dù so ra kém Cố Khang, nhưng cũng viễn siêu cùng thời đại đại đa số người. Hắn cấp tốc liền xác định mấy chỗ vị trí, để cho người ta bắt đầu hướng phía dưới đào móc. Làm kia từng sợi thanh tuyền từ dưới đất tuôn ra thời điểm, từng tiếng giống như lôi minh đồng dạng tiếng hò hét tại thành nội vang lên, phảng phất như là đại biểu quyết tâm của bọn hắn đồng dạng. Quân Hán tuyệt không lui một bước. Ngay tại dưới loại tình huống này, Bắc Hung Nô càng ngày càng nhanh. Quân Hán động binh tin tức đã truyền tới, bọn hắn há có thể không hoảng hốt. Đối mặt đại Hán gót sắt, khỏi phải nói là chỉ là xa sư, ngay cả Bắc Hung Nô cũng không dám đối cứng. Nhưng để bọn hắn trực tiếp triệt binh, cái này lại làm sao có thể? Xa sư cũng không cần nói, khi bọn hắn lựa chọn làm phản một khắc kia trở đi, liền đã không có đường lui. Nhưng đối với Bắc Hung Nô mà nói, cái này vừa rút lui quân lời nói, bọn hắn liền tương đương với trực tiếp đem toàn bộ Tây vực chắp tay nhường cho quân Hán. Đây chính là một tảng mỡ dày a. Đối với bây giờ Bắc Hung Nô mà nói, có thể hay không lặp lại tiền bối vinh quang, mấu chốt chính là tại Tây vực. Chỉ cần có thể đánh hạ thành trì, liền có thể như Cố Thịnh như vậy tử thủ, mà chết đến đây quân Hán, coi như không công nổi. Trực tiếp đối mặt quân Hán cũng là xa sư, bọn hắn hoàn toàn có cơ hội thừa dịp thời gian này lui binh, dựa vào phía sau bố trí, đem quân Hán đường tiếp tế kéo dài, tiêu hao quân Hán. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tiến công càng thêm điên cuồng. Cố Thịnh nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Hắn biết, viện quân muốn tới. Làm từ Cố Thịnh trong miệng nghe được tin tức này lúc, tam quân chấn động. Cố Thịnh cấp tốc làm ra chiến thuật bên trên an bài. Tại bảo đảm sẽ không bị đánh hạ trên cơ sở, thời khắc chuẩn bị phối hợp viện quân trực tiếp xé mở Bắc Hung Nô vòng đây. Ngay tại loại này rằng có phía dưới. Rốt cục, đại hán viện quân tới. Làm phát hiện xa sư đại quân hoàn toàn loạn về sau, Cố Thịnh không có chút nào do dự, trực tiếp xuất quân giết ra ngoài. Thế cục lập chuyển. Lần này xuất lĩnh viện quân đến đây chính là cảnh bình. Hiển nhiên hắn hoàn toàn liền hấp thu lần trước Bắc phạt thất bại giáo huấn, sớm làm xong 10 phần nghiêm mật bố trí. Hắn đem toàn bộ viện quân chia làm 3 đường cánh quân, từ chủ soái chính diện chủ sát, tả hữu 2 đường ngăn trở Bắc Hung Nô viện quân. Hắn 10 phần tin tưởng Cố Thịnh tài năng, chính là muốn đem toàn bộ xa sư phản kháng lực lượng tất cả đều tiêu diệt ở đây, làm xa sư đại quân hoàn toàn loạn một khắc kia trở đi. Tiên hậu giáp kích chi thế liền đã hoàn toàn hình thành. Thành nội quân hắn cũng không muốn nói nhiều, mặc dù bọn hắn tại thể lực cùng trên tinh thần đều 10 phần mỏi mệt, nhưng lúc này thế nhưng là bọn hắn phát tiết trong lòng oán khí thời điểm. Nhân loại từ lúc nào dũng mãnh nhất, nổi điên thời điểm. Bây giờ những ngày quân Hán chính là như thế, thậm chí ngay cả Cố Thịnh đỏ ngầu cả mắt. Những ngày này, hắn tiếp nhận áp lực viễn siêu bất luận kẻ nào. Sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tiến tới dẫn đến đi theo hắn tin tưởng hắn người bởi vì hắn mà chết. Lúc này, đúng là hắn phát tiết trong lòng áp lực thời điểm. Tiếng vó ngựa cùng tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Đối mặt sĩ khí đang long quần hắn, toàn bộ xa sư quân đội liền giống như một trang giấy đồng dạng, cấp tốc bị xung phá, tiến tới đưa tới hỗn loạn càng là gây họa tới tăng quân. Đại cục đã định. Chương 24, Bắc Hung nô Tây đột, một trận chiến Tây vực định, 2, chương 24, Bắc Hung nô Tây đột, một trận chiến Tây vực định, 2, làm Cảnh Bình nhìn thấy toàn thân đẫm máu Cố Thịnh lúc, cả người đều ngây ngẩn. Cố Thịnh bây giờ biến hóa to lớn quả thực nhường hắn cảm giác được lạ lẫm. Cả người phải coi trọng đi gầy rất nhiều, khí chất cũng có hoàn toàn cải biến, trong ánh mắt tràn đầy mọi mệt. Nhưng này Cố giết chóc chi khí lại là phá lệ kinh người. Bái kiến tướng quân. Cảnh Bình bản năng cúi đầu, chắp tay hành lễ, bệ hạ lệnh, tướng quân có thể tiết chế toàn bộ binh mã. Nghe vậy, Cố Thịnh cũng là trực tiếp nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, tốt, lập tức truyền ta tướng lệnh. Tam quân chỉnh bị, lập tức theo ta truy kích Bắc Hung nô. Cố Thịnh tựa hồ là cũng sớm đã nghĩ kỹ tất cả, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Nghe vậy, Cảnh Bình cả người trong nháy mắt sững sờ, trực tiếp truy kích. Hiện tại, hắn nuốt ngụm nước bọt, vội vàng mở miệng, tướng quân, quân ta kiệt sức, sao không nhân cơ hội này thật tốt chỉnh đốn, mưu đồ hậu sự. Mặc dù hắn cũng nghĩ là công, nhưng hắn là thật cảm thấy Cố Thịnh có chút quá tại tâm gấp. Lần này vốn là hành quân gấp, lại thêm lần này đại chiến, quân hắn sớm đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, lúc này truy kích chẳng phải là tiện nghi quân địch. Nhưng Cố Thịnh lại là mười phần kiên quyết, trực tiếp lắc đầu, nói, tận dụng thời cơ, thời gian không đợi người. Bắc Hung nô coi là có thể thừa dịp quân ta thế yếu, giết hết chúng ta. Lúc này mới đồng thời đối ta cùng trọng thăng động binh. Bây giờ xa sư mất khống chế, không cách nào lại cho bọn họ tiếp tế lương thảo. Bắc Hung nô đường tiếp tế chính là bọn hắn lớn nhất nét bút hỏng, tuyệt đối không thể để bọn hắn chỉnh đốn. Nhất định phải nhân cơ hội này, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem Bắc Hung nô hoàn toàn quét ra Tây vực. Nói, hắn nhìn về phía sau lưng tướng sĩ, xa sư mấy lần quy thuận ta đại hán sau lại mưu phản. Lần này, càng là hãm quân ta lâm vào hiểm cảnh. Lấy ngươi dẫn theo các minh đệ, chạm xa sư nhị vương, đổ xa sư cảnh nội tất cả phản ta đại hán người, hoàn toàn khống chế xa sư, là đại quân ta chuẩn bị lương thảo. Nói cho toàn bộ Tây vực, không chung với ta đại hán, là phải trả giá thật lớn. Cố Thịnh không chút nào ẩn giấu sát khí của mình. Ê, tướng sĩ lĩnh mệnh rời đi. Cảnh Bình yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Cố Thịnh loại này cùng Lạc Dương lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt, cho áp lực của hắn cực lớn. Nhưng nhìn xem Cố Thịnh lúc này trạng thái, hắn vẫn không khỏi mở miệng nói, tướng quân sao không thật tốt tính dưỡng, liền từ mặt tướng tiến đến truy kích. Không cần. Cố Thịnh trực tiếp khoát tay áo. Hắn ngược lại cũng không phải là bởi vì mong muốn phần này công lao, thật sự là ý thức được cơ hội này khó được. Giao cho người khác, hắn không yên lòng. Cảnh Bình mặc dù vẫn là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chắp tay xưng là. Tam quân chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này Cố Thịnh cũng là cũng không nghỉ ngơi, thông qua thám mã tình báo, hắn cứ như vậy đứng tại có thể địa đồ trước mặt, cau mày, tựa hồ là đang tự hỏi các loại khả năng. Rốt cục, đợi đến Cảnh Bình lần nữa đến đây lúc, Cố Thịnh cũng đã nghĩ kỹ tất cả. Hắn đem toàn bộ đại quân phân làm ba đường. Một đường là truy kích quân. Đường này đại quân nhất định phải đem Bắc Hung nô cắn chết, khiến cho hắn không dành quan tâm chuyện khác. Thứ hai đường thì là đội dự bị. Lần này truy kích cùng lúc trước truy kích khác biệt, Bắc Hung nô đại quân cũng không phải tàn quân, sĩ khí mặc dù sụt nhưng lại còn không có băng rơi. Nhất định phải cam đoan đại hán các tướng sĩ nhất định sức chiến đấu. Mà thứ ba đường thì là từ hắn tự mình xuất lĩnh chặn đánh quân. Đoạn đường này là trọng yếu nhất, chính là muốn căn cứ Bắc Hung nô lộ tuyến sớm tiến hành bước kế tiếp dự phán, thành phục binh cùng chặn giết tác dụng. Kỳ thật cái này một đạo đại quân tự nhiên là từ một mực đi theo Cố Thịnh quân đội làm chủ tốt nhất, nhưng Cố Thịnh lần này lại cũng không tính dẫn bọn hắn. Đại quân kiệt sức, những người này đương kim nhất định phải thật tốt chỉnh đốn, đồng thời hoàn toàn dàn xếp toàn bộ xa sư cũng là mấu chốt, những này kế hoạch nhất định phải bảo đảm phía sau không thể xảy ra vấn đề. Thậm chí ngay cả một mực đi theo hắn mấy cái tướng lĩnh Cố Thịnh đều không có ý định mang. Nhưng lần này, mấy cái này tướng quân lại không đáp ứng. Tướng quân, trước đó mà tướng liền lãng phí hết một cơ hội, bây giờ mặc dù mệnh, nhưng ngay cả tướng quân đều vẫn muốn xuất quân giết địch, huống chi chúng ta. Đây là đậu cô nói. Hắn hôm nay đối với Cố Thịnh có thể nói là tâm phục khẩu phục. Bất luận là từ dứt khoát bên trên hoặc là năng lực bên trên, hắn đều cảm thấy mình cùng Cố Thịnh chênh lệch. Không sai. Chúng ta ha có thể vào lúc này nhường tướng quân một mình tiến lên. Đại trượng phu làm chết thì chết, có sợ gì quá thay. Cảnh Cung cũng là mở lời. Không sai. Chúng ta nguyện theo tướng quân tiến đến giết địch, cận kề cái chết không lùi. Từng tiếng hò hét tại trong quân doanh vang lên. Cảnh Bình kinh ngạc nhìn xem Cảnh Cung. Chuyện gì xảy ra? Chính mình cái này đường đệ không phải tâm cao khí ngạo đi. Thế nào biến thành bây giờ như vậy? Chưa trải qua vây thành hắn, lúc này tự nhiên không thể nào hiểu được tới bọn này các tướng quân đối với Cố Thịnh tình cảm. Đối với bọn hắn mà nói, Cố Thịnh đã là hoàn toàn chinh phục bọn hắn. Tốt. Nhìn trước mắt đám người, Cố Thịnh hít một hơi thật sâu, ánh mắt biến càng thêm sắc bén. Nếu như thế, vậy bọn ta liền cùng nhau tiến đến. Trận chiến này như thắng, liền trung lập vạn cổ khắc thạch chi công. Như bạn, chúng ta liền cùng một chỗ ra ngựa bọc thây mà về. Tam quân lôi động. Cố Thịnh một lát liền thu xếp tốt tất cả, trận lập tức chỉnh đốn binh mã, trực tiếp truy kích mà đi. Bắc Hung nô lui binh duy nhất phương hướng chính là Quy Tư. Quy Tư quốc chính là con đường tơ lụa yếu đạo, ai nắm trong tay nơi này liền có thể gọi là hoàn toàn nắm trong tay con đường tơ lụa quyền chủ động. Bây giờ Quy Tư đã sớm bị Bắc Hung nô trưởng khống, cũng thông qua Quy Tư phóng xạ hướng tứ phương, bao quát Ban Siêu bây giờ chỗ Sơ Lạc quốc. Tại Ban Siêu chưa từng tiến đến Sơ Lạc quốc trước đó, Sơ Lạc quốc vương đâu để chính là Bắc Hung nô an bài Quy Tư người. Cố Thịnh tại sen kẽ bọc đánh chiến thuật bên trên tạo nghệ cực sâu. Hắn dự định xuôi theo Khổng Tước sông lòng chảo sông Tây tiến, xuyên qua kho xe ốc đảo biên giới, thẳng bước Quy Tư thành. Ý đồ đem toàn bộ Hung Nô đại quân hoàn toàn vây chết tại Quy Tư quốc biên giới. Làm như vậy nguy hiểm sát thực rất lớn. Dù sao Quy Tư trong nước cũng có Bắc Hung Nô thế lực, nhưng Cố Thịnh làm như vậy, tự nhiên có phán đoán của hắn. Ban Siêu bây giờ còn tại Sơ Lạc quốc bên trong. Sơ Lạc quốc tuyệt đối chưa từng mất. Nếu không phải như vậy, Bắc Hung Nô sớm đã là đại quân áp cảnh, bọn hắn không có khả năng thủ được. Đây chính là Cố Thịnh đối với chỉnh thể chiến cuộc phán đoán. Bây giờ Bắc Hung Nô lui binh, đại quân binh phong thẳng bước Quy Tư, vây công Sơ Lạc Bắc Hung Nô quân tất nhiên sẽ cùng nhau thối lui. Ban Siêu chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội lần này. Một khi động binh, kia Quy Tư trong nước liền không dành quan tâm chuyện khác. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Đến mức Ban Siêu sẽ làm phản hay không công, đã bị huynh đệ, lại há có thể không hiểu rõ đối phương. Chuyện cũng đúng như Cố Thịnh phán đoán. Ban Siêu tại trên quân sự năng lực vốn cũng không chênh lệch, tại phát giác được Bắc Hung Nô quân ý đồ rút lui sau, hắn lập tức liền đoán được chiến cuộc có chỗ chuyển biến. Lúc này liền chuẩn bị phản công. Bắc Hung Nô song hướng khai chiến tệ nạn nơi này khắc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ban Siêu bây giờ không chỉ có riêng chỉ là 36 cưỡi, mà là có Sơ Lạc quốc cùng Vu Điền quốc hai nước binh mã. Mặc dù so với đại hán loại này đại quốc, cái này hai nước binh lực tự nhiên không đáng giá được nhắc tới. Nhưng đừng quên, này vốn chính là tại Tây vực. Ban Siêu ngựa không dừng vó, trực tiếp liền cuốn lấy chuẩn bị rút về Quy Tư Bắc Hung Nô quân. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ Quy Tư quốc đại loạn. Cố Thịnh nơi này cơ hội thật chặn lại muốn lui về tới Bắc Hung Nô quân. Tiền hậu giáp kích, lại là một trận đại chiến thảm liệt. Bắc Hung Nô quân hoàn toàn loạn, chuyện biến hóa hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn liền không nghĩ tới quân Hán sẽ không để ý kiệt sức mạo hiểm theo đội kích. Càng là nghĩ không ra hai tuyến tướng quân vì sao không có liên hệ sẽ trong cùng một lúc làm ra giống nhau phán đoán. Làm quân tâm sinh ra dao động một phút này, một trận chiến này kết cục liền đã định trước. Tại lưu lại hơn 3000 người sau, trái hiệu lại Vương đành phải gây hướng tây bắc, hướng phía Cô Mạc quốc phương hướng lần nữa chạy trốn. Nhưng Cố Thịnh há lại sẽ có thể lưu lại loại này khe hở. Làm Bắc Hung Nô quân bị hắn chặn đứng một khắc kia trở đi, trận chiến này kết cục liền đã định trước. Hắn ngựa không dừng vó, cấp tốc truy kích. Cùng lúc, Cảnh Bình xuất lĩnh một đạo đại quân cũng là không chút nào đình chỉ. Hai quân cộng đồng tiến công Cô Mạc. Mà khi Cố Thịnh đại thắng thời điểm, Ban Siêu liền đã hoàn toàn không có cách trở, hắn cấp tốc công phá Quy Tư Đông Cảnh, đồng thời tiến binh lại công Cô Mạc. Tam quân tề động. Trái hiệu lại Vương bỏ thành đêm trốn. Cố Thịnh tự mình dẫn đại quân truy kích, chạm địch hơn bằng người, thu được vô số. Bắc Hung Nô tại Tây vực hoàn toàn sập bàn. Mỏng Nô Thiền Vu lớn sợ, tuyệt nghị Tây đột. Một trận chiến, Tây vực định. Kiến Sơ nguyên niên tháng 8, Tây vực đô hộ Thịnh thủ Yên Kỳ, bắt công chi không thể khác. Sẽ phái phò mã đô úy Cảnh Bình lĩnh duệ tốt 20000 gấp rút tiếp viện, đêm tối đi gấp đến Yên Kỳ. Thịnh chính là mở thành cùng nắm hợp thế, tiền hậu giáp kích, đại phá xa sư quân, bắt chúng tán loạn, vứt bỏ giáp trốn Quy Tư. Thịnh liên tổng chế chư quân, điểm ba đường tiến lấy phò mã đô úy Cảnh Bình là chủ soái, xuất bộ kỵ hơn bạn theo Mạc Nam Mạch Kích. Tự lính kinh kỵ 5000, tiềm hành sa mạc, quanh qua Quy Tư Bắc Hải. Lúc quân tư mã Ban Siêu tại Sơ Lạc quốc, tập Vu Điền, Sơ Lạc binh hơn bạn, ra hành lĩnh đông tập Quy Tư cánh, lấy trấn Quy Tư. Thịnh thân bước lên tên đạn đột trận, chạm trái hiệu lại Vương dưới trướng tên Vương 6 người, bắt chúng tán loạn, di thi hơn 3000 cố, dư bộ hốt hoảng chạy Cô Mạc. Lúc Siêu đã phá Quy Tư đông cảnh, đoạn lương thực viện binh, liền công Cô Mạc, thịnh lên cao thể chúng nói, xưa kia Trần canh trạm chất chi, nay làm hiệu chi. Chính là lấy sông xe hủy biên, nỏ pháo tệ phát. Hung nô kiệt lực, bỏ thành đêm đột, quân Hán đuổi chém hơn và cấp, bắt được dê bỏ 10 vạn, máu thấm lưu xa, sáo âm thanh tuyệt. Bác Tiền Vu sợ hãi, cả tộc tây rời, không dám phục dòm hắn nhét. Tự bộ loại hải đến hành lĩnh, thương khách không cảnh, lục lạc du dương. Trương Đế nghe nhanh, chiếu biết, thịnh vấn lôi đỉnh, dương vạn giảm thiên uy. Mệnh khắc thạch xích tốc thành, văn nói, kiến sơ đang cấu, tam quân lục lực, hồ bụi vĩnh tĩnh, sơn hà không thiếu sót. Tây vực hơn 50 quốc đều phái tử nhập hầu, cống lạc đà chất bảo, chắp tay sừng thiên hán không bỏ. Hầu Hán thương. Cố Thịnh liệt truyện chương 25, Cố Thịnh hoàng, sắp kết thúc thời đại, 1, chương 25, Cố Thịnh hoàng, sắp kết thúc thời đại, 1, lần này đại thắng hoàn toàn tách ra Lưu Trang chết bệnh mang tới vẻ lo lắng. Đối với toàn bộ đại Hán mà nói, Tây vực bình định hoàn toàn đại biểu đường kim đại Hán thịnh thế đến. Bất luận là từ ngoại hoạn đến xem, hoặc là từ quốc lực đến xem, bây giờ chi đại Hán đã hoàn toàn có thể xưng là thịnh thế. Liên tiếp nhiều ngày, toàn bộ Lạc Dương đều yên lặng tại một mảnh hoan thanh tiếu ngự bên trong. Không ai có thể tính đến chuyện này vậy mà có thể phát triển cho tới bây giờ như vậy. Nhưng là loại này không có đại quy mô động binh, lại còn đạt đến mục đích chiến tranh, đối tất cả mọi người mà nói đều là trăm lợi mà không có một hại. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Thịnh danh vọng cũng là trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Mặc dù không kịp Cố Khang tại trong lòng bách tính địa vị, nhưng cũng là viễn siêu người bên ngoài. Nhất là tại thiên hạ các nơi các tướng sĩ trong lòng, Cố Thịnh danh tự thậm chí đã có trước Hán thiếu niên kia tướng quân tư thế. Bọn hắn đều muốn trở thành Cố Thịnh loại người này. Lại không tốt, cũng muốn đi theo. Dù sao đi theo hắn người đều thu được đại quy mô phong thưởng. Ai có thể không hâm mộ? Không sai, chiến dịch này về sau, Cố Thịnh trực tiếp liền bị mang lên xa kỵ tướng quân vị trí. Lĩnh binh bắt hầu, thứ cấp 2000 hộ tại Toánh Xuyên quận Dương Định huyện. Kỳ thật đây cũng là không gì đáng trách thường, dù sao chiến dịch này công lao thật sự là quá lớn. Ban Siêu mấy người cũng là trực tiếp bị lên tới tạp hảo tướng quân liệt kê. Lần này phong thưởng kích thước to lớn, có thể nói là gần với năm đó Lưu Tú khai quốc thời điểm. Lưu Trang tựa hồ là cũng sớm đã cùng Lưu Đắt bàn giao qua những này, Lưu Đắt bắt tay vào làm có thể nói là đến tâm thuật tay. Đối với cái này, đám quần thần mặc dù cực kỳ chấn động, nhưng cũng căn bản nói không nên lời cái gì. Khỏi phải nói bây giờ Cố Khang còn trong triều, có thể hoàn toàn ngăn chặn bọn hắn. Coi như Cố Khang không tại, bọn hắn cũng căn bản ngăn không được việc này. Còn có thể nói cái gì? Cố Thịnh lần này công lao thế nhưng là thực sự. Năm đó Quang Võ Đế thời điểm, liền tuyên bố muốn định Tây vực. Quang Võ Đế bỏ mình, Minh Đế kế thừa ý chí muốn quét Bắc Hung Nô. Đây chính là hai đời Minh quân nguyện vọng. Bây giờ bị Cố Thịnh cho hoàn thành. Loại này công lao, há lại cho chất vấn. Nhưng ngay sau đó chuyện biến hóa liền hoàn toàn liền ngoài dự liệu của mọi người. Cố Thịnh bệnh nặng, cần về Lạc Dương tu dưỡng. Trao từ ra Tây vực đô hộ mà trở về Lạc Dương, cũng tiến ban siêu là mới Tây vực đô hộ. Việc này truyền về Lạc Dương trong nháy mắt, lập tức liền nhấc lên một trận báo tác. Căn bản cũng không có người sẽ ngờ tới cái này vừa mới là toàn bộ Đại Hán lập xuống lớn như thế công, tương lai một mảnh quang minh tướng quân vậy mà lại trực tiếp bệnh nặng. Lưu Đát dù sao tuổi tác còn nhỏ, phong thường loại sự tình này hắn hoàn toàn có thể dựa theo Lưu Trang từng cùng hắn nói qua như thế đi làm. Nhưng bây giờ Tây vực ban đầu định, Tây vực đô hộ nhân tuyển nhất định là mấu chốt, nhất là đối với loại vị trí này mà nói, ai lại không muốn tranh? Tại dưới loại tình huống này, Lưu Đát chỉ có thể tiến đến tìm Mã Thái Hậu. Không thể không nói, Mã Thái Hậu tài chính trị xác thực cao siêu. Mặc dù Lưu Trang vẫn luôn đang áp chế ngoại thích, bao quát tộc nhân của nàng, nhưng là đối với nàng vị hoàng hậu này vẫn là mười phần ân sủng, thỉnh thoảng liền sẽ cùng trò chuyện lên chính sự. Cũng chính bởi vì vậy, Mã Thái Hậu đối với chính sự đồng dạng là có tinh chuẩn phán đoán. Đang nghe việc này về sau, nàng chỉ là phái người đi tìm Cố Khang. Ngày thứ hai, Cố Khang xuất hiện lần nữa trên triều đình. Mặc dù trên mặt của hắn cũng không có toát ra bi thương chi sắc, nhưng đối với quần thần mà nói lại vẫn là một cố cực lớn áp bách. Cố Khang cũng không nói nhảm, hắn không có lấy thế để người, chỉ là nói ra ban siêu công lao, cùng Tây vực liệt quốc bách tính đối với ban siêu đánh giá e ngại. Quần thần im lặng. Từ đó, việc này bình định. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn chăm chú đây hết thảy, đối với Cố Thịnh tình trạng cơ thể có thể nói là lòng dạ biết rõ. Cố Thịnh cũng không phải là như lúc trước Cố Khiếu như vậy chịu quá nhiều ám thương, chỉ có thể nói là trong khoảng thời gian này đến nay thật sự là quá mệt mỏi. Hắn tiếp nhận áp lực là người bên ngoài khó mà với tới. Trước đó có thể một mực chống đỡ xuống dưới đều chỉ là trong lòng của hắn kìm nén một hơi. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn khí tản, thể xác tinh thần đỗng nhiên buông lỏng lại thêm đoạn trước thời gian nghiêm trọng tiêu hao. Cái này nếu là đặt ở hiện đại chữa bệnh trình độ bên trên, có lẽ không phải là một cái vấn đề chí mạng. Nhưng đối với trước mắt thời đại mà nói, Cố Thịnh quả thật muốn đi đến cuối con đường. Ai? Trời không phải lòng người a, Cố Thị đời thứ hai thời đại cũng muốn đi qua đi. Cố Dịch tâm tình lúc này phá lệ phức tạp. Hắn không biết rõ đời thứ hai người có thể mang đến cho hắn bao nhiêu thành tựu điểm, thậm chí đến bây giờ liền lần nữa điều khiển nhân vật tốn hao nhiều ít thành tựu điểm cũng chả không sạch sở. Nhưng hắn có thể xác định là, lấy trước mắt Cố Thị đệ tử đời thứ ba thiên phú mà nói, tuyệt đối chống đỡ không dậy nổi bây giờ Cố Thị. Cố Thị đời thứ hai tử đệ lần lượt qua đời, đã định trước sẽ để cho Cố Thị đối mặt một loạt suy yếu, cái này khiến Cố Dịch cảm thấy có chút khó mà yên tâm. Dù sao lấy nguyên bản lịch sử đến xem, theo chương đế đăng cơ, toàn bộ Đông Hán hưng thịnh thời kỳ liền phải bắt đầu lâm vào đến ngược. Tương lai thiên hai, loạn thế hết thảy đều hiển nhiên không phải bây giờ Cố Thị có thể tránh đi, nhưng hắn hiện tại nhưng cũng không cải biến được tất cả. Tiên Kỳ quốc, Tây vực đô hộ phủ, bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Chúng tướng bây giờ đối Cố Thịnh thái độ có thể nói là tâm phục khẩu phục. Đây là một loại người bên ngoài khó có thể lý giải được tình cảm. Đơn giản tới nói, đối với bọn hắn hôm nay mà nói, chỉ cần Cố Thịnh hạ lệnh, dù là quân địch là thiên quân văn mã, bọn hắn cũng đều sẽ có tất thắng tín nhiệm. Đây chính là Cố Thịnh bây giờ tại uy vọng của quân trung. Nhưng anh hùng tuổi xế chiều, Cố Thịnh cuối cùng vẫn là ngã xuống, thân thể cơ năng nghiêm trọng hao tổn, đã vô pháp di chuyển. Mấy tháng trước hắn còn có thể trên chiến trường tung hoành năng dọc anh dũng giết địch, bây giờ lại suy yếu tới liền đứng dậy đều cực kỳ gian nan. Cho dù trở về Lạc Dương, cũng chỉ có thể dựa vào xe ngựa chậm rãi hộ tống. Đã từng uy phong lấm lấm hộ tướng, bây giờ quả là tình cảnh như vậy, sao không khiến người ta đổ sinh than thở? Không cần thiết đưa nữa. Cố Thịnh xốc lên xe ngựa màn xe, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hình dung tiểu thụy cùng rời đi Lạc Dương lúc so sánh, đã gầy thoát cùng nhau. Hắn mỉm cười đối không nỡ rời đi các tướng quân nói rằng, Tây vực ban đầu định, liệt quốc sợ ta Đại Hán như hổ, mặc dù đều đã phái tử làm bận thế chấp, lại dân tâm nghị hán, không sai Bắc Hung Nô dù sao tại Tây vực kinh doanh nhiều năm, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Các ngươi tuyệt không thể vào lúc này rời đi Tây vực, làm bắt lấy lần này thời cơ, hoàn toàn quét sạch tất cả uy hiếp tiềm ẩn. Chỉ có như vậy, ngày khác cho dù Bắc Hung Nô mưu toàn quay về Tây vực, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tướng quân, chúng tướng sĩ nghe nói lời ấy, hốc mắt phiếm hồng, khó nén bi thống chi tình. Tuy nói hồi kinh hảo hảo điều trị tu dưỡng có lẽ có sinh cơ, nhưng lấy Cố Thịnh bây giờ thân thể mà nói, hồi kinh liền đã là ngàn khó vạn hiểm. Hiển nhiên, cái này tất cả mọi người minh bạch điểm này, không cần như thế bi thương. Cố Thịnh thoải mái cười một tiếng, sớm tại năm đó ra Lạc Dương thời điểm, ta cũng đã ôm lấy ra ngựa bọc thây mà về dự định. Bây giờ lại còn có thể sống được về kinh, đã thuộc vận hạnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía các tướng sĩ sau lưng cảnh tượng thành trì, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, chết sống có số. Đời này Thịnh có thể hoàn thành trong lòng ý chí, đã là đủ. Như lần này Thịnh về kinh chưa vong, ngày khác chư vị tướng quân công thành ngày, Thịnh định vào Ngọc Môn quan đón lấy. Không tiếp đi, lại há có thể không tiếp? Nếu là không tiếp, Cố Thịnh cần gì phải hồi kinh? Lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể, hồi kinh liền đã là ngàn khó vạn hiểm. Có thể hắn làm sao có thể hoàn toàn cam tâm? Đối với Cố Thịnh mà nói, trong lòng sự nghiệp to lớn mặc dù đã sơ bộ hoàn thành, nhưng lại vẫn không thể ngăn cản khai thác chi tâm. Chương 25, Cố Thịnh Hoang, sắp kết thúc thời đại 2, chương 25, Cố Thịnh Hoang, sắp kết thúc thời đại 2, bây giờ Đại Hán quốc lực đang thịnh, đúng là hắn kiến công lập nghiệp cơ hội. Đối với toàn bộ Cố thị đời thứ 3 tình huống, không chỉ có riêng chỉ là Cố Dịch tin tưởng, Cố Khang, Cố Thịnh đều có thể cảm giác được. Hai người chịu Cố Dịch giáo dục xấu nhất, đều nghĩ đến là Cố thị vạn thế nền tảng góp một viên gạch, há có thể giống như này nhận. Cái này chính là Cố Thịnh tính cách. Lúc trước đối mặt Bắc Hung nô đại quân thời điểm, hắn không chịu thua. Bây giờ đối mặt tử vong, hắn cũng thế không chịu thua. Bây giờ hắn chính là muốn đi xông vào một lần đầu này sinh tử lộ. Dứt lời, Cố Thịnh liền trực tiếp buông xuống màn xe. Tại một đám tướng quân cung tiễn phía dưới, xe ngựa chậm rãi tiến lên, hướng phía Đại Hán phương hướng tiến lên. Hộ vệ Cố Thịnh trở về kinh chính là năm đó đi theo hắn đến đây 1000 chủ soái. Mặc dù bây giờ trải qua nhiều lần đại chiến chỉ còn lại có hơn 400 người, nhưng những người này đối Cố Thịnh trung thành, vững như bàn thạch, người bên ngoài khó mà với tới. Tướng quân, coi là thật không vân vân ban tướng quân sao? Trên xe ngựa, đã từng cho Ban Siêu đưa tin giáo úy hiệp một mặt bi thống nhìn xem Cố Thịnh, run giọng hỏi. Đối với Ban Siêu cùng Cố Thịnh tình cảm bọn hắn vẫn là rõ ràng. Dù sao hai người đều tại trung quân bên trong chờ qua lâu như vậy. Ban Siêu bây giờ ngay tại Quy Tư quét sạch Bắc Hung nô còn sót lại thế lực. Nghĩ đến hai huynh đệ đến nay cũng còn không có gặp mặt, trong lòng của hắn liền sẽ có một cỗ không hiểu bi ý cần gì phải tăng thêm bi thương. Cố Thịnh lắc đầu, nhắm mắt lại. Nghe vậy, giáo úy trên mặt buồn sắc càng đậm. Mặt trời lặn dư huy vẩy vào đại điện. Xe ngựa hướng phía Đại Hán phương hướng không ngừng chạy tới, tại một mảnh trong trầm mặc chậm rãi tiến lên, toàn bộ đội ngũ đắm chìm trong trầm thống trong không khí. Mặc dù những người này dùng hết toàn lực, nhưng ở trải qua Ngọc Môn quan thời điểm, Cố Thịnh sinh mệnh cũng là đi đến cuối con đường. Tiến sơ một năm, tháng 5. Sa kỵ tướng quân Định Tây Hầu Cố Thịnh hoang tại Ngọc Môn quan. Ngay tại Cố Thịnh nhắm mắt trong mấy mắt, hệ thống nhắc nhở liền tại Cố Dịch trước mắt bỏ ra. Cố Thịnh hoang thế. Đây là gia tộc của ngài vị thứ nhất chưa từng trải qua người chơi điều khiển mà lấy tự thân thu hoạch được tước vị người, quét ngang Tây vực, làm Bắc Hung nô trốn xa, lập bạn cổ khắc thạch chi công. Người trong thiên hạ sẽ nhớ kỹ Cố Thịnh công lao. Đặt thành thành tựu, công tiêu sử sách, võ quan thiên hạ. Công tiêu sử sách, khi hữu thành tựu lập xuống công lao là đủ truyền thừa tại sử sách bên trong, là người hậu thế chỗ nhớ. Võ quan thiên hạ, khi hữu thành tựu tại đương thời tất cả võ tướng người, võ có thể làm tôn. Chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu điểm 10000000. 10 vạn thành tựu điểm. Cố Dịch trong lòng giật mình, nhưng trong nháy mắt lại bình tĩnh lại. 10 vạn điểm thành tựu điểm quả thật hợp tình lý. Cố Thịnh chi công, tại trong dòng sông lịch sử cũng thuộc hiếm thấy, 10 vạn điểm thậm chí đều có chút thiếu đi. Nhưng phàm là Cố Thịnh có thể sống tới tự nhiên qua đời, kia khả năng mang tới thành tựu điểm chỉ sợ đều là số này lần không ngừng. Cố Dịch khe khẽ thở dài, chợt liên ấn mở ra tộc tin tức bên trong, dự định nhìn xem điều khiển nhân vật đến cùng cần bao nhiêu thành tựu điểm. Trước mắt thành tựu điểm không đủ. Quen thuộc nhắc nhở trong nháy mắt bắn ra. 10 vạn còn chưa đủ. Cố Dịch trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù sớm đã tại chú ý hạng mục bên trong thấy được dung nhập nhân vật cần lượng lớn thành tựu điểm, nhưng lại chưa từng ngờ tới nhu cầu cao như thế. Bây giờ xem ra, cái này chỉ sợ ít nhất phải mấy đời người cố gắng, lại cam đoan gia tộc duy trì liên tục có thể thu hoạch được thành tựu điểm, mới có thể gom góp một lần điều khiển cơ hội. Huống hồ, quang điều khiển nhân vật hiển nhiên vẫn chưa được. Tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, một người tuổi thọ trưởng ngắn hiển nhiên không đủ để hoàn toàn thay đổi tất cả. Nhất định phải còn muốn có đạo cụ trợ giúp. Mà điều khiển nhân vật liền không cách nào thu hoạch được thành tựu điểm, đồng thời rút thưởng cũng là 10000 thành tựu điểm một lần. Cái này khiến Cố Dịch chỉ cảm thấy áp lực như núi. Vốn là bởi vì Cố Thịnh sau khi chết có chút sa sút tâm tình lúc này càng thêm nặng nề một chút. Lạc Dương, Cố Thịnh hoang tại Ngọc Môn quan tin tức cấp tốc truyền ra, triều chính vì thế mà chấn động. Mặc dù bây giờ Cố Thịnh thân phận nhìn như còn không bằng Cố Khang, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, Cố Thịnh lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu phát đạt mà thôi. Mà Cố Khang hiển nhiên đã đi đến cuối con đường. Chỉ cần nhường Cố Thịnh tiếp tục lập công, rất có thể liền đem tới đại tướng quân. Loại người này, vậy mà liền như vậy chết rồi. Toàn bộ trên triều đình trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả trong âm thầm cũng không người lại đi nghị luận Cố Thị như thế nào. Không người nào nguyện ý đi đắc tội lúc này Cố Khang, sợ bị liên lụy. Nhưng ngoài người ta dự liệu chính là, Cố Khang cũng không có bọn hắn tưởng tượng như vậy trực tiếp bi thống tới tột đỉnh. Hắn vẫn là như thường ngày như vậy, nhìn qua cũng không bất cứ gì thường nào. Đối với Cố Thịnh loại này có công lớn tại người trong thiên hạ thần tử qua đời, triều chính trên dưới tự nhiên muốn là Cố Thịnh chọn lựa thủy hảo. Lưu Đát tại học vấn bên trên tiên phú hiển nhiên cũng không tệ lắm. Tại một đám thần tử trao đổi bên trong, cuối cùng định ra hoàn chữ, lấy tích thổ phục sa, lấy thế Cố Thịnh định Tây vực chi công. Cố Khang từ đầu đến cuối cũng không từng phát biểu qua cái gì quá nhiều ý kiến. Theo Lưu Trang chết đi thời gian càng ngày càng lâu, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác ra Cố Khang khác biệt. Hắn dường như không còn như thường ngày như vậy sắc bén, thậm chí đều có người hoài nghi Cố Khang là có ẩn lui chi tâm, không còn như thường ngày như vậy có thể xử lý tất cả chính vụ. Ngoại trừ đại sự bên ngoài, hắn rất ít mở miệng. Cái này phán đoán để cho người ta liễu lưới. Lấy Cố Thị đương kim lực ảnh hưởng, dù là coi như Cố Khang chết, còn hắn Cố Lương trong triều thân phận cũng tất nhiên bất phàm. Làm sao đến mức như thế đâu? Cũng chỉ có Cố Dịch thông qua nhiều ngày quan sát mới nhìn ra. Cố Khang hắn là thật đang vì Cố Thị hậu thế làm chuẩn bị. Hắn vẫn luôn chưa từng dừng lại lấy sách sự tình. Cố Dịch từng cẩn thận quan sát qua. Cố Khang sở hữu chi thư, chính là dẫn các phái trưởng, cũng ở trong đó tăng thêm rất nhiều ý nghĩ của mình. Đây cũng là thời đại này đa số người hành vi. Trong đó rất nhiều ý nghĩ đều có Cố Dịch lúc trước giáo dục cái bóng. Ở hiện tại Đại Hán mà nói, tính thực dụng sát thực cực cao. đồng thời hắn còn tuần tự tiến cử một số người. Những người này đều là những năm gần đây hắn thông qua trị chính thiên hạ mà phát hiện có thể người. Trong đó có Cố Dịch nhận biết, cũng có không quen biết. Như Viên An, Cố Khang đối với nó 10 phần coi trọng, càng là trực tiếp đem hắn từ một cái nho nhỏ huyện lệnh đề bạt tới thái thú vị trí bên trên. Những người còn lại cũng biết căn cứ khả năng tiến cử. Nhưng đối với Cố Thị dòng dõi, ngoại trừ mấy tiểu bối tại Cự Lộc quận làm quan bên ngoài, hắn cũng không có bất kỳ cái gì an bài, dường như chính là không có ý định để bọn hắn làm quan đồng dạng. Bất quá đối với này cũng không có người cảm giác được ngoài ý muốn, bởi vì Cố Lương cùng Lưu Đát vị hoàng đế này quan hệ vô cùng tốt. Hai người thở nhỏ liền tại cùng nhau đi học, tính cách hợp nhau. Tất cả mọi người coi là đây là Cố Khang cố tình làm. Dù sao hoàng đế chính mình tự mình đề bạt, trên ý nghĩa liền có căn bản khác biệt, nhưng chỉ có Cố Dịch biết, Cố Khang đây là thật không có quyết định này. Hắn loại người này vốn cũng không sẽ đem ánh mắt cực hạn tại nhất thời chi tranh bên trên. Hắn tranh là vấn thế. Gia tộc tử đệ tài năng không cách nào chống lên gia tộc, nhưng liền đã định trước gia tộc suy yếu. Điểm này có thể nói là mỗi một cái thế gia đều muốn gặp phải vấn đề, chớ nói chi là Cố Thị loại này hai triệu vi tôn gia tộc. Hắn đây chẳng qua là đang vì gia tộc tìm kiếm thích hợp đường lui, để tránh gia tộc trong tương lai trong khoảng thời gian này xuất hiện không cách nào bù đắp ngoài ý muốn. Nhưng loại sự tình này người bên ngoài há lại sẽ lý giải. Mà liên tại loại ngày này đêm vất vả tình chẳng hạn, Cố Khang thân thể cũng là dần dần có một vài vấn đề. Bất luận là trị điện hoặc là trị thủy chờ một loạt vấn đề, Cố Khang chỗ nỗ lực tâm huyết đồng dạng cực lớn, lại bây giờ Cố Khang tuổi tác cũng không nhỏ, hắn lại làm sao có thể một mực cứng rắn? Một cái huy hoàng thời đại, tại theo thời gian thay đổi dần dần mất đi. Chương 26, Cố Khang lập học, sau khi chết phong thánh. Chương 26, Cố Khang lập học, sau khi chết phong thánh. Cố Khang tựa hồ là đã nhận ra thân thể của mình dị thường. Từ đó về sau, hắn càng thêm ngày dài đêm thâu lấy sách, đem chính mình tất cả tâm huyết đều hao phí tại trong đó. Cố Khang cuốn sách này hạch tâm tư tưởng chính là kính quỷ thần nhi viễn chi chỉ đang khuyên đạo mọi người thông qua tự thân cố gắng đến giải quyết một vài vấn đề, mà không phải thông qua một mặt kính thiên bái thần. Nhưng cùng lúc hắn lại dung hợp một chút thể chữ lệ kinh học sấm vi sự học, đem quân quyền thần thụ cùng tam cương ngũ thường trở chính thống quan niệm dung hợp trong đó, chân chính làm được thu gom tất cả, lấy cổ kim văn chi tinh hoa. Đây chính là Cố Khang chỗ thông minh, mong muốn trình bày tư tưởng của mình, nhưng cũng không cùng hai phái tiến hành song toàn chia ra. Trong đó lại dung hợp lúc trước hắn cùng Minh Đế làm đủ loại lễ chế. Đồng thời ở trong đó Cố Khang cũng là chú thích kinh điển, dung nhập giải thích của mình. Hắn căn bản không có dấu giếm việc này tâm tư, tại dần dần lấy thành về sau, liền lần lượt mấy lần tiến về Thái học, cùng Thái học chúng học sinh bàn luận học. Việc này tạo thành ảnh hưởng chi lớn, có thể nói là không chút nào kém cỏi hơn Cố Thịnh đã thông toàn bộ Tây vực. Cố Khang vậy mà tại nghiên cứu học vấn, đám quần thần rốt cục phản ứng lại Cố Khang rốt cuộc muốn làm gì? Nhất là đang nghe tới Cố Khang học thuyết về sau, toàn bộ thể chữ lệ học phái nổ. Loại chuyện như vậy ảnh hưởng cũng không phải chỉ dựa vào lấy thân phận liền có thể áp chế xuống. Mặc dù Cố Khang cùng với sở trưởng, nhưng hạch tâm nội dung lại cùng toàn bộ thể chữ lệ học phái quan niệm có to lớn khác nhau. Song phương tại Thái học bên trong nhiều ngày bàn luận học, Cố Khang tự nhiên nhiều lần chiếm ưu. Dù sao hắn nghiên cứu học vấn trình độ vốn cũng không chênh lệch, chớ nói chi là còn có thiên hạ hôm nay thịnh thế nội tình tại. Cái này khiến Cố Khang có vẻ hơi không có kẽ hở, thậm chí đã bắt đầu dần dần có người duy trì lên Cố Khang. Nhưng dù là chính là như vậy, toàn bộ đại hán học thuật bên trên phong ba lại vẫn như cũng là không dừng được. Lưu Đát tại kinh học bên trên tiên phú sát thực giai, ngay tại loại trạng thái này phía dưới, hắn lại quyết định tại Bạch Hổ Quan triệu tập các nơi nho sĩ thảo luận ngũ kinh dị đồng. Việc này ảnh hưởng chi lớn thực là khó có thể tưởng tượng. Thể chữ lệ kinh học, cổ văn kinh học, thậm chí cả các nơi có danh thanh nho sinh đều là nhao nhao tới đây. Song phương mặc dù luôn luôn bất hòa, nhưng ở dưới loại tình huống này, tự nhiên vẫn là liên thủ lại đối phó Cố Khang. Tất cả mọi người ý thức được Cố Khang tính nguy hiểm, hắn loại thân phận này còn có lấy thịnh thế căn cơ người, đối với thiên hạ có chính mình tín ngưỡng nho sinh mà nói đều là một cái khảo nghiệm. Nhưng coi như liên thủ lại có thể thế nào? Như thế nào dung hợp hai phái trưởng? Cố Khang tại ở trong đó chỗ tốn hao tâm huyết là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Hắn luôn luôn có thể ở nhất tinh chuẩn góc độ cho hai phe đả kích. Mấu chốt nhất là, Cố Khang cái này thịnh thế nội tình thật sự là quá sâu. Cho dù lật khắp xét xử, cũng căn bản không có khả năng tìm đi ra như đường kim như vậy thịnh thế. Đây chính là từ Lưu Trang cùng Cố Khang tự tay tạo ra. Đây đối với Cố Khang mà nói chính là một cái tất sắc kỹ. Bón ruộng cùng chị thủy lần lượt thành công, là Cố Khang toàn bộ tư tưởng đặt vững đầy đủ căn cơ. Cho bèn mấy tháng thời gian, Cố Khang vẫn luôn đang đối mặt tất cả mọi người nhằm vào. Càng ngày càng nhiều người nhận lấy Cố Khang ảnh hưởng, tư tưởng của hắn lại thêm đương kim thịnh thế thật sự là quá có sức thuyết phục một chút. Đến cuối cùng, đám người rốt cục trầm mặc. Trong lúc đó, Lưu Đắc vẫn luôn tại cẩn thận nghe. Hắn hôm nay theo tuổi tác càng lúc càng lớn, cả người nhìn qua càng thêm có khí khái hào hùng. Hắn một mực tại nhường ban cố ghi chép tất cả. Đồng thời, hắn đồng dạng là có phán đoán của mình. Đối với nho học phương diện, Lưu Đắc biểu hiện ra so quang võ đế thậm chí cả Minh đế đều muốn quan tâm thái độ. Cuối cùng, hắn nhường ban cố lấy thành Bạch Hổ thông nghĩa toàn phương diện đem Cố Khang tư tưởng trích dẫn trong đó, chế làm quan học, hoàn toàn đem toàn bộ Đông Hán học thuật giới khác nhau cấp định xuống dưới. Trong lúc nhất thời, Cố Khang danh vọng vậy mà lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Nhất là ở đằng kia chút lựa chọn đi theo Cố Khang đám học sinh tiến vào Thái học về sau, tất cả mọi người tựa hồ cũng đã đoán được cái gì, thậm chí toàn bộ Thái học không khí cũng dần dần có chuyển biến. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn đây hết thảy, lúc này trong lòng cũng là chấn kinh ba phần. Đây coi như là ngoại chú cùng bàn luận hành hình thức ban đầu đi. Ai có thể nghĩ tới, chính mình lúc trước chỉ là vì tránh cho gia tộc tử đệ quá mê tín giáo dục, vậy mà lại phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Cố Dịch nhớ kỹ rất rõ ràng, Chính Huyền ngoại chú chính là cùng hai phái sở trường, Vương Sung bàn luận hành thì là phê phán sấm vi mê tín. Mặc dù bây giờ Cố Khang sở hữu chi thư, nhìn dường như còn không bằng hai người như vậy toàn bộ mặt, nhưng Cố Khang bây giờ là tại thời đại nào? Đây đối với hậu thế học thuật phát triển đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn, bây giờ Cố Dịch vẫn chưa biết được. Nhưng là đối với Cố Thị mà nói, đây cũng là một cái thiên đại hảo sự. Thiên hạ nôn náo, vô số người đến vô số người đi, nhưng tất cả những thứ này cũng rốt cuộc cùng Cố Thị không quan hệ. Tự Bạch Hổ quan hội nghị về sau, Cố Khang tựa hồ là thật hao hết tất cả tâm huyết, cả người trạng thái cấp tốc trở nên kém. Rõ ràng tuổi tác còn chưa tới phong trúc chi niên, nhưng cả người lại sớm đã là tóc trắng thơ, xem xét liền biết là hao hết tâm huyết. Phụ thân, quan quân hầu trong phủ, Cố Lương chờ một đám Cố Thị tử đệ đều quỳ gối trong phòng, mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn qua trên giường tòi thóp Cố Khang. Cả phòng tràn ngập nặng nề đau thương khí tức. Cố Khang phí sức quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, theo thứ tự đảo qua gia tộc tử đệ, cuối cùng rơi vào Cố Lương trên thân. Lương Nhi, thanh âm của hắn yếu ớt mà khàn khàn. Cố Lương không thể không xích lại gần một chút, mới miễn cưỡng nghe rõ lời của hắn. Đợi ta sau khi chết, gia tộc thế lực chắc chắn cấp tốc suy yếu. Các ngươi mặc dù có chút tài năng, đặt ở gia tộc khác có thể thủ thành, nhưng tại ta Cố Thị mà nói, lại không là đủ chịu đựng được toàn cả gia tộc. Đây cũng là vi phụ chưa từng tiến cử nguyên nhân của các ngươi. Đây là các ngươi không thể đối mặt chi trọng. Tự tiên đế qua đời, ta liền dần dần thu liễm tài năng, trừ trọng đại sự vụ bên ngoài không còn quá nhiều tham dự thảo luận chính sự, lần lượt tiến cử có tài người. Cũng không phải là người trong thiên hạ suy nghĩ như vậy đem tâm huyết đều chôn ở lấy sách lập học phía trên, mà là phải từ từ bị quyền, chính là vì ta Cố Thị tương lai. Ta cả đời phụ tá tiên đế áp chế bách quan đối ta kính sợ có phép, nhiều năm qua đã thành quân thuộc. Dưới loại tình huống này, ta như vẫn bảo trì sắc bén. Đợi ta sau khi chết, quân thần chắc chắn đem bởi vì lửa giận của ta thêm nữa tại Cố Thị. Mấy năm này bị quyền, chính là vì giảm xuống bọn hắn đối ta Cố Thị khúc mắc. Dạng này hoặc sẽ không nhằm vào ta Cố Thị. Ta Cố Thị hai triều vi tôn, đương kim thiên tử lại trọng tình nghĩa, sau khi ta chết, có thể cho các ngươi ban thưởng quan tước. Nhưng các ngươi muốn nhớ lấy, vô luận như thế nào đều không thể nắm đội, như thật có hiểm, làm nhường thì nhường. Chúng ta Cố Thị trí tại vạn thế truyền thừa, mà không phải tranh nhất thời trưởng đắn. Dù là gia tộc thế lực coi là thật suy yếu, bằng vào ta Cố Thị hai đời người tích lũy danh vọng, cũng khá lấy che chở gia tộc trăm năm bình an. Cố Khang hô hấp càng thêm gấp rút, giống như tư duy đều có chút không rõ, liền ngay cả nói chuyện cũng có vẻ hơi lộn xộn, nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt những này Cố Thị tử đệ, cự lộc chính là gia tộc căn cơ. Ta Cố Thị hai đời người thi ân tại quận bên trong mạch tính, đợi ta sau khi chết, việc này cũng không thể đình chỉ. Các ngươi gia tộc tử đệ cần nhớ lấy, tương lai như coi là thật sẽ có đại loạn, những người dân này chính là ta Cố Thị bảo hộ. Nhìn trước mắt càng thêm hư nhược Cố Khang, từng tiếng tiếng nghẹn ngào tại gian phòng bên trong vang lên. Cố Khang cũng không quan tâm những này, hắn tựa hồ là muốn tóm lấy chính mình sau cùng thời gian, đến cùng những con em gia tộc này làm sao cùng bàn giao. Các ngươi nhớ lấy, sau đó muốn để gia tộc tử đệ nhiều hơn nghiên cứu ta sở hữu chi thư. Ta tuy vô pháp sau khi thấy thế như thế nào, nhưng tổng mơ hồ cảm thấy việc này hoặc là ta Cố Thị vạn thế không ngã căn cơ, đến mức tương lai ta Cố Thị có thể sẽ gặp phải đủ loại vấn đề, ta cũng muốn rất nhiều, cũng lưu lại cụ thể biện pháp. Không sai, gia tộc tử đệ không cần quá quan tâm những này. Gia tộc tử đệ có thể ta cho ra phương pháp làm dẫn, cũng không thể hoàn toàn chiếu dùng. Thiên hạ từ đầu đến cuối đều tại biến, hậu thế như thế nào, không người có thể biết. Ta cái này cuối cùng cũng chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi. Thanh âm của hắn càng thêm suy yếu. Nói xong lời này, tựa hồ là đã giao phó xong tất cả, cả người chậm rãi vừa quay đầu, tầm mắt càng thêm mơ hồ. Không cần bị thương, ta cùng Trấn Vũ đồng dạng, trong lòng cũng không nuối tiếc. Ta cảm thấy, tử vong không phải một người điểm cuối cùng, lãng quên mới là. Tựa như ta sẽ không quên phụ thân, quên tiền đế, quên Trấn Vũ. Chỉ cần ta Cố Thị trường tồn, người trong thiên hạ kia liền sẽ không quên chúng ta. Sau khi ta chết, có thể đem ta thi thể đưa về cự lộc. Năm đó ta từng coi là cự lộc cuối cùng là hạn chế ta Cố Thị lồng giam, bây giờ mới biết đó mới là có thể để cho ta chờ an tâm chi địa. Như thanh âm của hắn bỗng nhiên đình chỉ, kia một mực kiệt lực mở to ánh mắt cũng tại thời khắc này chậm rãi khép lại. Tiến sơ 3 năm, tháng 8, đại tư đồ quán quân hầu Cố Khang hoang tại Lạc Dương. Khi tin tức kia bị truyền đi thời điểm, Lạc Dương rung mạnh, triều chính trên dưới sôi trào khắp trốn, thậm chí ngay cả Mã Thái Hậu cùng Lưu Đắc đều tự mình chạy đến quán quân hầu phủ, trên mặt đều treo tràn đầy vẻ đau thương. Đối với Cố Khang cái này thần tử, kỳ thật bất luận là Mã Thái Hậu cũng tốt, hoặc là Lưu Đắc cũng được, đều hết sức rõ ràng. Hắn chính là Lưu Trang lưu cho Lưu Đắc chấn áp cả triều quần thần căn cơ. Lưu Đắc lấy thiếu niên chi thân kế vị, có thể cấp tốc trưởng không thực quyền, tránh không được Cố Khang trợ giúp. Hắn dù là không mở miệng, nhưng đối với quần thần mà nói đều là một loại chấn nhiếp. Mặc dù tại Lưu Trang tạ thế về sau, Cố Khang không còn có hướng tới thường như vậy vô vi bất trí xử lý triều chính, nhưng cái này sao lại không phải một loại tỏ thái độ? Mấy lần mở miệng đều là bởi vì đại sự. Hắn làm được năm đó bằng lòng Lưu Trang tất cả, thật liền giúp hắn giữ vững cái này thịnh thế. Nhưng chính là loại này thân tử, hôm nay vậy mà cứ thế mà chết đi, bọn hắn lại há có thể không buồn? Thậm chí ngay cả triều đình quần thần tâm tình lúc này đều có chút phức tạp. Kỳ thật đối với bọn hắn mà nói, Cố Khang loại này độc chiếm thánh quyến thân tử là rất gặp ghen ghét. Nhưng Cố Khang công lao bày ở nơi này, bọn hắn đều là trực tiếp nhất người được lợi. Thiên hạ tất cả mọi người, ai có thể nói ra chính mình chưa từng nhận Cố Khang ân huệ? Hắn phổ biến bón ruộng cùng trị thủy kế sách, ban ơn cho chính là toàn bộ thiên hạ. Bây giờ đại hán tại đạo đức trình độ bên trên vẫn còn rất cao, lại thêm Cố Khang qua đời mấy năm trước bị quyền, những người này bây giờ đối Cố Khang cũng là không sinh ra nửa điểm hận ý, nhao nhao đến đây tế bái Cố Khang. Lưu Đắc càng là quyết định thôi hướng 3 ngày lấy gửi niềm thương nhớ, cũng tuân theo Cố Khang nguyện vọng, điều động chủ soái tướng sĩ đưa Cố Khang thi thể về Hà Bắc, cũng nhường quần thần vì đó thương nghị thủy hảo. Nhưng nhất là chấn động lại không phải triều đình, mà là dân gian. Cố Khang tại dân gian danh vọng quá mức kinh người. Theo nhiều năm bội thu, Cố Khang sớm đã tại dân gian thành dân chúng cung phụng đối tượng, đều xưng là tiên. Bây giờ cái này tiên nhân qua đời, khi tin tức kia tại Lạc Dương thành nội truyền ra thời điểm, vạn dân bi thống. Cái tràng diện này liền như là lúc trước Lưu Trang tạ thế lúc đồng dạng, thậm chí so một lần kia cảnh tượng còn mưa lớn. Bởi vì bách tính không đi được hoàng cung, chỉ có thể hướng phía hoàng cung thúc thiết. Nhưng quán quân hầu phủ khác biệt, mặc dù bách tính vẫn là không thể tới gần, nhưng cũng có thể trực diện quán quân hầu phủ mà khóc, thương sinh đẫm máu và nước mắt. Đồng thời, cái này còn chưa xong, tin tức này từ Lạc Dương cấp tốc truyền đến tới toàn bộ quan trung, lại đến toàn bộ thiên hạ các nơi. Dân chúng phản ứng lại là ngoài ý liệu nhất trí, từng tiếng kêu khóc vang vọng tại đại hán thiên hạ các nơi. Thậm chí còn có bách tính là Cố Khang đứng lên miếu thờ, dù chưa từng thấy tận mắt Cố Khang, nhưng bằng vào các loại nghe đồn, điều khắc ra trong tưởng tượng Cố Khang hình tượng, đem nó cung phụng tại miếu bên trong, hương hỏa kéo dài không dứt. Làm Cố Khang thi thể bị mang đến Hà Bắc thời điểm, tự Lạc Dương bắt đầu, phàm lộ qua bách tính đều đến đây tế bái. Toàn bộ đại hán lần nữa bị che lên vẻ lo lắng. Tại loại cảnh tượng này phía dưới, quần thần đối với Cố Khang thủy hảo cũng là càng thêm nhìn chúng, lần lượt đưa ra nhiều cái mỹ thủy. Cuối cùng vẫn là Lưu Đắc đánh nhịp định ra thủy hảo. Văn thành, văn lấy kinh thiên vĩ địa, từ huệ yêu dân chi ý thành lấy an dân lập chính, tá tương khắc cuối cùng chi ý mà theo Cố Khang thủy hảo bị quyết định một khắc kia trở đi. Một cái huy hoàng thời đại cũng chính là nơi này khắc, hoàn toàn kết thúc. Khang công người, chữ tế thế, thiếu phụ kỳ trí, thông nông trồng trọt chi thuật, minh thủy văn chi yếu. Vĩnh bình ban đầu, thiên hạ đồng ruộng nhiều tích, dân khổ cơ cận, tế thế chính là dân sớ nói, nông là ban bản, nghi rộng tích bờ ruộng dọc ngang, đạo dân thâm canh, dựa vào phân nhuộm chi pháp, thì độ phì của đất có thể phục, tuổi tất nhiên phong lương. Minh đế làm nói, thu lớn tư nông, tổng lĩnh thiên hạ nông sự. Tế thế khuyên khóa dân nuôi tằm, giáo dân chữ phân bón đất mổ mỡ, tiến hành cùng lúc việc đồng áng. Chưa kịp 3 năm, giá không bỏ thổ, túc tràn kho lắm, dân giao nói, khang công bón ruộng, trời 3 năm được mùa. Liên tuổi thu hoạch lớn, quốc lực ngày phụ khố chi tích, từ xưa đến nay chưa hề có. Sau sông, biện nhiều lần quyết, duyên dự chi dân chết đối người chúng, tế thế phục chờ lệnh trị thủy. Minh đế ban thưởng tiết biệt, đốc công trình trị thủy. Tế thế xuất dân đục để trụ, sơ biệt cử, đắp bờ hiển ngàn dặm, đạo hoàng vào biển. Nếm ngủ ngoài trời sông nguyên, cùng dịch phu cùng cực khổ, mưa gió không tránh. Phàm một năm, lũ lụt liền hơi thở, thủy vận thông suốt, dân đến an cư. Bách tính cảm niệm, hô là Hà Bá tiên lại lập sinh tử tại bờ sông. Kiến sơ 3 năm, tế thế hoang. Trương đế rất thảm thiết, ngừng hướng 3 ngày, thụy nói văn thành chiếu biết, khang công tuấn quyến quái lấy sống điểm báo dân, quyết giang hà dẹp an xã tắc, đức phối vũ công. Cùng tháng ngày, áo trắng đưa người nhét nói, nông người ngừng tẩy, công người vứt bỏ phủ, buồn hào trấn giã. Tự Hà Lạc đến U Ký, phương ấp đều mang tự trì, hoặc khác một làm tượng, cầu lấy tuổi phong. Hậu thế phàm thủy hạn hoàn dịch, đảo tại khang tử, hương hỏa không dứt. Hậu hán thương. Cố Khang liệt truyện chương 27, hiện thực cải biến, đậu thị chuyên quyền chương 27, hiện thực cải biến, đậu thị chuyên quyền Cố Khang hoang. Đây là người gia tộc bên trong vị thứ nhất tại trong lòng bách tính danh vọng siêu việt triều đình người, chiến công của hắn tại trên sử sách lóng lánh chói mắt chi quang, thiên hạ thế nhân vĩnh viễn cũng sẽ không quên công lao của hắn. Đạt thành tựu, độc chiếm thánh quyến, minh quân hiền thần, thiên hạ thái bình, đức bị tứ phương, vĩnh hưởng yên hòa. Độc chiếm thánh quyến, bình thường thành tựu một thân một mình đến hoàng đế tin một bề. Minh quân hiền thần, cao cấp thành tựu nhưng cùng đương thời quân chủ trung bên trên sách sử, bị thế nhân tán thưởng. Thiên hạ thái bình, khi hữu thành tựu đi trị thủy cứu lê dân, phối hưởng vũ công. Đức bị tứ phương, khi hữu thành tựu lập hạ công huân chịu thiên hạ vạn dân kính ngưỡng, trở thành thiên hạ nhân tâm bên trong cộng đồng kính nể người. Vĩnh hưởng yên hòa, khi hữu thành tựu thiên hạ thế nhân sẽ tự giác cung phụng hương hòa. Chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu điểm 215.000 vĩnh hưởng yên hòa thành tựu chuyên môn hiệu quả, chỉ cần Cố Khang hương hòa không ngừng, hàng năm đem ngoài định mức cung cấp 1.000 điểm thành tựu điểm. Trò chơi nhắc nhở lần lượt tại Cố Dịch ánh mắt hiện lên, này mới khiến hắn có chút nặng nề tâm tư hơi hơi hòa hoãn một chút. Nhiều lắm. Mặc dù Cố Dịch cũng sớm đã đoán được Cố Khang giải tỏa thành tựu tuyệt đối phải so Cố Thịnh nhiều, nhưng cũng không ngờ tới vậy mà lại có nhiều như vậy. 215.000 thành tựu điểm a. Từ bình thường thành tựu tới hy hữu thành tựu, đầy đủ mọi thứ. Lại mấu chốt nhất chính là, thế mà còn có một cái mang theo chuyên môn hiệu quả thành tựu. Chỉ cần Cố Khang hương hỏa không ngừng, liền có thể duy trì liên tục thu hoạch được thành tựu điểm. Đây đối với Cố Dịch mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Cố thị trí tại truyền thừa ngàn năm và năm, chỉ cần có thể duy trì Cố thị lực ảnh hưởng, Cố Khang hương hỏa tỷ lệ lớn liền sẽ không đoạn tuyệt, trong đó có khả năng mang tới thành tựu điểm số lượng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, Cố Dịch còn phát hiện một cái thu hoạch thành tựu điểm phương thức. Trò chơi này là có bình thường thành tựu. Nói cách khác không chỉ là Cố Khang Cố Thịnh loại này tinh nhuệ có thể thu hoạch được thành tựu điểm. Chỉ cần gia tộc tử đệ đủ nhiều, dù là mới có thể không đủ, cũng có cơ hội giải tỏa bình thường thành tựu. Dù là bình thường thành tựu có thể cho thành tựu điểm cũng không tính nhiều, nhưng chỉ cần về số lượng đi, ít hơn nữa cũng đều là thịt. Cố Dịch hít một hơi thật sâu, chợt liền lại điểm tiến vào gia tộc tin tức giao diện, dự định thử một lần bây giờ có thể không thể dung nhập nhân vật. Phải chăng quyết định dung nhập nhân vật? Tiêu hao thành tựu điểm, 300.030 vạn thành tựu điểm. Cố Dịch do dự một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn hủy bỏ dung nhập. Mặc dù có cái này đặc thù thành tựu, có thể thật to làm dịu thành tựu điểm mang đến áp lực, nhưng cũng cần thời gian. Đối với bây giờ Cố Dịch mà nói, thành tựu điểm vẫn là 10 phần khan hiếm. Bây giờ Cố thị danh vọng đang long, lại tiếp xuống toàn bộ Đông Hán còn sẽ có một đoạn thời gian cường thịnh kỳ, ngay tại lúc này dung nhập nhân vật hiển nhiên không phải cái lựa chọn sáng suốt. Đừng quên, dung nhập nhân vật sau là không cách nào thu hoạch được thành tựu điểm. Cố Dịch nhất định phải từ đầu đến cuối đều bảo lưu lấy ít ra một lần dung nhập nhân vật cơ hội, lấy ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy cơ, hoặc là thiên hạ đại loạn lúc là cùng. Bây giờ điều khiển cũng vẹn vẹn chỉ là nhường Cố thị dệt hoa trên gấm mà thôi. Cố Dịch muốn thế nhưng là Cố thị có thể chuyển thừa xuống, mà không phải trong lúc nhất thời phồn hoa. Tâm niệm vừa động trực tiếp đóng lại giao diện, Cố Dịch cứ như vậy lại quan sát trong chốc lát, chợt liền trực tiếp tối lui ra khỏi trò chơi. Dự định trước nhìn một chút hiện thực ở trong đã xảy ra nào biến hóa. Cố Khang tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hắn bất giác sẽ như lúc trước Cố Khiếu như vậy, cái gì đều không thể lưu lại. Đi vào phòng khách, Hàn Ý vẫn như cũ đập vào mặt. Lão Cố không thích điều hòa không khí thổi ra gió mát, chỉ là đâm cái máy sưởi điện, một bên khoan thai uống trà, một bên ngồi ở trên sofa quan sát quân sự tiết mục. Khả năng này chính là dung nhập Hoa Hạ Nam Nhi huyết mạch bên trong đặc chất. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ lúc nào đều có thể sẽ kéo một cái từ xưa đến nay thiên hạ thế cục. Tuổi tác càng lớn cái nhìn càng nhiều, có thể nói là đem tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cố Dịch đầu tiên là đánh giá chung quanh một phen, xác nhận xác thực không có cái gì dị dạng sau, mới tại lão cô bên cạnh ngồi xuống, nói rằng: "Cha, nhà ta tổ tông ngươi đến cùng muốn làm gì?" Cố Dịch lời còn chưa nói hết, lão cô liền trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, từ vừa mới lên liền một mực hỏi nhà ta tổ tông sự tình. "Nói cho ngươi, Khang công tử bên trong đồ vật tuyệt không thể đụng. Ngươi nếu là đụng phải, chính là nhà ta tội nhân." Lão cố một mặt nghiêm túc, trên nét mặt tràn đầy không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Cố Dịch trong nháy mắt ngây ngẩn. "Khang công tử, hiện thực lại thật sự có cải biến. Quả nhiên à, Cố Khang không giống với Cố Khiếu Cố Thịnh, hắn tại toàn bộ thiên hạ trong lòng người danh vọng quá cao, cho dù là lịch sử sửa đổi lực cũng không có khả năng đem hắn hoàn toàn xóa đi." Cố Dịch ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng chạy về gian phòng, cầm điện thoại di động lên tìm tòi tỉ mỉ lên. Rất nhanh, hắn liền tìm thấy được địa điểm này. Bất quá lại không phải Cố Dịch trong tưởng tượng tại Hà Bắc chi địa. Mặc dù Hà Bắc chi địa cũng có, nhưng nổi danh nhất nhưng vẫn là tại tỉnh Giang Nam. Đây là người hậu thế là Cố Khang lập hạ sinh tử, bắt đầu xây dựng vào Đông Hán thời kỳ, đến tiếp sau trải qua nhiều lần tu sửa, hàng cái từng cái triều đại. Bên trong quý giá nhất chính là tại Minh triều thời kỳ Giang Nam đại tộc là Cố Khang mời xuống kim thân, còn có một cái Cố thị lưu truyền tới nay nghe đồn là Khang công mèo cậu ngọc. Đây là bị Cố thị đưa vào Khang công từ bên trong biểu hiện ra. Trên danh nghĩa còn thuộc về lo cho gia đình. Cố Dịch kỹ càng tìm tòi một chút cậu ngọc hình ảnh, lại còn thật sự là Cố Khang lưu lại. Một cái mắt, Cố Dịch nội tâm liền lần nữa nhịn không được bùng nhảy dựng lên. Vậy mà thật thành công lưu lại đồ vật. Mặc dù chỉ có món này cực kỳ lợi cho bảo tồn đồ vật, nhưng đây cũng là một cái trọng đại đột phá a. Chỉ cần đồ vật càng ngày càng nhiều, tương lai nhà ta nói không chừng đều có thể có một cái bảo tàng tư nhân, đến lúc đó ta tránh không được chú ý quán trưởng. Cố Dịch nội tâm vui mừng như điên không thôi. Hít một hơi thật sâu sau vừa cẩn thận tra xét một chút lịch sử. Quả nhiên, lịch sử cũng không xảy ra cái gì cải biến. Cố thị mặc dù đã xảy ra long trời lở đất cải biến, nhưng bằng vào lấy bây giờ lực ảnh hưởng, còn chưa đủ lấy coi nhẹ lịch sử sửa đổi cường độ, hoàn toàn thay đổi toàn bộ lịch sử. Mặc dù Cố thị cũng là có chuyên môn mục, trong đó đã bao hàm Cố Khiếu, Cố Khang, Cố Thịnh đám người tài liệu cặn kẽ, nhưng đến tiếp sau liền không có nội dung. Toàn bộ Cố thị liền như là một cái từ trên trời giáng xuống lưu tinh, tại Đông Hán sơ kỳ huy hoàng, sau đó dần dần biến yếu, lại đến tan biến tại lịch sử ở giữa. Hiển nhiên, đây là bởi vì lịch sử sửa đổi lực quan hệ, vẫn là phải Cố Dịch can thiệp mới có thể có chỗ khác biệt. Cố Dịch lắc đầu, cũng chưa từng có tại xoắn xuýt. Đây đã là mở cái rất tốt đầu. Cố Khang Cố Thịnh hai người thành tựu, vừa xa hắn đã từng suy nghĩ. Đến mức tương lai, chỉ cần có thể thu hoạch được thành tựu điểm, còn sợ Cố thị sẽ đánh không lại lịch sử sửa đổi, tan biến tại trong bể người. Hắn còn có gần 2000 năm đến cải biến đây hết thảy. Cố Dịch tiện tay liền đưa điện thoại di động ném tới một bên, cầm lên máy chơi game, nhìn chăm chú màn hình mấy giây sau, liền trực tiếp một lần nữa về tới trong trò chơi. Lạc Dương. Cố Dịch mới vừa tiến vào trò chơi, những năm này Cố thị phát triển liền trực tiếp tràn vào tới trong đầu của hắn. Mặc dù Cố Dịch rời đi trò chơi thời gian chỉ có một lát, nhưng đối với toàn bộ trong trò chơi thời gian, vẫn là đi qua nhiều năm. Lúc này vậy mà đã là chương cùng 2 năm thu, thậm chí ngay cả Lưu Đát vị hoàng đế này đều đã mất đi. Mà theo Cố thị ảnh hưởng lực giảm xuống, toàn bộ lịch sử cũng đúng như cùng nguyên bản phát triển như vậy, không còn có Lưu Trang thời kỳ như vậy ầm ầm sóng dậy. Lưu Đát tráng niên mất sớm, hoàng thái tử Lưu Triệu kế vị, bởi vì tuổi nhỏ, từ đầu thái hậu Lâm triều xưng chế, cầm quyền thiên hạ. Bây giờ Cố thị cũng chưa vượt quá Cố Khang trước đó dự liệu, theo hắn mất đi, thế lực nhanh chóng suy yếu. Lưu Đát mặc dù sớm liền đem Cố Lương đề bạt tới thượng thư giữa đài, nhưng lấy Cố Lương tài năng nhưng cũng khó mà giống như là Cố Khang lúc trước đồng dạng, cấp tốc cầm quyền, cũng làm được uy áp triều thần tình trạng. Đương nhiên, Cố thị bây giờ cũng chưa suy yếu tới trực tiếp lui về Hà Bắc tình trạng. Đơn giản mà nói, chính là lúc trước Cố thị chính là một nhà độc đại, bây giờ Cố thị thì là cùng cái khác thiên hạ đại tộc đồng dạng. Thậm chí Cố thị còn phải mạnh hơn một chút, bởi vì Ban Siêu, Viên An bọn người lần lượt khởi thế. Tự Cố Thịnh đánh lui Bắc Hung Nô về sau, toàn bộ Đại Hán tại Tây vực uy danh liền đạt đến đỉnh phong. Ban Siêu những năm gần đây vẫn luôn tại Tây vực bên trong tung hành. Không có gì ngoài ổn định các quốc gia thế lực bên ngoài, chính là trừ bỏ lúc trước Bắc Hung Nô lưu lại thế lực. Hắn hôm nay đã được phong làm Định Viễn Hầu. Đến mức Viên An, từ ban đầu Cố Khang đem hắn tiến cử tới thái thú vị trí sau, cấp tốc khởi thế. Bây giờ càng là đương triều đại tư đồ, có thể thấy được nó tài năng bất phàm. Những người này có thể nói đều là Cố Thị chính trị đáng tin đồng minh, đều thiếu nợ Cố Thị thiên đại ân tình. Đương kim Cố Thị thiếu sót duy nhất chính là Cố Khang loại kia kham vi lãnh tụ nhân vật. Đây cũng là tại Cố Dịch trong dự liệu. Cố Thị chắc chắn suy yếu, nhưng cũng sẽ không suy yếu tới cực điểm. Đương nhiên, cũng không phải không có chuyện tốt. Có lẽ là bởi vì mới có thể không đủ, Cố Lương có thể làm sự tình kém xa lúc trước Cố Khang, có đại lượng thời gian nhàn rỗi. Bây giờ dòng dõi lại muốn viễn siêu trước hai đời người. Vậy mà đã có 7 dòng dõi, 4 nam, 3 nữ, mà cái khác Cố Thị tử đệ cũng có không ít con cái. Trong đó cũng có người với địa phương làm quan. Ít ra tại nhân khẩu vấn đề bên trên, Cố Thị đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có đại tộc chi hướng. Cố Dịch đầu tiên là tinh tế kiểm tra một hồi những người này thuộc tính, cũng không có Cố Khang như vậy quyền nhu thông thiên người. Nhưng lại có một người nhường Cố Dịch phá lệ chú ý chính là Cố Lương tiểu nhi tử, Cố Hy. Nội chính, 75. Ngoại giao, 70. Chính trị, 83. Thống soái, 79. Vũ lực, 67. Mặc dù đơn độc đến xem, hắn các hạng thuộc tính đều không coi là Cố Khang Cố Thịnh như vậy thiên phú tuyệt luân, nhưng thắng ở toàn diện. Mỗi một hạng thuộc tính đều có thể xưng là ưu tú, có thể chấp chính, có thể đánh trận. Điều này thực là nhường Cố Dịch hai mắt tỏa sáng. Hải tử nhiều quả nhiên vẫn là có hải tử nhiều chỗ tốt, ít ra tại xuất hiện nhân tài sát xuất bên trên có tăng lên rất nhiều. Có lẽ có một ngày, ta Cố Thị cũng sẽ xuất hiện tuân thị bắt long như vậy rầm rộ. Cố Dịch nhẹ giọng nói một câu, chợt lúc này mới đưa mắt nhìn quán quân hầu phủ bên trong. Lúc này quán quân hầu phủ bầu không khí có chút nghiêm trọng. Cố Lương mấy cái dòng dõi bây giờ đang đứng tại Cố Lương trước mặt, trên mặt đều mang rõ ràng lo lắng. Hừ. Cố Lương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngồi trên đế, tức giận nói rằng, thái hậu nàng đây là muốn làm gì? Tiên đế mới vừa vận tấn thiên bao lâu, nàng vậy mà lần lượt để bạt đậu thị tử đệ, không để ý triều chính trên dưới quần thần phản đối, đem toàn bộ triều đình đều chăm chú nắm ở một mình nàng chi thủ. Tự lưu đắc qua đời về sau, đậu thái hậu đầu tiên là đem ca ca của mình đậu hiến từ giúp tướng trung lang tướng để thăng làm hầu bên trong, trưởng quản triều đình cơ mật, phụ trách tuyên bố cáo mệnh. Sau đó lại là nhường đệ đệ đậu soạt mặc cho giúp tướng trung lang tướng, thống linh hoàng đế thị vệ. Đệ đệ đậu cảnh, đậu côi đều mặc cho trung tướng thị, phụ trách truyền đạt chiếu lệnh cùng thống lý văn thư. Có thể nói, cái này vẫn chưa tới thời gian một năm, đậu thị cũng đã nắm trong tay toàn bộ hoàng cung trên dưới. Có lúc trước vương mãng ví dụ tại, quần thần đối với chuyện này tự nhiên là mười phần mất cảm, đầu tiên là nhao nhao thượng gián, nhưng đậu thái hậu lại trực tiếp đem việc này ép xuống. Sau đó quần thần càng là tìm tới Cố Lương, muốn lợi dụng Cố Thị lực ảnh hưởng, liên danh thượng thư bức đậu thái hậu nhượng bộ. Nhưng đậu thái hậu hiển nhiên không quan tâm quần thần ý nghĩ, vẫn là khư khư cố chấp, đem việc này trực tiếp ép xuống, thậm chí còn trước mặt mọi người nói ra Cố Lương đã giả, sao không bắt chước Trung Võ Hầu về cự lộc hưởng hưởng thanh phúc loại lời này. Cố Lương từ há có thể không phẫn nộ. Cố Thị có thể rời đi, nhưng tuyệt không thể lấy bất ức như thế phương thức rời đi. Nếu không phải như vậy, chú ý thế hai đời người lực ảnh hưởng chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị thương nặng. Nhưng thiên hạ tất cả mọi người nhìn thấy Cố Thị suy yếu. Phụ thân, đương kim triều đình thế cục quỷ quyệt, thái hậu hắn hiển nhiên sẽ không trọng dụng ta Cố Thị tử đệ, bây giờ phụ thân đã thượng đấu, nàng chắc chắn tìm kiếm tất cả cơ hội tới nhằm vào ta Cố Thị tử đệ. Sao không nhân cơ hội này như vậy thối lui, mà đối đại tương lai thời biến? Mở miệng người chính là Cố Lương trưởng tử Cố Kỳ. Hắn các hạng thuộc tính liền cực kỳ bình thường, lúc này ý nghĩ đầu tiên chính là trực tiếp tối lui. Nghe vậy, Cố Lương lập tức nhíu nhíu mày. Đầu tiên là liếc mắt nhìn hắn, chợt vừa nhìn về phía ở đây còn lại ba cái dòng dõi, hỏi: "Các ngươi như thế nào đối đại việc này?" Cái này có lẽ chính là bây giờ Cố Thị giáo dục tử đệ chuyên môn thủ đoạn. Từ lúc trước Cố Dịch truyền thừa tới Cố Khang Cố Thịnh, lại từ bọn hắn truyền thừa tới Cố Lương trên thân. Tuyệt đối không thể lui. Còn chưa chờ hai cái huynh trưởng mở miệng, tuổi tác nhỏ nhất Cố Hy liền trực tiếp lắc đầu, kiên định nói: "Bây giờ nếu là thối lui, bất luận tương lai như thế nào, đối với ta Cố Thị mà nói đều là thiên đại đả kích." "Phụ thân, ta Cố Thị hai đời tiên tổ cố gắng mới chế tạo ra ta Cố Thị bây giờ tại hoàng thất trời sinh hào cảm. Bệ hạ là sẽ lớn lên. Ta Cố Thị nếu là quả thật nơi này lúc tối lui, khắp thiên hạ danh vọng ảnh hưởng lại không sách. Ngày khác bệ hạ nếu là một lần nữa cầm quyền, sẽ còn lại thân cận ta Cố Thị đi. Lại tại thái hậu cái này, bây giờ coi như ta Cố Thị tối lui, nàng liền sẽ an tâm đi. Đương kim kế sách, chỉ có vượt khó tiến lên. Dù là không thể ngăn lại thái hậu, chỉ cần có thể chống đỡ xuống dưới, ngày khác bệ hạ nếu có thể cầm quyền, ta Cố Thị liền sẽ trở lại tổ phụ thời kỳ huy hoàng." Cố Hy bỗng nhiên liền thấp giọng, nghiêm túc nói rằng: "Nhi coi là, thái hậu coi như bây giờ cầm quyền, cũng sẽ không giống năm đó Tây Hán lúc như vậy. Tổ phụ cùng Minh đế chế tạo thịnh thế còn tại, thiên hạ bách tính lòng người chưa loạn. Đây chính là bệ hạ tới ngày cầm quyền trọng yếu nhất căn cơ." Cố Lương ngoại ý muốn mắt nhìn Cố Hy, nhưng trọng ánh mắt cũng là dần dần hòa hoãn một chút, hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, cái này đúng là ta Cố Thị con đường duy nhất." Hắn cũng không có đối mấy cái nhi tử tiến hành rõ ràng khen chê, sau đó liền để bọn hắn đi tìm Viên An bọn người, trao đổi tiếp xuống dự định. Cố Dịch lúc này mười phần nghi hoặc. Theo lý mà nói, lấy cái này Cố Hy tài năng đến xem, không đến mức nhường Cố Thị cấp tốc suy yếu đến trong lịch sử vắng vẻ vô danh á, nhưng vừa vặn tìm thấy được mục bên trong làm sao lại không có Cố Hy tồn tại. cái này có chút không hợp với lẽ thường a. Lấy Cố Hy năng lực, tăng thêm Cố Thị danh vọng, theo lý mà nói tuyệt sẽ không vắng vẻ vô danh a. Một cô không hiểu cảm giác bất an một lần nữa dâng lên. Cố Dịch trong nháy mắt liền đoán được nguyên nhân. Chết sớm. Quả nhiên, không có qua bao lâu thời gian, ngay tại Vĩnh Nguyên một năm hạ, Cố Hy thật bị bệnh.